Chương 683, Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi, 1, chương 683, Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi, 1, sát thực duyên phận không cạn. Hàn Lập nói thầm trong lòng một tiếng, dị vãng gặp được cái này Diệp sư minh, kiểu gì cũng sẽ phát sinh vài việc gì đó, lúc này lại là cái gì đâu. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là trong lòng hắn chợt lóe lên, Hàn Lập cười khổ một tiếng, nguyên lai hôm đó sư minh vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Kỳ thật ta cũng không muốn dạng này, cái này khiến cho ta nhất định phải tiến vào Quảng Hàn giới một chuyến, muốn từ chối đều không được. Từ chối? Vì sao muốn từ chối? Quảng Hàn giới bên trong thiên tài địa bảo vô số, bao nhiêu luyện hư tu sĩ muốn đi vào bên trong mà không thể được đâu. Diệp Minh giống như là nhìn đồ đần giống như nhìn xem Hàn Lập. Thế nhưng là nghe nói cái kia Quảng Hàn giới trung nguy hiểm không gì sánh được, ta thật không có cái gì nắm chắc à. Hàn Lập hay là cẩn thận nói ra. Nhân sư đệ này hoàn toàn không cần lo lắng, người trước kia hóa thần thời kỳ thực lực liền rất không tệ. Hiện tại tiến giai luyện hư, chắc hẳn thần thông càng thêm lợi hại mới là, phổ thông luyện hư hậu kỳ khẳng định bắt ngươi không có cách nào. Ngươi chỉ cần cơ linh một chút, không để chính mình lâm vào trong tuyệt cảnh, sống sót cũng không phải là rất khó khăn, nói không chừng còn có thể thắng lợi trở về đâu. Nghe nói bên trong cũng không chỉ là luyện hư sự tình, hợp thể kỳ cổ thú chỗ nào cũng có, lại thêm các loại lợi hại trận pháp cấm chế, trong lòng ta thật sự là hãi đến hoảng. Hàn Lập cười cười, tựa hồ có chút xem thường. Diệp Minh thấy vậy, nói tiếp, sư đệ có chỗ không biết, kỳ thật ta cũng là muốn đi vào Quảng Hàn giới. Sư Minh cũng muốn đi vào. Hàn Lập hơi kinh ngạc, sau đó tâm tư nhanh chóng chuyển động đứng lên. Dựa theo kinh nghiệm trước kia đến xem, phàm là vị này Diệp sư Minh cướp đi địa phương, nhất định không yên ổn, cũng tất nhiên sẽ có không ít chỗ tốt cơ duyên nhưng cầm, liền nhìn có thể hay không nắm lấy cơ hội. Ta hiện tại là Thạch Kiện tộc khách khanh, cần tiến vào Quảng Hàn giới vì bọn họ làm việc đi. Diệp Minh đã nói một câu. Hàn Lập trầm ngâm một lát sau, đột nhiên nói ra, nếu sư Minh cũng muốn đi vào, đến lúc đó có thể hay không chiếu cố tiểu đệ một hai, chúng ta liên thủ xông vào một lần cái này Quảng Hàn giới. Ta mặc dù không có gặp qua sư Minh xuất thủ, nhưng sư Minh thực lực từ trước đến nay cao thâm mặt chắc, chúng ta cùng nhau nói chắc hẳn có thể ứng phó tuyệt đại đa số nguy cơ. Mà lại nói lời nói thật, tiểu đệ cũng tự nhận có chút thủ đoạn, sẽ không kéo sư Minh chân sau. Hắn nghe được Diệp Minh cũng muốn sau khi đi vào, trong lòng cái kia lo lắng đi hơn phân nửa, mà lại trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, quyết định đổi bị động làm chủ động. Cùng ta cùng một chỗ. Diệp Minh có chút quái dị nhìn xem Hàn Lập. Không có nhớ lầm, đây là nhận biết Hàn Lập qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe hắn nói muốn chủ động cùng mình liên thủ, loại tình huống này phi thường khó được á, từ vừa rồi Hàn Lập chính mình nói đến xem, lúc này hắn đã đem Huyền Thiên chém linh kiếm nhận chủ, hơn nữa còn là kiếm này đem hắn đưa đến Lôi Minh đại lục tới. Mặt khác như là kinh chập thập nhị biến, Phạm Thánh Chân Ma công cùng Bách Mạch luyện bảo quyết các loại mặc dù đã bị chính mình trước một bước lấy đi, nhưng Hàn Lập khẳng định lại lấy được khác trọng đại chỗ tốt, tu được một thân thực lực cường đại. Dựa theo Hàn Lập từ trước đến nay gặp người chỉ nói 3 phần nói tính cách, hắn có 10 phần thực lực, thường thường chỉ nói 3 phần. Nếu hắn nói có nhất định thủ đoạn, vậy liền đại biểu có rất mạnh thực lực. Nếu như Hàn Lập đi theo chính mình cùng nhau nói, bằng thực lực của đối phương, xác thực sẽ không cản trở. Nhưng Hàn Lập cái này nhân sinh tính cẩn thận, tâm tư kín đáo, cùng với hắn một chỗ hành động, sẽ có bị hắn phát hiện sơ hở phong hiểm. Mà lại cùng Hàn Lập cùng một chỗ vào phó bản, chỉ cần tùy thời để phòng đoạn diệt nguy hiểm. Hàn Lập gặp Diệp Minh nhìn như vậy chính mình, không khỏi sờ lên cái mũi, sư Minh không nguyện ý coi như xong. Này, làm gì có việc đó. Liên theo sư đệ nói xử lý, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hành động chính là nếu Hàn Lập xách ra, trực tiếp cự tuyệt cũng sẽ gây nên đối phương hoài nghi, đáp ứng trước lại nói. Quảng Hàn giới lớn như vậy, đi vào tốt hơn theo tức, có trời mới biết hai người có thể hay không chuyển tống đến khu vực phụ cận. Ha ha, như vậy liền đa tạ sư Minh. Hàn Lập khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, lần này hắn quyết định muốn hao sư Minh một thanh lông cừu. Không dối gạt sư đệ, ở trong đó còn có một cái trọng yếu vấn đề. Đó chính là chúng ta làm sao có thể tụ hợp vấn đề. Đầu tiên, ta không có Quảng Hàn làm cho, có thể đi vào hoàn toàn cần nhờ Thạch Kiện tổ cát bài, đến lúc đó có thể hay không cùng sư đệ phân đến một tổ hay là ân số. Nếu không thể cùng một chỗ truyền tống, sau khi tiến vào liền có khả năng chênh lệch cách xa và rộng. Thứ yếu, ta là mang theo nhiệm vụ đi vào, tại đi vào trước sau trong một thời gian ngắn, ta vẫn là phải tiếp nhận Thạch Kiện tổ cát bài, trong thời gian này có thể hay không tụ hợp liền không nói được rồi. Diệp Minh mắt sáng lên sau, nói ra băn khoăn của mình. Chương 683, Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi 2, chương 683, Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi 2, dạng này à, tiểu đệ cũng là có một ý tưởng, ta chỗ này có một bộ cảm ứng phù, phân biệt đặt ở trên thân hai người lời nói, chỉ cần đi vào phạm vi nhất định, liền có thể cảm ứng được, hẳn là hữu dụng đi. Hàn Lập nói, lấy ra hai tấm vàng bạc hai màu phù lục đến. Từ phía trên che kín ngân khoa văn đến xem, cái này hai tấm phù lục quyết định không đơn giản. A, ngân khoa văn tự lục, sư đệ lại còn có thứ đồ tốt này, ta đến xem. Diệp Minh có vẻ như ngạc nhiên tiếp nhận một tấm phù lục trong đó, quan sát tỉ mỉ đứng lên. Tiểu đệ thứ này cũng chỉ là cái thủ đoạn nhỏ, đến cùng có hữu dụng hay không như vậy tùy duyên, nếu thật cách xa nhau quá xa, không cảm ứng được vậy cũng không có cách nào. Hàn Lập không quan trọng nói. Một lát sau, Diệp Minh cổ tay khẽ đảo, đem phụ lục thu vào, sau đó sảng khoái nói, không có việc gì, có dù sao cũng so không có tốt. Vậy cứ thế quyết định, đến lúc đó nếu có thể đụng phải lời nói liền cùng một chỗ hành động. Vậy liền đa tạ sư Minh. Hàn Lập đại hỉ, đi theo Diệp sư Minh tuyệt đối có chỗ tốt. Ta nhìn sư Minh tựa hồ đối với ngân khoa văn cũng có nghiên cứu, không bằng chúng ta giao lưu một hai như thế nào. Ta cũng chỉ là nắm giữ cái da lông mà thôi, sư đệ ngươi trước hết mời nói. Tốt, tiểu đệ liền nêu xấu, lại nói cái này ngân khoa văn pháp chữa việc cấp bách một lớn lo lắng có hy vọng giải quyết, Hàn Lập tâm tình vui vẻ, vậy mà chủ động đưa ra chủ đề, cùng Diệp Minh chia sẻ chính mình một chút liên quan tới ngân khoa văn kiện lý giải. Diệp Minh đương nhiên vui lòng như vậy, học tập nghiên cứu loại chuyện này, thường thường càng thảo luận giao lưu, liền càng có thể dẫn dắt mạch suy nghĩ, phong phú mình học, làm sâu sắc tương quan tri thức lĩnh ngộ. Hơn nửa ngày sau, gặp giao lưu không sai biệt lắm, Diệp Minh bỗng nhiên lộ ra một tia xoắn xuýt chi sắc. Sư Minh đây là có khách khí nói chi ẩn a? Hàn Lập chú ý tới tình huống này sau, thuận miệng hỏi một câu. Ha ha, cũng không có việc lớn gì, chính là ta nhớ kỹ sư đệ ngươi bản mệnh pháp bảo hẳn là dùng kim lôi trúc luyện chế đi. Không sai, cái này tại nhân giới tu sĩ cấp cao bên trong là mọi người đều biết sự tình, Hàn Lập hào phóng thừa nhận. Từ ngươi có được mấy chục thanh phi kiếm đến xem, ngươi khi đó lấy được kim lôi trúc hẳn là có thật nhiều mới đối, không biết phải chăng là đã sử dụng hết. Diệp Minh hỏi tiếp. Kỳ thật, ta cũng không có được mấy cây, cơ bản đều dùng đến luyện chế pháp bảo, không biết sư Minh vì sao có câu hỏi này. Hàn Lập lòng cảnh giác nổi lên, nhưng vẫn là không có đem lại nói chết. Nói như vậy, ngươi còn có thứ này? Diệp Minh thấy vậy hai mắt tỏa sáng. Cái này, không dối gạt sư Minh, ta còn chỉ còn lại có vài đoạn kim lôi trúc gốc, trừ dùng để bồi dưỡng bên ngoài, cũng không có gì khác tác dụng. Hàn Lập do dự một chút sau, nói như thế. Dạng này à, như vậy kim lôi trúc lá trúc đâu, ngươi khi đó luyện chế pháp bảo hẳn không có dùng đến vật này đi, có thể hay không đem bọn nó đều cho ta? Diệp Minh sờ sờ cái cằm sau, nói ra mục đích của mình. Kim lôi trúc Diệp. Hàn Lập sững sờ, không nghĩ tới Diệp Minh muốn chính là vật này. Nhưng sau đó gật gật đầu, những cái kia lá trúc xác thực nên giữ, nếu sư Minh muốn, ta liền tặng cho ngươi tốt. À, này làm sao có ý tốt đâu, ta cũng sẽ không lấy không đồ vật của ngươi lần này đổi. Diệp Minh ngây ngẩn cả người, lấy Hàn lão ma keo kiệt tính cách, muốn từ trên người hắn thu hoạch chỗ tốt, đơn giản khó như lên trời, bây giờ lại nói đưa cho chính mình, khẳng định còn có nửa đoạn sau nói còn chưa dứt lời. Quả nhiên, chỉ gặp Hàn Lập mỉm cười nói, ha ha, sư Minh nhiều lần không cầu hồi báo trợ giúp qua ta, một chút lá trúc mà thôi, không có gì lớn. Chỉ là tiểu đệ một mực không biết kim lôi này lá trúc còn công dụng, sư Minh có thể hay không cùng ta nói một chút? Đây có gì không thể? Kim lôi này trúc lá cây ta biết liền có hai cái công dụng. Thứ nhất là có đẩy mạnh linh trùng linh thú biến dị tác dụng. Nói đến, linh trùng linh thú biến dị kỳ thật có hai loại, một loại là hướng phương diện tốt biến dị, một loại khác tự nhiên là hướng kém phương hướng biến dị, quá trình này thường thường là không thể làm gì. Mà dùng kim lôi trúc bồi dưỡng ra được biến dị linh trùng linh thú, lại căn bản là chính hướng biến dị, năng lực khẳng định có chỗ đề cao hoặc là tiến hóa ra một chút thần thông bất khả tư nghị. Diệp Minh giải thích nói, lại có việc này. Hàn Lập nhíu mày lại, cái này thật đúng là ngoài dự liệu của hắn, lập tức lại như có chút suy nghĩ đứng lên. Thiên chân vạn sát. Diệp Minh cười hắc hắc nói, cái này tác dụng thứ hai thôi, liền phi thường khó được. Sư đệ có thể nghe nói qua thiên ngoại chân ma, tâm ma, vượt ngoại thiên ma. Hàn Lập tâm thần run lên. Không sai, kim lôi này chúc cái thứ hai công dụng liền dùng tại nơi này. Diệp Minh gật đầu nói ra. Hàn Lập ánh mắt sáng rực nhìn qua Diệp Minh, chờ lấy hắn nói tiếp. Ha ha, tu sĩ đến hợp thể kỳ trở lên tu vi, lần nữa tiến giai lúc, chỗ độ tâm ma kiếp, liền có khả năng gặp được thiên ngoại chân ma. Mà đối phó vực ngoại thiên ma hữu dụng nhất đồ vật, chính là một loại gọi là kim cương diệt ma thần lôi vật phẩm. Kim cương diệt ma thần lôi. Hàn Lập mừng rỡ. Chương 684, Lôi Vân Các, 1, chương 684, Lôi Vân Các, 1, đúng vậy, kim cương diệt ma thần lôi là người vì luyện chế ra tới một loại vật phẩm, kỳ chủ vật liệu chính là kim lôi trúc lá trúc. Diệp Minh giải thích nói, nguyên lai kim lôi trúc diệp tử thế mà còn có tác dụng to lớn như vậy. Hàn Lập sau khi nghe xong, vừa sờ cái cằm, rất là ngoài ý muốn đứng lên. Sau đó, hắn đưa tay ở trên bàn phất một cái, thanh quang lóe lên qua đi, trên mặt bàn liền nhiều hơn 5-6 cái xanh biết hộp gỗ, mỗi cái trên hộp đều có dán một tấm phong ấn linh phù. Đa tạ sư Minh giải hoặc, đây chính là ta lúc đầu đạt được đám kia kim lôi trúc lá cây, đều ở nơi này, liền toàn đưa cho sư Minh đi. Hàn Lập nhìn qua hộp gỗ, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Diệp Minh thấy vậy trong lòng cười thầm, cái này Hàn Lập biểu diễn đến thật đúng là đúng chỗ, không biết thật đúng là cho là hắn trong tay cũng chỉ là nhiều như vậy lá trúc, thật tình không biết, kim lôi trúc loại vật này, Hàn Lập muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Minh mặt ngoài lại mừng rỡ nói, ha ha ha, vậy liền đa tạ sư đệ. Kỳ thật, kim lôi trúc diệp cũng là vị tiền bối kia để cho ta thu thập vật phẩm một trong, nó công dụng cũng là vị tiền bối kia nói cho ta biết. Nhưng hắn nhưng không có nói cho ta biết kim cương diệt ma thần lôi phương pháp luyện chế. Bất quá ta đi vào Lôi Minh đại lục sau, tốn sức sức chín châu hai hổ, lật khắp vô số điện tịch, cuối cùng đã tới thần này lôi phương pháp luyện chế. Nếu sư đệ đều tỏa sáng như vậy đưa ta kim lôi trúc diệp tử, hôm nay ta liền đem cái này phương pháp luyện chế đưa cho sư đệ đi, quyền đương nho nhỏ thù lao. Diệp Minh sau khi nói xong, lấy ra một viên ngọc giản, thần niệm bay vào bên trong nhanh tạo động mấy lần, liền khắc lục không ít vật đi vào, sau đó ném cho Hàn Lập. Hàn Lập gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói nếu là những vật khác còn chưa tính, nhưng cái này đối phó vực ngoại thiên ma thủ đoạn tiểu đệ thực sự cự tuyệt không được, cũng đồng dạng đà tạ sư Minh. Đợi Diệp Minh khắc lục tốt đằng sau, hắn liền không kịp chờ đợi xem đứng lên. Mà lúc này, Diệp Minh cũng đồng dạng mở ra những cái kia hộp gỗ ngó nhìn. Những hộp gỗ này bên trong, mỗi một cái đều giả bộ tràn đầy một hộp lá trúc. Những lá cây này hình dạng cùng bình thường lá trúc không sai biệt lắm, nhưng mỗi một phiến đều kim quang long lánh, phản phất thuần kim chế tạo bình thường. Sờ lên xúc cảm lại cũng là mềm bên trong mang cứng rắn, cùng vàng không có bao nhiêu khác nhau. Quan sát một lát, Diệp Minh bất động thanh sắc đem tất cả kim lôi trúc diệp thu vào. Trao đổi hoàn tất sau, giữa hai người càng thêm quen thuộc, tiếp lấy lại trò chuyện lên khác. Sư Minh, năm đó ta đi vội vàng, không biết Thiên Nguyên Thành sau đó ra sao. Hàn Lập đối với năm đó Thiên Nguyên Thành về sau chiến sự một mực rất ngạc nhiên, lúc này rốt cục có cơ hội hỏi ra. sư đệ ngươi không có tham gia trận chiến kia là đúng, trận chiến này thảm liệt không gì sánh được, chết hóa thần tu sĩ không có 10000 cũng có mấy ngàn, ngay cả hợp thể kỳ đều đã chết mấy cái. Diệp Minh dùng khoa trương ngữ khí nói. Thanh này Hàn Lập nghe được sửng sốt một chút, khóe miệng co quắp một trận, trong lòng không ngừng may mắn, chính mình mặc dù tại trong man hoang kinh lịch không ít nguy hiểm, nhưng nếu thật lưu lại tham chiến, mạng nhỏ liền thật không do người. Hai người vui vẻ hòa thuận hàn huyên cả một ngày, thẳng đến ngày thứ hai, Diệp Minh mới rời khỏi Hàn Lập nơi ở. Diệp sư mình, lần này ngươi lại sẽ mang đến cho ta cái gì đâu? Hàn Lập nhìn qua Diệp Minh bóng lưng, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hơn nửa năm sau, khoảng cách Vân Thành ước chừng một tháng lộ trình nào đó phiến dãy núi vô danh trên không, hai nam một nữ một nhóm ba người chính nhanh chóng phi hành. Lúc này, trong đó vị kia thanh niên áo trắng quay đầu lại hỏi nói còn bao lâu đến? Nhìn nó khuôn mặt, chính là Diệp Minh. Nhanh, tiền bối, vượt qua mảnh dãy núi này liền có thể nhìn thấy phong ấn ma kim dãy núi cấm chế. Tông đạo hữu, ta nói không sai đi. Đáp lời chính là một tên xinh đẹp nữ tử, hai đầu lông mày một viên tinh thạch chớp động lên nhàn nhạt bạch quang. Chính là tên kia gọi thon dài tinh tộc nữ tử. Đúng vậy, tiên tử nói không sai, người nói chuyện tên là Việt Tông, có hóa thần hậu kỳ tu vi. Người này dáng người trắng kiện, một thân màu đen da bảo, trên mặt mang theo mấy cái màu tím nhạt vết sẹo, hai mắt tinh quang chớp động, lan lộn trên thân bên dưới để lộ ra một cỗ điêu luyện chi khí. Việt Tông sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là bởi vì hắn tại Ma Kim trong dãy núi xông ra danh khí. Việt Tông đã từng 37 lần ra vào Ma Kim dãy núi, mà bình yên vô sự, mặc dù không có từng tiến vào ở giữa dãy núi chỗ sâu, nhưng phần này kinh lịch cũng thực kinh người không gì sánh được. Phải biết, bên trong dãy núi này sinh hoạt vô số ma thú, trải rộng toàn bộ dãy núi, trong đó còn có đủ loại hiểm địa, liền xem như luyện hư tu sĩ đi vào, cũng có 2-3 thành tử vong tỷ lệ. Chương 684, Lôi Vân Cát 2, chương 684, Lôi Vân Cát 2, hắn một cái hóa thần kỳ có thể bình yên ra vào nhiều như vậy lần, trừ vận khí bên ngoài, khẳng định có nhất định phương pháp hoặc là ỷ vào. Cho nên, thon dài nàng này tại ra đến phát trước, trưng cầu qua Diệp Minh ý kiến sau, lại mời người này dẫn đường. Quả nhiên, Diệp Minh ba người lại bay qua một mảnh kéo dài dãy núi sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng lớn mây mù màu xanh hình thành vô biên vụ hải. Tiên bối, đó chính là phong cấm ma kim dãy núi Thanh Linh biển mây, nơi đó cũng là có thể tiến vào ma kim dãy núi duy nhất lối vào. Muốn từ địa phương khác ngạnh sấm mà nói, hắc hắc, liền xem như thánh tộc tới, cũng không tốt làm. Việt Tông thấy một lần sương mù này biển, liền vì Diệp Minh giới thiệu nói, lời nói ẩn ẩn có vẻ hưng phấn chi ý. Diệp Minh ánh mắt hướng nơi xa vụ hải nhìn lại, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Thon dài nàng này nhìn thấy phía trước tình hình, trong mắt cũng hiện lên vẻ nôn nóng. Vũ Hải nhìn gần thực xa, ba người độn tốc không chậm, vẫn bỏ ra một chén trà công phu, mới chính thức nhích tới gần. Ở phía xa nhìn không có gì, bây giờ vừa đến phụ cận, liền từ màu xanh trong vụ hải nghe được anh long long trầm đục thanh âm, phản phất bên trong có vô số lôi điện lập lòe bình thường, thanh thế cực kỳ kinh người. Lại là lôi điện cấm chế, không biết lôi thú hóa thân có thể hay không hấp thu nơi này cấm chế chi lôi. Diệp Minh không khỏi sinh ra ý nghĩ này, đáy lòng ẩn ẩn có loại kích động xúc động. Đống nhiên Việt Tông biến thành độn quan một trận, tại màu xanh nồng vụ trước ngừng lại, cũng hiện ra thân hình. Một tay khẽ đảo chuyển, trong tay thêm ra một khối khắc vàng óng ánh lệnh bài, dương lên phía dưới, một vệt kim quang trực tiếp chui vào trong sương mù dày đặc không thấy bóng dáng. Nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón nồng mụ, tại kim quang những nơi đi qua nhau nhau tránh lui ra, đột nhiên tạo thành một đầu tự nhiên thông đạo. Tốt, hiện tại có thể tiến vào, hai vị tuyệt đối không nên tiếp xúc đến thông đạo bên ngoài đồ vật, nếu không sẽ không nhỏ phiền phức. Việt Tông dặn dò một câu, lại lần nữa khống chế đội quang bay về phía trước. Diệp Minh ánh mắt lấp liệt, nhấn xuống thăm dò cấm chế xúc động, bây giờ tìm tới ma viên mới là vị thứ nhất, sự tình khác đều muốn về sau thả một chút. Hắn hít một hơi sau, bình tĩnh đi theo Việt Tông sau lưng. Vị kia thon dài mặc dù cũng đồng dạng bay vào trong thông đạo, nhưng lại nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu muội trước kia cũng đã tới Ma Kim dãy núi một lần, ta nhớ được cần đi trước một chỗ khác, mua sắm một vật mới có thể đi vào à. Hắc hắc, tiên tử nói chính là phân mây làm cho đi. Loại kia lệnh bài là lâm thời tính, thời hạn có hiệu lực chỉ có một tháng, qua thời gian này liền sẽ tự động mất hiệu, nếu như còn dừng lại ở trong dãy núi lời nói, liền không cách nào đi ra, vật kia là cho người bình thường dùng. Nhưng đại hạ cũng coi như hơi có chút danh khí, tự nhiên không cần như vậy phiền phức. Những năm gần đây ta cùng bên trong quản sự thành lập một chút giao tình, hắn làm cho ta một cái vĩnh cửu xuất nhập lệnh bài, chính là vừa rồi sử dụng khối kia. Việt Tông giải thích nói, trong lời nói hơi có chút đắc ý thì ra là thế. Nghe được đối phương nói như vậy, thon dài tự nhiên cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tại đạo kim quang kia chỉ dẫn bên dưới, ba người bay vào vụ hải hơn 10 dặm xa sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, rời đi vụ hải phạm vi bao phủ. Trước mắt phía dưới là một mảnh khu kiến trúc, có mấy trăm ở giữa lớn nhỏ không đều thấu, phân loại tại một lối đi hai bên, tạo thành một cái hẹp dài tiểu trấn. Tại thôn trấn nơi trung tâm nhất, một tòa cao mấy chục trượng to lớn lầu cát, nhất là làm người khác chú ý mà thôn trấn trên đường phố, thưa thớt có mấy người đang đi lại, trên chỉnh thể hơi có vẻ quẳng cu é dáng vẻ. Việt Tông không nói hai lời thẳng đến trong trấn lầu cát mà đi. Diệp Minh cùng thon dài tự nhiên theo sát rời đi. Một lát sau, ba người gần như đồng thời xuất hiện ở to lớn lầu cát trước. Lầu cát này chia làm trên dưới tầng 5, dùng to lớn đá xanh xây thành, tại lầu cát cao mấy trượng trên cửa chính thình lình treo ngược lấy một khối bảng hiệu, phía trên viết lấy Lôi Vân Các ba cái rồng bay phượng múa cổ văn. Nơi này chính là nhận lấy lệnh cấm chế bài địa phương, nghĩ đến Tiêm Tiên Tử lần trước cũng đã tới một lần đi. Việt Tông cười xông thon dài nói một câu. Sắp thực tới qua, muốn đi vào Ma Kim dãy núi, nhất định phải đến đây nhận lấy tích lôi cờ, nếu không không cách nào thông qua trong cấm chế cái kia vô tận lôi đỉnh. Thon dài gật gật đầu. Diệp Minh gật đầu sau, ba người đi vào. Lầu các một tầng tầng hai, trừ một chút cái bản các loại cơ bản bài trí bên ngoài, không có một ai. ba người cơ hồ không chút nào dừng lại, lại thẳng đến ba tầng mà đi. Tại ba tầng lối vào, có một tầng màu trắng nhạt màn sáng hiện hiện nơi cửa thang lầu. Diệp Minh liếc mắt một cái thấy ngay đây chỉ là đơn giản cấm chế che đậy, đối với thông hành không bị ảnh hưởng. Tại Việt Tông dẫn đầu bên dưới, ba người nối đuôi nhau mà vào. Chương 685, gây chuyện chương 685, gây chuyện lầu các ba tầng cũng không tính quá lớn, diện tích chỉ có hơn 20 trượng bộ dáng, trừ ở giữa có một bàn đá hình tròn bên ngoài, liền không còn khác bài trí. Mà lúc này tại cái này không lớn trong không gian lại đầy áp người, chừng hơn 30 tên phục sức khác nhau dị tộc xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Diệp Minh ba người vừa xuất hiện ở chỗ này, ánh mắt của những người này liền một chút tất cả đều nhìn sang. A, Việt Minh, Việt đạo hữu cũng tới. Ha ha, ta liền biết đại sự như thế, làm sao lại thiếu đi Việt đạo hữu ngươi cái này mà kim thợ săn đâu. Trong này có gần một nửa người thấy rõ ràng là Việt Tông sau, lập tức liền nhiệt tình dị thường chào hỏi, trong đó lại không thiếu tu vi bị Việt Tông còn cao hơn. Kể từ đó, mặt khác coi như không biết Việt Tông người, lẫn nhau tìm hiểu bên dưới, cũng đều hiểu tương đối cái đại khái. Bất quá, cũng có mấy cái nghe được Việt Tông danh tự mà không nhúc nhích dị tộc, bọn hắn chỉ là bất động thanh sắc nhìn từ trên xuống dưới Diệp Minh ba người. Diệp Minh thần niệm quét qua, liền đem nơi đây tình huống nhưng tại ngực. Ở chỗ này hơn 30 người tất cả đều là hóa thần trở lên tu vi, trong đó luyện hư cấp còn chiếm gần nửa trở lên, luyện hư đỉnh phong có 3 người. Một trong số đó là tên tóc xám thương thương lão giả khô gầy, đang dùng từ tưởng ánh mắt nhìn Việt Tông, trên mặt cũng tất cả đều là ý cười, phản phất cùng Việt Tông quan hệ không ít dáng vẻ. Còn lại hai cái luyện hư đỉnh giai người rõ ràng là cùng một bọn, một cái là vị đầu lâu tứ phương, sinh ra một đầu rối bởi tóc lục trung nhân. Một cái khác dị tộc khuôn mặt hình thái đều cùng phổ thông nhân tộc rất tương tự, nhưng làn da thô ráp, mặt ngoài sinh ra từng đạo lục văn, mặc trên người một kiện chiến giáp màu bạc, trải rộng gai nhọn màu đỏ như máu, ẩn ẩn có một cỗ mùi máu tanh phát ra. Mà người này ánh mắt đờ đẫn cực kỳ, nhìn về phía chung quanh người liền giống như nhìn qua một đống thi thể giống như không tình cảm chút nào. Việt Tông dương mắt hướng giữa sân quét qua, liền đem ánh mắt tập trung vào lão giả khô gầy trên thân, ngạn tiền bối, ngài cũng tại à? Sau khi nói xong, lập tức tiến lên hành lễ. Càng hiền chất không cần đa lễ, ngươi cũng là vì chi tiên mà đến à? Lão giả khô gầy hòa ái đối với Việt Tông nói ra. Chi tiên, văn bối tới đây là có chuyện quan trọng khác, cũng không biết cái gì chi tiên. Việt Tông một mặt mộng nói câu. A, ngươi vậy mà không biết? Vậy ta liền nói đơn giản nói đi. Mấy ngày trước, một cái thông linh chi tiên, đã thương lão giả ngạc nhiên nhìn Việt Tông một chút, sau đó giới thiệu. Diệp Minh tùy ý liếc nhìn một chút trong sảnh những người này sau, liền bất động thanh sắc hướng cái nào đó người hơi ít một chút nơi hẻo lánh đi đến. Liên quan tới chi tiên, hắn cũng không làm sao để ý, thứ này chẳng những am hiểu thổ độn cùng một độn, còn có được phù quang lực ảnh thần thông, muốn tìm được nó không phải một kiện chuyện đơn giản, Diệp Minh không có đi tìm kiếm dự định. Thú hồ, chi tiên loại linh vật này, tác dụng lớn nhất hẳn là luyện chế thân ngoại hóa thân. Nhưng Diệp Minh hiện tại có hóa thân thứ hai cùng lôi thú hóa thân, căn bản cũng không thiếu hóa thân sử dụng. Cho nên hắn lười nhắc đi qua tham gia náo nhiệt. Thon dài nàng này nhìn thấy Việt Tông được hoan nghênh trình độ, không khỏi rất là kinh dị. Nhưng nàng trên mặt dị sắc lóe lên sau, theo thật sát Diệp Minh sau lưng. Vị đạo hữu này, có thể hay không nhường chỗ đưa cho ta bạn gái này ngồi một chút? Diệp Minh đi vào một vị thanh niên anh tuấn bên người, khách khí nói. Tại cái này không lớn trong thính đường, còn lại không gian thực sự không nhiều, cũng duy có vị thanh niên này bên người hơi rộng rãi một chút, cho nên Diệp Minh chọn chúng nơi này. À, không có, không có vấn đề. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Thanh niên anh tuấn hóa thần đỉnh phong tu vi, đối mặt tu vi sâu không lường được Diệp Minh, hắn không chút do dự liền đem vị trí nhường lại. Thon dài tự nhiên mà vậy tại Diệp Minh ngồi xuống bên người. Trong sảnh chúng tu nhìn thấy Diệp Minh cái này mới tới luyện hư hậu kỳ tồn tại, tâm tư dị biệt. Những cái kia có trí tại chi tiên người, sắc mặt không khỏi lại khó coi mấy phần, thêm một người cạnh tranh, liền mang ý nghĩa lấy được hy vọng xa vời một phần. Nhất là vị kia tóc lục đầu đông dị tộc nhân, trong mắt không chút nào che giấu đối với Diệp Minh địch ý. Bên người nàng vị kia nam tử mặc ngân giáp, dùng nhìn người chết con mắt nhìn Diệp Minh một chút, đờ đẫn trên mặt có chút khẽ nhăn một cái sau, liền không ở ý mà vị kia lão giả khô gầy, thì tại cùng Việt Tông nói chuyện đồng thời, liên tiếp mịt mở quan sát Diệp Minh, không biết có chủ ý gì. Sau một lúc lâu, tóc lục dị tộc cùng nam tử mặc ngân giáp cái kia tiểu đoàn thể, tựa hồ thông qua mọi người ở đây nói chuyện, rốt cục phát hiện Việt Tông quen thuộc địa hình năng lực. Tóc lục dị tộc thế là tại nam tử mặc ngân giáp thủ ý bên dưới, đột nhiên đứng dậy, thẳng đến còn tại cùng lão giả khô gầy nói chuyện Việt Tông sải bước đi tới. Tiểu tử, theo ngươi ở chỗ này thanh danh, ngươi khẳng định đối với Ma Kim dãy núi hết sức quen thuộc. Người này vừa đi đến Việt Tông mấy trượng xa chỗ, liền dùng bất thiện khẩu khí hỏi. Trước kia cũng là tính quen thuộc, nhưng bên trong dãy núi rất nhiều địa hình đều sẽ theo thời gian biến hóa. Tại hạ đã hơn 100 năm không có từng tiến vào Ma Kim dãy núi, bây giờ nói không lên cái gì quen thuộc. Tiền bối có chuyện gì không? Việt Tông trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn có thể bảo trì không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Cũng liền 100 năm mà thôi, có thể có thay đổi gì? Ngày mai ta cùng Khuê đạo hữu muốn đi vào Ma Kim trong dãy núi tìm kiếm chi tiên. Ngươi theo chúng ta cùng lên đường đi. Tóc lục dị tộc hai mắt nhíu lại, trong miệng bá đạo dị thường nói ra. Nghe chút lời này, không chỉ Việt Tông thần sắc đại biến, đang cùng hắn nói chuyện mấy người cũng lộ ra khiếp ý, liền liên đối tại Diệp Minh bên người thon dài cũng theo đó sững sờ. Chỉ có lão giả khô gầy còn có thể bảo trì chấn định, lão này nhìn qua tóc lục dị tộc, thần sắc trầm xuống mà hỏi, các hạ nói lời này là có ý gì? Có ý tứ gì? Tự nhiên là muốn mượn vị tiểu hữu này năng lực dùng một lát. Làm sao? Ngươi có dị nghị? Tóc lục dị tộc nhân tựa hồ có chỗ ý bảo, đối mặt cùng mình cùng giai lão giả, nói chuyện vậy mà không chút khách khí. Lão giả khô gầy không nói gì, mà là đầu lâu xoay một cái, nhìn phía ngồi tại một bên khác nam tử mặc ngân giáp. Mà lúc này, nam tử mặc ngân giáp cũng vừa lúc nhìn sang. Lão giả tiếp xúc nam tử mặc ngân giáp cái kia không chứa mảy may tình cảm ánh mắt, theo bản năng dùng mình một cái, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên biết người này tu luyện một loại nào đó lợi hại cực kỳ công pháp. Sau đó lại nhìn phía trong sảnh đám người, từ riêng phần mình chỗ ngồi đến xem, nơi này có hơn phân nửa người đều bị nam tử mặc ngân giáp một đám cho lôi kéo được đi qua, trong đó liền bao quát tầm 10 tên luyện hư tồn tại. Mà phía bên mình, coi như tăng thêm Diệp Minh vị này mới tới, cũng bất quá 7-8 người mà thôi, luyện hư kỳ chỉ có 4 người. Nhìn thấy tình huống này, hắn trong lòng không khỏi trầm xuống, biết đối phương là rõ ràng dự định lấy mạnh nhất yếu, cho nên mới sẽ biến không kiêng nể gì như thế. Nhưng hắn hay là bất động thanh sắc nói càng hiền chất cùng ta có chút nguồn gốc, lão phu sẽ không nhìn xem các ngươi đem hắn mang đi, chắc hẳn bên kia vị đạo hữu kia cũng không đáp ứng đi. Lão giả nói nhìn về hướng Diệp Minh. Nhưng mà, Diệp Minh đối với cái này lại hờ hững, quay đầu đối với thon dài nói ra, Tiêm tiên tử, nếu không có người này dẫn đường, ngươi có thể tìm được mục đích sao? Diệp tiên bối, ta đối với mục đích phụ cận nhớ rõ dị thường, nhưng đối với bên ngoài đi vào đoạn đường này cũng có chút mơ hồ. Nếu ta chính mình đi lời nói, khả năng cần tốn một chút thời gian, nhưng như thế cách làm, liền rất không có khả năng tại ma khí phun trào kịp thời đổi tới mục đích đi. Vì không chậm trễ sự tình, văn bối đề nghị hay là đem Việt đạo hữu mang theo trên người đi, thon dài hơi có vẻ lo lắng nói ra. Diệp Minh gật gật đầu, sau đó xông cái kia tóc lục dị tộc thản nhiên nói, vị này càng nhỏ bạn là ta mang tới, chỉ sợ không có khả năng cùng các ngươi tiến vào, các ngươi hay là tìm người khác đi. Ngươi là người nào? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lục pháp dị tộc lập tức giận dữ, ánh mắt như đao nhìn về phía Diệp Minh. Ta là ai nói ngươi cũng không biết, liền không lãng phí nước miếng. Ta khuyên ngươi tại ta không hề tức giận trước đó, tốt nhất vẫn là không cần tại hung hăng càng quái, nếu không Diệp Minh ngồi không nhúc đích, hời hợt nói. Tóc lục dị tộc gặp Diệp Minh như vậy khinh thường, còn tưởng rằng đối phương có cái gì ý bảo, hắn dùng thần thức cẩn thận quét nhìn Diệp Minh một phen, phát hiện cũng chính là cái thượng tộc cựu giai mà thôi, không có gì lớn, khóe miệng của hắn một phát, âm trầm nói rất tốt, rất tốt. Ta đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có bị người như thế uy hiếp qua, không thể nói trước, hôm nay chỉ cần để các vị đạo hữu hảo hảo nhận rõ một chút, ta Miêu Trấn không phải dễ chơi. A, nếu là chọc thì như thế nào? Diệp Minh lông mày nhướng lên. Chương 686, không chịu nổi một kích. Chương 686, không chịu nổi một kích, ngươi muốn chết. Tóc lục dị tộc nghe nói như thế, lập tức giận dữ trừng Diệp Minh một chút. Nhe răng cười một tiếng sau, đột nhiên một bước tiến lên, cánh tay khẽ động, duỗi ra một cái xanh rờn bàn tay, một thanh hướng Diệp Minh bổ xuống. Bàn tay kia vừa mới cầm ra, lại một chút huyễn hóa thành quạt hương bổ kích cỡ tương đương, năm ngón tay một phần, đem Diệp Minh toàn bộ thân thể đều gắn vào dưới đó. Đồng thời năm ngón tay lục quang chớp động ở giữa, một cú cự lực chống rông hướng Diệp Minh đè xuống. Đạo hữu coi chừng, lão giả khô gầy giật mình, không lưỡng lự nhắc nhở một tiếng, nhưng thân hình lại chỉ là lung lay nhoáng một cái, dừng ở nguyên địa không động. Không biết tự lượng sức mình, nhìn xem tóc lục dị tộc còn muốn phải dùng cự lực công kích mình, Diệp Minh không khỏi vui vẻ. Đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công a. Mắt thấy đối phương bàn tay phải bên trong phát ra ầm ầm thanh âm, cũng bí mật mang theo một cỗ quái phong đè xuống. Diệp Minh khỏe miệng chỉ là hiện một tia cười lạnh, một bàn tay từ trong tay áo tìm tòi mà ra, trong nháy mắt trở nên kim quang lập lòe, nhưng lại mảy may uy lực không hiện từ dưới đi lên một thanh gỗ tới. Tiểu tử, ngươi mới là không biết tự lượng sức mình đi, quỳ xuống cho ta. Tóc lục dị tộc nhân thấy một lần Diệp Minh cử động, trên mặt hiện ra vẻ bạo ngược, trong miệng hét lớn một tiếng. Thể nội pháp lực cực tốc lưu chuyển, không có bất kỳ cái gì giữ lại một chút, hướng trên bàn tay ngưng tụ 10 thành linh lực, dự định một kích đem Diệp Minh ngạnh sinh sinh áp đảo trên mặt đất. Bàn tay màu xanh lục quang mang lóe lên, một chút lại phồng lớn lên 2 điểm, hung hăng đụng phải phía dưới kim thủ. Đại suất đám người dự liệu một màn xuất hiện. Cả hai chạm vào nhau cũng không phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, ngược lại phanh một tiếng vang nhỏ, cái kia huyễn hóa ra tới lông xanh bàn tay tại bàn tay màu vàng nóng nhẹ nhàng vỗ phía dưới, tại chỗ diệt vong biến mất. Không có khả năng, tóc lục dị tộc nhân nghẹn ngào đứng lên, không thể tin được đối phương đơn giản như vậy liền rách hắn đắc ý thần thông. Dưới sự kinh sợ, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay đột nhiên một nắm quyền, hướng về phía không trung quân xuống ánh sáng xám, hô hô hai quyền toàn lực đánh ra. Đồng thời, cả người hắn cũng hướng Diệp Minh hổ nhào tới. Hai cái màu xanh lá quyền ảnh âm ầm tuột tay bắn ra, cùng kích đến Diệp Minh gần trong gang tấc địa phương. Nhưng Diệp Minh tiện tay vung lên, phốc phốc hai tiếng, hai cái màu xanh lá quyền ảnh đồng dạng bị hời hợt quét qua mà diện. Tóc lục dị tộc nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mắt thấy Diệp Minh trên thân kim quang chớp động, lập tức kịp phản ứng lần này là đã trúng thiết bản, hắn thầm kêu một tiếng không tốt liền muốn thi triển độn thuật lập tức tránh đi. Nhưng nguyên bản ngồi dưới đất Diệp Minh cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là kim quang lóe lên, liền không thể tưởng tượng nổi đến tóc lục dị tộc nhân trước mắt. Tay vượn tìm tòi phía dưới, tay phải như thiểm điện bắt lấy người này phần gáy. Dừng tay. Đúng lúc này, nguyên bản không nhúc nhích nam tử mặc ngân giáp đột nhiên bạo giống một tiếng, toàn thân huyết quang đại phóng hướng Diệp Minh lao đến, muốn cứu tóc lục dị tộc nhân. Nhưng Diệp Minh không chút do dự năm ngón tay có chút dùng sức bóp, răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vàng, trong nháy mắt đem tóc lục dị tộc nhân cái cổ bóp nát, thuận tiện đem nó đầu lâu hai xuống. Tại một cỗ tràn trề cự lực gáp bách dưới, tóc lục dị tộc nhân thể nội nguyên anh cũng không tới kịp bảo mệnh, liền bị nghiền thành mảnh vỡ. Người muốn chết, nam tử mặc ngân giáp lúc này mới khó khăn lắm rời đi nguyên địa, nhìn thấy một màn này sau, không khỏi lên cơn giận dữ. Trong miệng giống to một tiếng bên dưới, thân hình của hắn hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt kích xạ đến Diệp Minh trước mặt. Tay phải thành trảo hung hăng liền hướng Diệp Minh tiên linh đóng bộ xuống, một tiếng nhiếp nhân tâm phách tiếng long ngâm truyền ra, nam tử mặc ngân giáp trên thân chiến giáp lưu động ra sền sệt huyết quang, cánh tay tại ngân quang lấp lóe bên trong, huyễn hóa thành một cái dữ tợn dao trảo. Thánh giai, lại là thánh giai. trong sảnh 10 cái luyện hư dị tộc gần như đồng thời cảm ứng được nam tử mặc ngân giáp trên thân phát ra khí tức, một chảo này uy lực vậy mà đạt đến thánh giai cấp bậc. Bọn hắn không hẹn mà cùng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Minh phương hướng, người này sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Chỉ gặp Diệp Minh trong mắt hàn mang lóe lên, vừa rồi cầm ra cánh tay, vừa thu lại mà quay về, sau đó nắm tay lần nữa như thiểm điện đánh ra. Toàn bộ cánh tay bỗng nhiên thô to một vòng, nắm đấm lóe kim quang chói mắt, hung hăng đập vào dao chảo màu bạc phía trên. Oeng, một tiếng vang thật lớn, một vòng gợn sóng mắt trần có thể thấy, từ cả hai tương giao chỗ dập dờn xuất hiện, sau đó hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Không tốt. Ai nha rầm rầm một trận loạn hưởng, trong sảnh đám người gặp bà lây. Những cái kia luyện hư kỳ còn tốt, nhao nhao vận chuyển pháp lực, đem chính mình một mực định trên mặt đất. Mà những cái kia hóa thần cấp dị tộc thì từng cái thành cổn địa hồ lô, đổ một mảnh. Nhưng nam tử mặc ngân giáp lại không rảnh bận tâm những này, hắn tại quyền trảo tương giao trong nháy mắt, liền sắc mặt đột nhiên đại biến. Một cỗ không thể địch nổi cự lực từ đối phương trên tay truyền đến, phản phất một ngọn núi lớn giống như đâm vào trên người hắn. Nam tử mặc ngân giáp cổ họng ngọn ngọn, phốc một miệng lớn máu tươi phun ra, cả người mặt như giấy kim bị đánh bay ra ngoài. Quay một chút đâm vào lầu cắt trên vách tường, trên tường cấm chế linh quang điên cuồng lấp lóe mấy lần sau, mới đưa luồng sức mạnh lớn đó tháo bỏ xuống. Nhưng hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, lúc này không dám có chút do dự, người còn không có dừng lại, hai tay liền lập tức nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị thi triển đòn sát thủ. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Diệp Minh trong mắt hàn mang lóe lên, bước chân giẫm mạnh mặt đất, thân hình nổ bắn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một cái nam tử xa lạ thanh âm, đột nhiên từ thông hướng 4 tầng đầu bậc thang truyền tới, hai vị đạo hữu xin dừng tay, nơi này là Lôi Vân Các, là cấm độc thủ, hai vị nếu là muốn tiếp tục, chi bằng đến trên trấn chuyên thiết trên sân thi đấu đi. Nếu không, mấy người các ngươi đều bị lấy tiêu tiến vào ma kim dãy núi tư cách. Âm thanh này âm nghiêm khắc dị thường, đồng thời nương theo thanh âm truyền đến, còn có một cỗ cường đại dị thường khí tức. Diệp Minh nghe đến lời này, kim quang thu vào, ngạnh sinh sinh ngừng hạ bộ pháp, dừng ở nam tử mặc ngân giáp ngoài mấy trượng. Đối diện nam tử mặc ngân giáp trên mặt huyết sắc cùng điểm, trong mắt vẻ điên cuồng đống nhiên sững sờ, hai tay cũng đình chỉ thi pháp. Sau đó một mặt tái nhợt nhìn qua Diệp Minh, là mới tới mẫn chấp sự lão giả khô gầy mắt sáng lên, mở miệng nói một câu: "Hiện tại, đạo hữu còn muốn biệt tông đi với các ngươi a?" Diệp Minh thổi thổi nắm đấm, thản nhiên nói: "Đã ngươi có thực lực bảo trụ vị này càng đạo hữu, việc này coi như xong. Nhưng ngươi giết Miêu đạo hữu, cựu đoán này xem như kết lên, lần tiếp theo, như tại Ma Kim bên trong dãy núi gặp được, coi như không phải tốt như vậy giải quyết." Nam tử mặc ngân giáp sầm như nói. Diệp Minh nghe được uy hiếp này nói như vậy, cười không nói, trở tay một chảo, đem tóc lục dị tộc nhân thi thể nhất đi qua, thuần thục không gì sánh được gỡ xuống nó mang theo vòng tay chữ vật. Ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một vòng, tại lão giả khô gầy trên thân hơi dừng lại một cái chớp mắt, sau đó nhếch miệng lên, đi trở về vị trí cũ tòa hạ. T, Phạm bị Diệp Minh ánh mắt đảo qua người, đều xét khắp cả người phát lạnh, tâm thần chấn động, nhao nhao túi thấp đầu, bọn hắn từ cái nhìn này bên trong cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ngươi, cùng nam tử mặc ngân giáp cùng một bọn mấy cái kia luyện hư tu sĩ năng lực chịu đựng hơi mạnh một chút, miễn cưỡng không để cho mình túi đầu xấu mặt, nhưng cũng từng cái sắc mặt khó coi không gì sánh được, giận mà không dám nói gì dám vẻ. Nam tử mặc ngân giáp nhìn thật sâu Diệp Minh một chút, đồng dạng không nói gì, trở lại ngồi xuống. Vị kia lão giả khô gầy trên mặt lộ ra lung túng dáng tươi cười, trong lòng đang kêu khổ cũng biết. Vừa mới làm sao lại cất sống chết mặc bay suy nghĩ đâu, nếu là hơi chủ động một chút, tùy ý xuất thủ một phen cũng coi như biểu đạt lập trường. Nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi, khẳng định bị người trước mắt ghi nhớ, đây chính là cái hỏng bét cực độ tin tức a. Dựa theo người này vừa rồi biểu hiện ra thực lực, mình tại nó trên tay đoán chừng đi không ra 2-3 chiêu. Đa tạ tiền bối giải bây. Việt Tông đi vào Diệp Minh trước người, cung kính nói tạ ơn, thần sắc tràn đầy kính sợ. Chính ngươi tìm địa phương ngồi đi. Diệp Minh khoát tay áo. Là, tiền bối. Việt Tông trung thực đến cực điểm. Mà thon dài nàng này nhìn qua Diệp Minh bên mặt, ánh mắt phức tạp cực kỳ, trước mắt vị này Diệp tiền bối mặc dù thực lực cường đại không gì sánh được, ngăn chặn thậm chí diệt sát cái kia thánh giai ma vượn khẳng định không có vấn đề. Nhưng người này một lời không hợp liền giết người, ngay cả cái kia thượng tộc cửu giai đều tiện tay bóc chết, tính tình cổ quái như vậy, đến lúc đó như phát hiện chính mình có mục đích khác, lợi dụng hắn. Hậu quả này ngẫm lại liền không rét mà run. Chương 687, vẫy vùng lôi hải chương 687, vẫy vùng lôi hải mọi người ở đây tâm tư dị biệt lúc, từ trên thang lầu lại chuyển tới tên kia mẫn chấp sự thanh âm đàm thoại, muốn đi vào ma kim dãy núi, hiện tại có thể lên đến khảo nghiệm, một lần chỉ có thể đi lên hai người. Thượng tộc bắt giai, cửu giai không cần khảo thí. Vị này mẫn chấp sự lời nói hết sức bình tĩnh, tựa hồ không chút nào thụ vừa rồi đánh nhau ảnh hưởng. Trong sảnh đám người, bị Diệp Minh thủ đoạn tàn nhẫn uy hiếp ở, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời lại không có người hành động. Hai người các ngươi lên đi. Diệp Minh thấy vậy, quay đầu phân phó thon dài cùng Biệt Tông hai người. Người sau gật gật đầu sau, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nơi cửa thang lầu. Vẹn vẹn chỉ là sau một lúc lâu, liền có một người đi xuống. Ánh mắt mọi người bám một chút tập trung đi qua, đây chẳng phải là vị kia Việt Tông thôi. Càng đạo hữu, phía trên là như thế nào khảo nghiệm? Người cầm tới tránh xét rủ, một vị cùng Việt Tông quen biết cung trang nữ tử, đánh bạo hỏi. Ân, lấy được. Bất quá mẫn chấp sự nói ta danh khí đủ lớn, không cần khảo nghiệm. Mặt khác, mẫn chấp sự phân phó bất luận khảo thí thông qua hay không, đều không được tiết lộ khảo thí nội dung, mà lại nhất định phải lập tức rời đi nơi đây, không có khả năng ở đây dừng. Việt Tông sờ mũi một cái, đàng hoàng nói ra. Người cha hỏi nghe hắn nói như vậy, cũng không tốt hỏi lại cái gì, chỉ có thể tiếp nối lần nữa ngồi xuống. Diệp tiên bối, vãn bối trước hết xuống dưới lầu đợi ngài. Việt Tông đi vào Diệp Minh trước mặt, xin chỉ thị. Ân Diệp Minh gật đầu, Lập tức Việt Tông hướng lão giả khô gầy kia cũng đã nói một tiếng sau, vội vàng đi xuống lầu. Qua nửa canh giờ, lầu 4 nơi cửa thang lầu hồng quang lóe lên, thon dài từ phía trên đi xuống. Toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, góc áo đều không có làm loạn đinh điểm nhi, cái này khiến những cái kia hóa thần kỳ tu sĩ thầm thả lòng cầu khí. Nếu bị này thượng tộc ngũ giai đều có thể thông qua, chắc hẳn bọn hắn cũng là không có vấn đề. Bất quá biết quy củ lắm người, lần này cũng không có hỏi ra lời đến. Diệp tiên bối, văn bối ở phía dưới đợi ngài thon dài đi vào Diệp Minh trước mặt gật đầu thăm hỏi sau, đồng dạng đi xuống lầu đi. Diệp Minh mặt không thay đổi vươn người đứng dậy, ung dung hướng 4 tầng đầu bậc thang ngăn cách cấm chế đi đến. Trong sảnh đám người mặc dù biết có thể hai người đi vào chung, nhưng lúc này nhưng không có bất kỳ một người nào di động nửa phần. Dù sao người này là miễn khảo nghiệm, gấp cái gì? Diệp Minh đi vào đầu bậc thang, thân hình thoát một cái liền xuyên thủng màn sáng mà qua. Tùy theo hai mắt tỏa sáng, xuất hiện tại một mảnh màu lam thiên địa bên trong. Vô luận đỉnh đầu hay là bốn phía vách tường, cũng đều bóng ánh sáng long lanh, cũng hiện ra hơi ánh sáng màu lam. Mà dưới chân lại có một cái màu trắng pháp trận khổng lồ, cơ hồ hiện đầy toàn bộ không gian. Tại trung tâm pháp trận chỗ, một người lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng đánh giá Diệp Minh. Diệp Minh mắt sáng lên, liền đem đối phương khuôn mặt thấy rất rõ ràng. Người này rõ ràng là một tên nho sinh ăn mặc nam tử mặt chữ điển, một tay bưng lấy một bản màu vàng đất sách, một tay khác nâng một cái màu vàng nhạt trận bản, tu vi cũng là luyện hư đỉnh phong bộ dáng. Nguyên lai là đạo hữu đi lên. Đạo hữu có thể thuấn sát cửu giai, thần thông sâu không lường được, tại hạ bội phục. Nho sinh trên mặt hiện hiện một tia vẻ kính nghệ. Đạo hữu quá khen, không biết ta muốn làm thế nào. Diệp Minh mỉm cười hỏi ngược lại. Đạo hữu không cần làm cái gì, đây là đạo hữu tích lôi rủ, xin mời tiếp hảo. Nho sinh mới vừa nói xong, trên tay sách vở bỗng nhiên lóe lên ánh bạc, một vật trực tiếp từ phía trên bay ra, thẳng đến Diệp Minh phong tới. Diệp Minh một tay nắm vào trong hư không một cái, đem bay tới đồ vật bắt được trong tay, vào tay hơi lạnh. Nguyên lai là một thanh màu bạc nhạt dù nhỏ, chỉ có vài tấc lớn nhỏ, lại đẹp đẽ dị thường, mặt ngoài in nổi lấy lít nha lít nhít phù văn. Dựa theo quy củ, tất cả nhận lấy tránh xét dù người, đều muốn ở ngay trước mặt ta nhận chủ, để phòng bị người đoạt đi. Nhưng nghĩ đến phía dưới những người kia không ai dám cướp đường bạn đồ vật, muốn hay không ở đây nhận chủ liền theo đạo hữu là xong. Bất quá tại hạ muốn nói rõ chính là, dù này nhận chủ sau chỉ có thể có hiệu lực một tháng, qua này kỳ hạn liền sẽ vô dụng. Nói cách khác, đạo hữu nhất định phải trong vòng một tháng từ trong dãy núi đi ra. Nếu không cũng chỉ có thể ở bên trong bị ma khí ma hóa, trở thành chân chính ma vật. Nho sinh khách khí giải thích nói. Đà tạ đạo hữu. Diệp Minh gật gật đầu, cổ tay khẽ đảo, đem dù nhỏ thu vào. Xem ra vị này mẫn chấp sự không hề giống ngoại giới truyền ngôn như vậy không biết biến báo, đạo lý đối nhân xử thế hay là rất hiểu thôi. Sau đó, Diệp Minh lung dung rời đi. Đợi Diệp Minh thân ảnh biến mất sau, nho sinh nụ cười trên mặt thu vào, trầm giọng nói, đi lên nữa hai người. Diệp Minh đi ra lôi vân các thời điểm, thon dài cùng Tông Việt hai người ngay tại cửa ra vào chờ lấy hắn. Đi. Diệp Minh không nói hai lời, đội quan cùng một chỗ, rời đi thôn trấn, hướng về phía trước bỏ chạy. Phía sau hai người đồng thời đuổi theo. Bọn hắn chỉ bay ra cách xa mấy dặm đi, lại lần nữa chui vào khói xanh bên trong không thấy bóng dáng. Lại bay về phía trước hơn 20 dặm lộ trình sau, phía trước sương mù dần dần mỏng manh đi lên. Nhưng từ tiền phương truyền đến lôi minh thanh, lại trở nên đinh thai nhức óc đứng lên. Đội quang thu bảo, ba người từ trong sương mù bắn ra. Nhìn thấy trước mắt tình hình, không khỏi làm người hít sâu một hơi. Chỉ thấy phía trước mấy trăm trượng xa địa phương, không trung tất cả đều là điện quang màu xanh chớp động không ngừng, đồng thời lôi minh thanh từ bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Đúng là một cái trừ lôi điện không có vật gì khác nữa hải dương lôi điện thế giới. Đây chính là phong ấn ma kim dãy núi cấm chế, tiền bối chúng ta đi. Việt Tông thấp giọng nói câu, lại há miệng ra, phun ra chuôi kia màu bạc dù nhỏ, nhoáng lên dưới, hóa thành một đoàn ngân quang đem chính mình triệt để bảo hộ ở trong đó, sau đó hướng về phía trước bay lên không bay đi. Cái kia vô tận lôi điện, vừa gặp phải dù nhỏ sau, lập tức từ bên cạnh trượt đi qua, không có đối với Việt Tông sinh ra tổn thương chút nào. Thon dài thấy vậy, cũng là đồng dạng một phen thi pháp, thả ra chính mình tích lôi rủ, theo sát phía sau. Mà Diệp Minh thì đứng ở nguyên địa bất động, tâm niệm vừa động bên dưới, bên cạnh lóe lên ánh bạc, một cái nửa người nửa chim quái vật hiện ra thân hình, đúng là hắn lôi thú hóa thân. Đi. Tại Diệp Minh một tiếng mệnh lệnh dưới, lôi thú hai cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo ngân quang trong nháy mắt chui vào hải dương lôi điện. Oanh long long dày đặc không gì sánh được tiếng sấm nổ truyền đến, lập tức từng đạo lớn nhỏ không đều, đến mãi không rõ hồ quang điện màu xanh đem lôi thú vây lại, trong nháy mắt đem hắn che mất đi vào. Bay ở phía trước Việt Tông cùng thon dài hai người cảm ứng được sau lưng động tĩnh, không khỏi đồng thời quay đầu nhìn sang. Lập tức hai người liền há to miệng, lộ ra vẻ không thể tin. Chỉ gặp cái kia không biết tên quái thú tại lôi điện này trong hải dương, vậy mà không có nhận tổn thương chút nào dáng vẻ, màu vàng trong mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, một tiếng quái khiếu đằng sau, đều đầu há to miệng rộng, phụt phụt một chút, đem mảng lớn lôi điện hút vào trong bụng. Lôi điện vào bụng, lôi thú mặt ngoài thân thể bỗng nhiên đã tuôn ra đỏ, trắng, lam, kim bốn màu hồ quang điện, lít nha lít nhít trải rộng toàn thân. Một chút đem chung quanh cái kia vô cùng vô tận hồ quang điện màu xanh cô lập ra. Sau đó con thú này trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, tại oanh long long loạn hưởng bên dưới, thân thể của hắn toát ra đạo đạo thanh quang, cũng một bên hé ra một bên co lại đứng lên. Xuyên thấu qua con thú này thân thể, ẩn ẩn có thể thấy được con thú này thể nội hồ quang điện màu xanh bị ướt thúc tại phần bụng, mặc kệ như thế nào tả xung hữu đột, cũng không cách nào rời đi mảy may. Đúng là lôi thú như vậy luyện hóa lôi điện màu xanh đến. Nhìn thấy kết quả này, Diệp Minh hài lòng không gì sánh được. Lôi thú là lôi điện chi linh, trời sinh chính là hấp thu các loại lôi điện chi lực trưởng thành. Đem hắn biến thành chính mình hóa thân sau, kết hợp huyền thiên in nổi thuật hấp thu lôi điện kinh nghiệm, hóa thân đem loại năng lực này tiến một bước tăng cường, chỉ cần không phải duy nhất một lần hút vào vượt qua thân thể tiếp nhận số lượng, là hắn có thể từ từ đem luyện hóa. Cái này, Diệp Tiền Bối thật là thần nhân vậy. Việt Tông thấy cảnh này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thon dài trong mắt dị sắc càng thêm dày đặc. Một lát sau, lôi thú tựa hồ luyện hóa thể nội lôi điện, sau đó hai cánh chấn động, liền tại trong lôi hải vây vùng đứng lên. Lập lòe, một hồi xuất hiện tại phía đông, một hồi lại xuất hiện tại phía tây. Trong quá trình thỉnh thoảng còn hút vào mấy ngụm hồ quang điện màu xanh, thần thái hài lòng cực kỳ. Diệp Minh gặp hóa thân không có gì không thích hợp ngoài ý muốn đằng sau, thân hình khẽ động, trực tiếp bay vào lôi hải chi trung. Tiền Bối coi chừng, Thon dài nhịn không được kinh hô. Bởi vì Diệp Minh không có tế ra tránh xét dù, cũng không có khai thác bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, cứ như vậy thẳng tắp bại lộ tại màu xanh trong lôi hải. Chương 688, Ma Kim dãy núi chương 688, Ma Kim dãy núi để Tiêm Tiêm cùng Việt Tông khiếp sợ sự tình xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp tại những cái kia hồ quang điện màu xanh cập thân trong nháy mắt, Diệp Minh bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân nổi lên từng cái nòng nọc giống như phù văn màu bạc, cẩn thận khẽ đếm, lại có 50-60 cái nhiều. Những này ngân khoa phù văn trải rộng Diệp Minh các vị trí cơ thể, từng sợi tia sáng màu bạc tại phù văn đường cong bên trong lưu động, lộ ra thần bí chi cực kỳ. Âm ầm trong tiếng lôi minh, những cái kia hồ quang điện màu xanh đậm đện tại Diệp Minh trên thân lúc, đại bộ phận đều bị những này ngân khoa phù văn hấp dẫn, cũng tại từng cái trong phù văn lưu chuyển. Hồ quang điện mỗi lưu chuyển một vòng, liền thu nhỏ một tia, lại bị suy yếu hấp thu dáng vẻ. Mà còn thừa không có bị phù văn hấp dẫn lôi điện, thì trực tiếp bổ vào Diệp Minh trên thân. Bất quá hắn lúc này nhục thân cực kỳ cường hãn, một chút lôi điện chi lực căn bản không có đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, hắn cứ như vậy tại trong lôi hải chậm chậm phi hành. Cái này cũng được. Tiêm Tiêm cùng Việt Tông nhìn nhau một chút, đồng đều từ đối phương trong miệng nhìn ra hãi nhiên. Diệp Minh yên lặng cảm thụ được huyền thiên in nổi thuật hấp thu lôi điện hiệu quả, so với lôi thú lai, tốc độ chậm rất nhiều, muốn ngưng tụ phù văn đoán chừng còn phải bỏ chút thời gian. Hắn tâm niệm nhất chuyển sau, quyết định các loại đi ra lúc làm tiếp việc này, hiện tại hay là trước tiến vào dãy núi làm sự tình trọng yếu, miễn cho bỏ qua cái gì, dù sao lôi hải này cấm chế ngay ở chỗ này chạy không được, hắn tùy thời có thể đến nay hấp thu lôi điện. Thế là Diệp Minh phân phó nói, đi thôi, đi trước tìm tới cái kia ma thú lại nói. Lập tức thân hình khẽ động, tăng nhanh tốc độ, một chút vượt qua Việt Tông, bay ở phía trước nhất. Tiêm Tiêm cùng Việt Tông thấy vậy, đuổi theo sát. Sau nửa canh giờ, khi ba đám ngân quang từ thế giới lôi điện một chỗ khác sông lên mà ra sau, xuất hiện ở một tòa đèn xì trên núi cao không. Quang mang thu vào sau, Diệp Minh ba người hiện hình mà ra, lơ lửng ở trên không trung. Đây chính là Ma Kim dãy núi. Diệp Minh hai mắt bốn phía quét qua, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới từ mặt đất đi lên, 300-400 trượng trong vòng, tất cả đều đen xì một mảnh, bị một tầng đậm đặc đen kịt nồng vụ bao phủ lấy. Mà tại 300-400 trượng trở lên, thì bụi mênh mông một mảnh, khắp nơi phiêu đãng màu xám nhạt ma khí. Giữa hai bên giới hạn rõ ràng, phản phất âm dương hai giới cách xa nhau bình thường. Túi đầu hướng dưới chân núi lớn nhìn lại, núi này chỉ có non nửa bộ phận lộ ra, hơn phân nửa thì hãm sâu trong bụi hải, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy 40 trượng bên trong đồ vật, đồng thời cây cối núi đá các loại cảnh tượng cũng đều mơ hồ dị thường. Mà trước mặt thân ở trên bầu trời, tại những cái kia màu xám ma khí ngăn cản lại, thần niệm tan ra bốn phía cũng bất quá bao phủ gần dặm xa dáng vẻ. Còn muốn hướng xuống tìm kiếm, liền một mảnh đen kịt. Gặp tình hình này, Diệp Minh suy nghĩ một chút, trong mắt lam mang lóe lên, thi triển ra Minh Thanh Linh Mục ánh mắt thông. Lập tức vụ hải màu đen trong vòng mấy trăm trượng trở nên có thể thấy rõ ràng đứng lên. Chỉ là khoảng cách này y nguyên không cách nào nhìn thấy tận dưới đáy chỗ tình hình. Về phần thần niệm hướng phía dưới quét tới, lại chỉ có thể xâm nhập mấy chục trượng, liền bị bài xích mà mở. Lại là loại này thần niệm cùng linh mục đều bị hạn chế lớn địa hình, Diệp Minh nói thầm một tiếng. "Tốt, chúng ta đã tiến vào Ma Kim dãy núi, Tiêm Tiên tử có thể đem địa phương muốn đi nói cho tại hạ đi." Lúc này Việt Tông nhất truyền thủ, Tiêm Tiêm chỉnh trọng hỏi. "Cái này hiển nhiên, nếu không ta cũng sẽ không thuê Việt huynh làm dẫn đường." Tiêm Tiêm nở nụ cười. Lập tức một tay khẽ đảo chuyển, một khối đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản sông Việt Tông bay đi. Việt Tông một tay một chảo, liền đem vật này thu hút tới trong tay, hướng trên trán vừa kề sát, thần niệm ngâm vào trong đó. Diệp Minh đã xác định vụ cận không có nguy hiểm gì, đem ánh mắt thu hồi lại, lưu ý lấy Việt Tông cử động. Nguyên lai là cái chỗ kia, có thể nơi đó đã là ngoài dãy núi chỗ xấu nhất. Việt Tông quả nhiên đối với Ma Kim dãy núi quen thuộc dị thường, chỉ là nhìn một lát, liền nhận ra mục đích vị trí, chỉ bất quá hắn thần sắc lại trở nên ngưng trọng dị thường. Việt huynh ngay cả dãy núi chân chính chỗ sâu đều đi vào qua vài lần, mang bọn ta đến đây khu vực sẽ không có vấn đề gì đi. Nghe được lời này, Tiêm Tiêm lại khẽ cười nói. Tiêm Tiên tử có chỗ không biết, như tại ma khí bộc phát trước đó, bên ngoài những địa phương này đều cũng không phải nguy hiểm như vậy, ta có mấy loại phương pháp lộ tuyến có thể mang các ngươi đi khu vực này. Nhưng bây giờ đang đứng ở ma khí bộc phát trong lúc đó, dãy núi chỗ sâu rất nhiều cao giai ma thú đều sẽ chạy đến. Tại trước mắt tình huống dưới, chúng ta địa phương muốn đi, đã không còn là bên ngoài, mà biến thành dãy núi chỗ sâu. Việt Tông thở dài một hơi, nói ra. Càng nhỏ bạn, ngươi đối với cái này tương đối quen thuộc, cứ việc nói làm sao đến đó chính là. Có ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng cái gì cao dài ma thú. Diệp Minh nhìn đến đây, mở miệng thản nhiên nói. Hi hi, xác thực như vậy, lấy Diệp Tiền Bối thần thông, những cái kia cao dài ma thú khẳng định không phải Tiền Bối đối thủ, Việt huynh một mực dẫn đường liền tốt, chúng ta chỉ cầu mau chóng đến nơi đó. Tiêm Tiêm cũng tiếu ngâm ngâm nói ra. Tốt ta, là ta quá lo lắng. Việt Tông mừng rỡ. Đúng vậy à, làm sao quên bên người còn có một tôn đại thần tồn tại, chỉ cần không phải gặp được thánh giai ma thú, vị đại thần này hẳn là đều có thực lực bảo vệ bọn hắn đi. Diệp Tiên Bối, nếu ngài có nắm chắc ứng phó ma thú, vậy chúng ta liền lựa chọn thẳng tắp xuyên qua đến bên kia, con đường này trừ ra ma thú có khả năng cao giai ma thú bên ngoài, chúng ta chỉ cần chú tránh đi mấy chỗ tự nhiên hiểm địa liền có thể. Như vậy, chúng ta đại khái 5-6 ngày công phu, liền có thể đến nơi đó. Tiền bối ngài nhìn Việt Tông tự định giá một chút sau, như vậy nói, thời gian này có thể sao? Diệp Minh nhìn về phía Tiêm Tiêm. Diệp Minh nhớ kỹ, lần này tiến đến Ma Kim dãy núi, còn có một người là biết chân linh chi ở chỗ. Mà lại, hắn phỏng đoán người này xác suất lớn chính là trước đây tại Lôi Vân trấn gặp phải vị kia nam tử mặc ngân giáp. Chỉ là đáng tiếc lúc đó không tiện ở nơi đó đối với nó siêu hồn, hiện tại cũng chỉ có nàng này mới biết được chân linh chi huyệt. Diệp Minh chỉ có thể là nhanh đuổi tới nơi đó, để tránh sinh ra biến cố gì. Không có vấn đề, tiền bối. Tiêm Tiêm mở miệng nói. Tốt, liền theo càng nhỏ bạn nói như vậy, dẫn đường đi. Diệp Minh đồng ý đạo. Là, tiền bối. Việt Tông lại nói một chút trên đường cần đặc biệt chú ý mấy chuyện, đương nhiên những này chủ yếu vẫn là nói cho Tiêm Tiêm nghe. Sau đó, ba người độn quang cùng một chỗ, hướng phía trước bỏ chạy. Liên tại bọn hắn rời đi chưa tới một canh giờ công phu, tại phụ cận một chỗ khác, cũng từ thế giới lôi điện bên trong sông ra 7-8 người đến. Dẫn đầu chính là vị kia luyện hư đỉnh phong láo giả khô gầy. Ngạn đạo hữu, kế tiếp là làm sao cái hành động, còn xin xuất ra cái điều lệ đến, nếu không chúng ta giống con ruồi không đầu giống như đi loạn, là rất khó tìm tới cái kia chi tiên một vị luyện hư sơ kỳ mang cánh dị tộc nói năng thô lô nói ra. Mấy người còn lại cũng tìm kiếm nhìn qua láo giả khô gầy. Ha ha, các vị đạo hữu chớ gấp, lão phu đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chư vị mời xem. Lão giả khô gầy vừa sờ cái cằm sợi râu, mặc kệ không vội vàng nói ra. Sau đó bàn tay khẽ đảo, 7-8 cái hình tròn pháp bàn nổi lên. Bàn tay lại vung lên phía dưới, những này pháp bàn bắn ra, vững vàng đứng tại mấy người trước người. Đây là mang cánh dị tộc đem pháp bàn cầm trong tay, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần sau hỏi. Những này là quyền tiền bối chế tác truy tung pháp bàn, bên trong chứa một tia chi tiên khí tức, có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được vật này tồn tại. Cái tia chi tiên cũng là thông linh đồ vật, tại ma khí này trùng điệp trong núi hoang, chắc hẳn cũng sẽ không quá mức tiến vào dãy núi chỗ sâu. Mọi người mỗi người cầm một kiện pháp bàn phân tán ra đến tìm kiếm, tin tưởng địa thảm thức tìm kiếm đi qua, tin tưởng không bao lâu liền có thể tìm tới lao giả khô gầy đã tính trước nói. Ha ha ha, lại có bực này đồ vật, ngạn đạo hữu làm sao không nói sớm, hại ta các loại lo lắng hồi lâu. Dù sao phía sau còn có một nhóm người, nhìn cực không dễ chọc dáng vẻ. Bây giờ xem ra, chúng ta chỉ cần trước một bước tìm tới chi tiên đem nó bắt lấy, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây, liền không cần đối mặt những người kia một cái khác trên mặt mang theo hình xăm luyện hư trùng kỳ nam tử mừng rỡ nói ra. Thư đạo bạn hay là không nên cao hứng quá sớm tốt, tại trong vùng núi này sự tình gì cũng có thể phát sinh, mọi người cẩn thận một chút. Nhớ kỹ, tìm tới chi tiên sau, chứ không nên đánh cỏ kinh rắn, chào hỏi mọi người cùng nhau xông lên, bảo đảm duy nhất một lần đem hắn bắt lấy, nếu không lần tiếp theo muốn tìm được nó liền khó khăn. Láo giả khô gầy sắc mặt ngưng trọng nói. Đám người sắc mặt run lên, trong miệng xưng là. Sau đó mấy người riêng phần mình chọn lấy một cái phương hướng, bốn phía bắn tung ra. Cứ như vậy, ở thời gian kế tiếp bên trong, cách mỗi 1-2 canh giờ, luôn có người xông vào ma kim trong dãy núi. Bọn hắn có lẽ loi một mình, có mấy người đồng hành. Đương nhiên, vị tiên nam tử mặc ngân giáp cũng dẫn đầu mười mấy người tiến đến ma kim dãy núi. Bọn hắn cùng lão giả khô gầy nhóm người kia một dạng, tiến vào nơi này hơi thương lượng sau, liền giải tán lập tức, cũng không tụ tập cùng một chỗ hành động. Chương 689, một đường quét ngang, một, chương 689, một đường quét ngang, một, lần này tiến vào ma kim dãy núi, chính trực ma khí phun trào thời kỳ, mà lại cùng di vãng nhiều lần phun trào khác biệt, rất nhiều sinh hoạt tại dãy núi chỗ sâu ma thú đều xuất hiện ở bên ngoài. Diệp Minh ba người một đường tiến lên, cơ hồ cách mỗi hơn 10 dặm liền gặp được một đợt ma thú. Ngay từ đầu chỉ là ma nha, ma ngọn núi các loại đê giai ma thú, những này không đến hóa thần kỳ ma thú căn bản không cần Diệp Minh xuất thủ, Việt Tông cùng Thon Dài hai người liền nhẹ nhõm xử lý. Khi bọn hắn xâm nhập mấy trăm dặm đằng sau, liền bắt đầu có hóa thần trở lên cao giai ma thú xuất hiện, đồng thời càng đi bên trong mặt, ma thú tu vi liền càng cao. Một chỗ địa vực quán đạn, hai cái cao mấy trượng, cùng loại hắc hùng giống như ma thú chính nhanh chóng huy động bốn cái bàn tay khổng lồ, vô số phá không móng đuốt nhọn hoắt chống giống nổi lên. Nhưng một thanh đen nhánh quái nhận, như ẩn như hiện xẹt qua hư không, đồng nhiên tại ma thú phía sau xuất hiện. Phốc phốc hai tiếng, cái này hai cái nhìn như da dày thịt béo ma thú thân thể một trận, bị quái nhận đâm cái xuyên đấu. Hắc hùng ma thú cánh tay dựa vào quán tính huy vũ mấy lần sau, toàn bộ thân hình ẩm vang ngã xuống đất. Diệp Minh thuần thục chỉ huy ma long nhận mở ra ma thú phần bụng, đem trong đó ma hạch lấy ra, sau đó phiêu nhiên mà đi. Một mảnh màu xám trắng rừng tây trên không, một đám tính ra hàng trăm độc giác màu đen quái điều khí thế hung hăng hướng Diệp Minh ba người đánh tới. Những này ma cầm nhỏ chỉ có vài thước, lớn lại vài trượng, tại một cái luyện hư đẳng cấp quái điều chỉ huy bên dưới, hô nhau mà lên muốn đem Diệp Minh ba người xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Diệp Minh hai tay đẩy về phía trước, một mảnh biển lửa màu bạc gào thét mà ra, cực hạn hàn khí đông lạnh triệt nội tâm, răng rắc mấy lần liền đem tất cả ma cầm băng phong tại trong đó. Diệp Minh một tay đặt tại trên băng cứng nhẹ nhàng chấn động, cả khối cự băng tính cả bên trong ma cầm thi thể vỡ vụn thành một phấn, nguyên liệu chỉ để lại từng biên lớn nhỏ không đều ma hạch. Một chỗ địa vực quáng đạn, một tòa đen xì núi nhỏ tại vạn đạo trong hào quang ầm vang rơi xuống, đem phía dưới năm cái luyện hư kỳ ma báo nện thành thịt vụn. Diệp Minh đưa tay vẫy một cái, đem nguyên tử thần sơn nhiếp trở về, thần sơn ô quang lóe lên không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Diệp Minh trên tay nhiều hơn 5 viên lớn chừng quả trứng gà, tản ra tinh thuần ma khí tinh hạch, vẫn còn rất xa đến mục đích. Diệp Minh thưởng thức mấy quả ma hạch một lát sau, nhàn nhạt hỏi: "Về Diệp tiền bối, dựa theo trước mắt tốc độ, lại có nửa ngày lộ trình đã đến." Việt Tông cung kính nói, thần sắc kính sợ dị thường. Giờ phút này tay hắn nâng một viên viên cầu màu trắng, phóng xuất ra một tầng trắng mênh mông phong nhận đem hắn bảo vệ, phòng ngừa ma khí ăn mòn. Lúc này đã là bọn hắn tiến đến ngày thứ 3, dọc theo con đường này bọn hắn gặp rất nhiều ma thú, không nói những cái khác, vẹn vẹn luyện hư kỳ cấp bậc liền có 10, 20 con. Từ luyện hư sơ kỳ đến luyện hư hậu kỳ đều có, tại Việt Tông bực này kinh nghiệm phong phú người xem ra, những cái kia tiếng tăm lừng lẫy, vô cùng cường đại ma thú, tại Diệp Minh thủ hạ, tối đa cũng chỉ là trèo chống 3 4 hội hợp liền bị diệt sát. Đoạn đường này, Diệp Minh dẫn đầu bọn hắn cơ hồ là quét ngang tới, nguyên bản dự tính muốn 7 8 ngày lộ trình, hiện tại mới 3 ngày, cũng nhanh muốn tới, cái này khiến hắn đánh đáy lòng rung động không thôi. Diệp tiên bối, nơi này ta có hình ảnh, phía trước ngọn núi lớn kia ta lần trước gặp qua, từ nơi này đi qua, xác thực chỉ có hơn 1000 dặm đường, thon dài thanh âm mừng rỡ vang lên. Nàng này mặc trên người một kiện màu đỏ nhạt chiến giáp, đầu vai thì xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh, nhưng miệng hòa hồng, hai mắt vàng nóng ánh quái điểu, chính là ma sủng của nàng, Ma Yên Chim. Diệp Minh nói thon dài chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ngoài mấy chục dặm, có một mảnh thấp bé kéo dài dãy núi. Nhưng nơi nào đó đột xuất địa phương, lại đứng sừng sững lấy một tòa tạo hình kỳ lạ ngọn núi, từ xa nhìn lại, giống như một con voi tạo hình. Viễn Minh, phía dưới lộ trình không cần ngươi dẫn đầu, ngươi trước hết tại phụ cận nghỉ ngơi một hai đi. Ta cùng Diệp Tiền Bối muốn trước đi qua một chuyến. Ít thì nửa ngày, nhiều thì 3 4 ngày liền sẽ trở về. Nếu là thật sự quá thời hạn không có về, đạo hữu cũng đừng có quản chúng ta, tự động rời đi là được rồi. Thon dài bỗng nhiên quay đầu sông Việt Tông mỉm cười nói ra. Tùy theo lại lấy ra một cái xanh biếc cổ dài mảnh bình. Đây là hứa hẹn qua, còn lại cái kia nửa bình thủy chi linh dịch, Việt Minh xin cầm lấy. Việt Tông hai mắt sáng lên, hắn bước lên lớn như thế phong hiểm, tại ma khí phun trào trong lúc đó dẫn người tiến vào cái này ma kim dây núi, vì chính là vật này. Một thanh tiếp nhận về phía sau, mở ra nắp bình lại nghe lại cẩn thận nhìn kiểm tra thực hư đứng lên. Trong chốc lát, người này trên mặt liền lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chương 689, một đường quét ngang, 2, chương 689, một đường quét ngang, 2, nếu tiêm tiên tử khẳng khái, càng nào đó cũng liền lười biếng một hồi, cáo tử. Việt Tông lật bàn tay một cái, đem mảnh bình tay tốt, sau đó liền ô quyền, liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Diệp Minh gọi hắn lại. Tiền bối xin phân phó. Việt Tông động tác dừng lại. Ngươi không cần chờ chúng ta, hiện tại liền đường cũ lui ra ngoài đi. Nhớ kỹ, trên đường không cần làm bất luận cái gì trì hoãn, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Diệp Minh trầm giọng nói ra. Tiền bối là chỉ những cái kia dị thường xuất hiện ở đây mà thú sao? Việt Tông hỏi. Diệp Minh lại cười không nói. Là, vãn bối minh bạch, cái này lập tức rời núi. Việt Tông tâm hạ nhưng, hắn đã sớm ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bây giờ lại đang Diệp Minh trong miệng chứng thực, biết ma kim dãy núi khẳng định xảy ra biến cố. Thế là hắn không chút do dự hướng đường về bay đi, cuối cùng lóe lên vượt qua một mảnh đồi núi không thấy. Tiền bối là có cái gì dự cảm a? Thon dài lúc này nhịn không được hỏi. Ngươi không cảm thấy dọc theo con đường này bị ta diện sát thượng tộc 7 8 9 giai ma thú hơi nhiều sao? Diệp Minh hỏi ngược lại. Sát thực rất không bình thường. Theo lý thuyết, coi như ma khí bộc phát, tại khoảng cách này bên trong có một hai con như thế tu vi ma thú coi như xong ghê gớm, nhưng bây giờ Thon dài cũng biết tình huống, nhưng nàng thấy được Diệp Minh thực lực tương đại, cho là cái này đều không phải là sự tình. Loại tình huống này duy có một lời giải thích, đó chính là những ma thú này đều là bị dãy núi chỗ sâu những cái kia tu vi cao thâm hơn ma thú đuổi ra ngoài. Mà lại, ta đoán không chỉ có là chúng ta đi con đường này như vậy, địa phương khác khẳng định cũng có đại lượng cao giai ma thú tồn tại. Tiền bối nói là những cái kia thánh giai ma thú, thế nhưng là bọn hắn vì sao làm như vậy, Thon dài không hiểu. Cái kia chạy trốn tới trong này chi tiền cũng không chỉ đối với chúng ta tu tiên giả hữu dụng, đối với cao giai ma thú tới nói, cũng là có tác dụng lớn. Lôi Vân trấn tiến tới đến nhiều người như vậy, chỉ cần chết đến một hai cái, chi tiên tin tức liền tất nhiên sẽ truyền đến thánh giai ma thú nơi nào đây. Cho nên, trên đường gặp phải những ma thú này xác suất lớn là được phái ra diện sát chúng ta những kẻ ngoại lai này. Diệp Minh khẳng định nói. A cái này, đây đối với chúng ta Thon dài sắc mặt đại biến. Hắc hắc, Lôi Vân trấn bên trên cái kia hơn 30 người, không biết hiện tại còn thừa lại mấy người. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta trực tiếp đi tìm cái kia thụ thương ma vượn chính là, dãy núi chỗ sâu thánh giai ma thú thời gian ngắn là tìm không thấy nơi này tới, dẫn đường đi. Tốt, tiền bối đi theo ta. Thon dài hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được hướng về phía trước bên cạnh chỗ kia dãy núi bay đi. Diệp Minh gật gật đầu, không nói hai lời đội quang cùng một chỗ, đi theo sau. Chính như Diệp Minh nói tới, giờ khắc này ở ma kim dãy núi các nơi, ngay tại diễn ra từng màn giết chóc. Lần này tiến đến những dị tộc kia đầy cõi lòng hy vọng tiến đến tìm kiếm chi tiền, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn liền bị diệt sát hơn phân nửa, số ít mấy cái sống sót cũng sợ vỡ mật, không muốn mạng hướng lối ra bỏ chạy. Mà những này đi ra truy sát đám người ma thú, cơ hồ tất cả đều là một vị tướng mạo cùng loại thiết sĩ ưng hợp thể kỳ ma vật thủ hạ. Tại dãy núi chỗ càng sâu, còn nghỉ lại lấy nhiều nhãn ma, huyết ma các loại mấy cái hợp thể kỳ ma vật. Bất quá, những ma vật này cũng không có tự thân xuất mã, bọn hắn tất cả đều bề bộn nhiều việc chuẩn bị các loại tế phẩm hoặc là lễ vật, đang đợi người nào bộ dáng. Một mảnh không chút nào thu hút trong dãy núi, một cái miệng hỏa hồng, con mắt kim quang lập lòe quái điều chính trên dưới bay múa tại từng tòa trong ngọn núi lướt qua. Diệp Minh cùng Thon dài theo thật sát chim này sau lưng. Đột nhiên, quái điểu bay đến một tòa nhìn như phổ thông ngọn núi phía trước, hai cánh vừa thu lại, trong miệng phát ra thanh minh thanh âm xoay quanh không tiến thêm. Thon dài hai mắt sáng lên, mừng rỡ nói ra, đã tìm tới cửa vào. Sau đó nàng này thúc giục đột quang, vây quanh ngọn núi này nhanh chóng vòng vo vài vòng, cuối cùng tại sườn núi nơi nào đó ngừng lại, cũng hiện ra thân hình, ngưng thần đánh giá cái gì. Diệp Minh kim quang cùng một chỗ, phiêu lạc đến nàng này, một bên cũng thuận nó ánh mắt nhìn lại. chỉ gặp trước mắt là cùng nhau xem giống như phổ thông vách đá, cao hơn trăm trượng, xám trắng bóng loáng, trừ một chút hắc khí phiêu phủ ở phụ cận bên ngoài, cũng không mặt khác chỗ khác biệt. Bất quá khi trong mắt hắn lam mang có chút lóe lên sau, thần sắc không khỏi khẽ động, tựa hồ nhìn ra chút cái gì. Lúc này, thon dài lại trong miệng một tiếng khét đều, nguyên bản quanh quẩn trên không trung ma yên chim, lúc này xông lên xuống, tên nọ giống như bắn về phía vách đá. Phốc phốc một tiếng vang trầm, nhìn như cực kỳ cứng rắn vách đá tại cùng ma yên chim tiếp xúc trong nháy mắt, lại nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, tiếp lấy mặt ngoài một chút mơ hồ, hóa thành một tầng âm u đầy tử khí đậm đặc hắc vụ. Chương 690, thông đạo chương 690, thông đạo trước mắt cả khối vách đá, đúng là một cái hang lớn lối bảo. Mà cái kia ma yên điệu tựa hồ không nhận hắc vụ ngăn cản, một chút chưa đi đến trong đó. Tiền bối xin sau, đợi ta xem xét một chút tình hình bên trong lại nói, thon dài cẩn thận nói một câu. Tùy theo trên không trung khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết nhắm lại hai mắt, đem một sợi tâm thần đã bám vào ma yên điệu trên thân, thao túng chim này tiến vào trong động dò xét. Diệp Minh cười cười, hai tay cóng lên tại bốn phía dạo bước dò xét bốn phía đứng lên. Một bữa cơm công phu qua đi, một tiếng chim hót, ma yên điệu từ trong hắc vụ xung ra, một cái xoay quanh sau, rơi vào thon dài trên đầu vai, nàng này cũng vào lúc này mở ra hai mắt, mừng rỡ nói ra, cái kia thánh giai ma thú vẫn ở bên trong ngủ say, chính là hạ thủ thời cơ tốt. Ân, ngươi tại đây đợi ta đi, để cho ngươi ma yên điệu dẫn đường là được. Tốt. Ma yên điệu đã nhớ kỹ vừa rồi lộ tuyến, tiền bối đi theo nó là được rồi. Bất quá bên trong ma khí dị thường hung mãnh, văn bối đề nghị tiền bối tốc chiến tốc thắng, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn đem cái kia ma vượn diệt sát, để tránh xuất hiện biến cố gì. Thon dài vui mừng, nghiêm nghị nói ra. Sau đó ngón tay trùng không bên trong một chút, cái kia ma yên điệu lập tức liền lần nữa bay vào trong hắc vụ. Ha ha, tiên tử yên tâm, ta đi một chút liền đến. Diệp Minh bất động thanh sắc gật gật đầu, lập tức thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim hồng, trốn vào đến trong hắc vụ. Nhìn thấy Diệp Minh thân ảnh biến mất, thon dài nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, đồng thời đại mi khẽ động sau, có chút nhăn lại. Đột nhiên nàng tay áo dài lắc một cái, lập tức một đoàn thanh quang từ trong tay áo vừa bay mà ra, một cái chớp động sau, biến thành một nắm đấm lớn màu xanh nhạt tiểu thú. Con thú này lăn lộn thân lân phiến, tứ chi lợi chảo vô cùng sắc bén, đồng thời đầu có hai sừng, miệng rộng đầy răng nanh, lại một bộ cùng kỳ lân chân linh không khác nhau chút nào bộ dáng. Chỉ là con thú nhỏ này mơ hồ dị thường, lại là vô hình chi thể, một bộ gió thổi qua liền có thể tán loạn biến mất dáng vẻ. Hô, người này cuối cùng đã đi, ta nghiêm trọng hoài nghi chúng ta quyết định là sai lầm, chúng ta căn bản cũng không nên tìm người này hỗ trợ, cũng dẫn hắn đến nơi đây. Kỳ lân hư ảnh vừa quay người sông thon dài buồn bực nói, ta cũng không có nghĩ đến, người này thần thông vậy mà như thế sâu không lường được. Trên đường đi hắn làm những cái kia, đoán chừng ngay cả một nửa thực lực đều không có lấy ra, chính là thánh giai tồn tại bất quá cũng như vậy đi. Thon dài cười khổ một tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Trước ngươi làm chuẩn bị ở sau tám thành là bất kể dùng, coi như ngươi ta hợp thể kích phát ta toàn bộ tiềm năng, cũng không nhất định là đối thủ của người này. Kỳ lân hư ảnh thân hình một cái nhảy vọt, đến nữ tử trên đầu vai. Còn có thể làm sao? Đến đều tới, còn có thể lui ra ngoài phải không? Hiện tại tu vi của ta đã cắm ở bình cảnh, coi như vị này Diệp tiền bối cho một chút đan dược, cũng rất khó đem ta tăng lên tới thượng tộc thất giai. Nếu không đem chân linh bản nguyên nắm bắt tới tay, đời này chỉ sợ cũng liền ngã đầu. Ta cũng không muốn đợi thêm mấy trăm năm, lần này nhất định phải thành công. Thon dài khuôn mặt tiên nghị đạo. Cũng là, lấy các ngươi tinh tộc hoàng bét thiên phú tu luyện, không có ta những năm này cho ngươi chỉ dẫn lời nói, ngươi đoán chừng cũng chỉ có kết đan kỳ tả hữu tu vi. Cơ hội lần này xác thực không dung bỏ qua. Kỳ lân hư ảnh thở dài. Tuy nói vị này Diệp tiền bối thần thông quảng đại, nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Bên trong cái kia thánh giai ma vượng, ta không có đoán sai, mặc dù còn tại trong ngủ mê, nhưng khẳng định sẽ trước đó tại chỗ ở làm chút đề phòng. Vị này Diệp tiền bối muốn tùy tiện tiếp cận con thú này, đoán chừng rất không có khả năng. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ tranh đấu đứng lên, mặc kệ hắn có thể hay không thật đánh giết đầu kia thánh giai ma thú, chỉ cần giao thủ với nhau, chúng ta liền có khả năng thần không biết quỷ không hay mở ra chân linh chi huyệt. Lui 10. Không bước tới nói, coi như bị người này phát hiện hành động của chúng ta, đến lúc đó phục cái mềm, cùng chia sẻ chân linh chi trong huyệt đồ vật cũng không có gì. Thon dài tỉnh táo nói. Ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý, vậy liền chờ lâu một lát đi. Kỳ lân hư ảnh nghiêng cổ nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Diệp Minh đi theo cái kia ma yên điểu, chậm rãi tại nồng đậm trong hắc vụ đi tới. Chim này mỗi tiến lên một khoảng cách, liền quay đầu phát ra vài tiếng khét đều, nhìn cái kia lo lắng bộ dáng, tựa hồ đang thúc giục hắn mau mau tiến lên dáng vẻ. Nhưng Diệp Minh nhìn như không thấy, vẫn là thong dong cực kỳ đi tới. Gặp Diệp Minh bộ dáng như vậy, cái kia ma yên điểu cũng không có biện pháp, đành phải cũng thả chậm tốc độ phi hành, phối hợp hắn một chút xíu hướng về phía trước dẫn đường. Bốn phía ma khí đậm đặc tới cực điểm, đưa tay không thấy được năm ngón, cho người ta một loại phảng phất đặt mình vào hoàng tuyển chi địa cảm giác đáng sợ. Diệp Minh hốt hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân bỗng nhiên kim quang lập lòe, cũng hiện hiện một tầng hơi mỏng lân phiến màu vàng đến. Kim quang chớp động ở giữa, đem hắn quanh thân chiếu sáng không ít. Đồng thời, hắn trong đôi mắt lam mang chớp lên, một chút liền đem phụ cận tình hình tất cả đều rõ ràng thu nhập trong mắt. Giờ phút này hắn đưa thân vào một cái tứ phương to lớn trong thông đạo dài rộng đều có hơn 10 trượng chi cự, bốn vách tường tất cả đều là một loại đen như mực đá tảng xây thành. Mà trong thông đạo đậm đặc ma khí, chính là từ loại này quỷ dị trong viên đá không ngừng toát ra. Hắn cũng không có tại trên tảng đá cảm nhận được cấm chế khí tức, cũng không biết là tảng đá tự nhiên như vậy, hay là có cao minh hơn cấm chế tồn tại. Bất quá bây giờ không phải lúc nghiên cứu. Đi không bao lâu, liền gặp một cái thập tự đường rẽ, nhưng ma yên điểu không chút do dự quẹo bên trái, bay đi. Diệp Minh theo thật sát. Sau đó đi đường đã chứng minh thông đạo này bốn phương thông suốt, giao thoa tung hành, phản phất giống như mê cung trải rộng toàn bộ trong lòng núi, đồng thời càng đi về phía trước càng sâu xuống dưới đất dáng vẻ. Nếu không có Ma Yên Điểu dẫn đầu, đoán chừng trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy cái kia ma vượng. Liên như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Hồi tưởng Ma Yên Điểu vừa mới ra vào một chuyến kia, chỉ là một bữa cơm công phu mà thôi. Mà lúc này Diệp Minh đã đi hồi lâu, vẫn không có đi đến cuối bộ dáng. Xem ra chim này đang cố ý kéo dài thời gian a. Diệp Minh có cảm giác tiên tri, biết thon dài tới đây mục đích, cho nên hắn đối với cái này cũng không chút nào để ý. Lại một lát sau, mắt thấy vượt qua một khắc đồng hồ không ít sau, Ma Yên Điểu mang theo Diệp Minh đi qua mấy cái giao nhau giao lộ, liền đột nhiên ở phía trước một cái xoay quanh, không tiến thêm nữa. Diệp Minh trong lòng hơi động, hai mắt híp lại nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước ma khí giống như mỏng manh rất nhiều, ẩn ẩn có một cái hiện ra bạch quang to lớn lối ra. Xem ra, đến nơi muốn đến. Thu hồi ánh mắt sau, Diệp Minh một tay xông cái kia Ma Yên Điểu vây tay một cái. Chim này trên thân có kèm theo thon dài một sợi thần niệm, tự nhiên thông linh dị thường. Gặp tình hình này, chớp chớp hai mắt, lộ ra nghi ngờ chi sắc, một chút do dự sau, hay là thành thành thật thật bay tới. Nhưng chim này vừa mới bay hướng Diệp Minh đỉnh đầu chỗ, còn chưa tới kịp làm cái gì lúc, Diệp Minh bỗng nhiên xông thứ nhất vung tay áo. Một mảnh hào quang màu xám như tiệm điện bắn ra, chỉ là một cái thoáng bên dưới, liền đem không có chút nào phòng bị Ma Yên Điểu cuốn vào trong đó. Ma Yên Điểu kinh hãi, hai cánh chấn động muốn tránh thoát, đồng thời há miệng ra, muốn phát ra thanh âm gì đến. Nhưng Diệp Minh không cho nó bất cứ cơ hội nào. Hào quang vây quanh chim này quay tít một vòng bên dưới, trong nháy mắt liền đem nó mê đi tới. Tiện tay bắn ra, một cái phủ văn màu vàng từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên liền biến mất đánh vào không cách nào động đậy Ma Yên Điểu trên thân, tạm thời phong ấn lại nó linh lực trong cơ thể. Lập tức phất ống tay áo một cái, chim này liền biến mất không thấy gì nữa, bị Diệp Minh thu vào linh thú vòng tay bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, Diệp Minh mới vô nhẹ lên bàn tay, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, kể từ đó, cái kia thon dài liền không khả năng biết chuyện phát sinh kế tiếp. Lập tức, Diệp Minh đưa mắt nhìn sang phía trước thông đạo lối ra, trong mắt tinh quang chớp động mấy lần sau, đột nhiên một tay khẽ động, một tấm phù lục màu tím dán tại trên người mình. Lập tức hào quang tỏa sáng ở giữa, một đoàn sương mù tím tràn ngập tảng ra, Diệp Minh thân hình tại phù văn màu bạc chớp động bên dưới, đột nhiên biến thành vô hình. Vì lấy tận khả năng trả giá thật nhỏ, giải quyết bên trong cái kia ngủ say ma vượng, Diệp Minh tuyển chọn chọn đánh lén, vận dụng thái nhất hóa rõ ràng phù. Lấy hắn bây giờ tu vi, vận dụng phù này sau, hợp thể hậu kỳ trở xuống tồn tại không có khả năng phát hiện được hắn. Ánh mắt lần nữa nhất chuyển sau, Diệp Minh thân hình khẽ động, hư hóa thân thể chậm chậm hướng lối đi ra lướt tới. Chương 691, Ma Viên chương 691, Ma Viên núi lớn bên ngoài, thông đạo lối vào, khi Diệp Minh xuất thủ một chút đem Ma Yên chìm chế trụ lúc, thon dài nàng này một tiếng thấp giọng hô, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý mớn. Xảy ra chuyện gì? Cái kia màu xanh kỳ lân hư ảnh giật mình, đội bằng hỏi. Ta Ma Yên chim bị người kia khống chế được, thon dài ánh mắt lấp lóe, thần sắc bất định trả lời. Cái gì? Lại có việc này? Chẳng lẽ người này đã phát giác cái gì? Kỳ lân trong mắt tinh quang lóe lên. Không biết, có lẽ có hoài nghi, có lẽ đơn thuần là không muốn tại chính mình đối phó cái kia thánh giai ma thú lúc còn bị chúng ta giám thị lấy đi thon dài có chút không xác định đạo. Nhưng kể từ đó, chúng ta liền không cách nào nắm giữ hắn cùng ma thú này tranh đấu tình huống, khống chế không được đi vào chính xác thời cơ. Kỳ Lân hư ảnh vẫy đuôi một cái, ánh mắt một chút âm trầm. Sự đáo lâm đầu, cũng không lo được nhiều như vậy, bất kể như thế nào, chúng ta hay là tranh thủ thời gian hành động đi. Coi như hắn thần thông quảng đại nữa, muốn diệt sát một cái thánh giai ma thú, cũng tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc liền có thể giải quyết, trong khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta mở ra chân linh chi huyết. Thon dài cắn răng một cái nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta nắm chặt thời gian đi vào đi. Kỳ Lân hư ảnh cũng quả quyết nhẹ gật đầu. Thon dài lập tức một tay khẽ đảo chuyển, trong tay nhiều hơn một khối đen nhánh hình tam giác lệnh bài, một mặt ấn có một cái đen kỳ lân đồ án, một mặt khác lại in mấy cái màu bạc nhạt phù văn. Ở không trung ném đi sau, lệnh bài màu đen quay tít một vòng bên dưới, đột nhiên cuồng phong gào thét, trống giống nổi lên một cô đen mênh mông gió lốc. Này gió lốc gào thét lấy phóng lên tận trời, cũng từ đó trung tâm chuyển ra làm người ta kinh ngạc tiếng gầm, ẩn ẩn một đầu cự thú giấu giếm trong đó. Thon dài một tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, tay kia cổ tay vừa nhấc, lại há miệng ra, một ngụm tiểu kiếm màu xanh từ đó phun ra. Khẽ run lên bên dưới, liền biến thành một đạo thanh quang ở tại trên cổ tay khẽ quấn, cắt một cái lỗ hổng. Lập tức đại lượng tinh huyết từ cổ tay miệng vết thương phun một cái mà ra. Đi thon dài trong miệng quát khẽ một tiếng, chảy ra tinh huyết trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn, hóa thành một viên to bằng nắm đấm huyết cầu, thẳng đến gió lốc màu đen kích xạ mà đi. Huyết cầu một chui vào trong gió lốc sau, bên trong tiếng giống lập tức đột nhiên ngừng lại, mà lại cái kia nhìn như đang muốn bốn phía tàn phá bừa bãi hắc phong, cũng lập tức dần dần thu nhỏ đứng lên. Cuối cùng hắc phong lóe lên tán loạn biến mất, nguyên điệu lại phát hiện ra một cái toàn thân đen như mực, thân dài hơn một trượng mặc kỳ lân. Nay kỳ lân toàn thân ô quang chớp động, bên ngoài thân hơi có vẻ mơ hồ, đồng dạng cũng là một cái hư ảnh mà thôi. Thon dài ngưng trọng dị thường xông hư ảnh này, một tay hư không điểm một cái phía dưới, từng cái phủ văn màu đen quỷ dị hiện ra, lại nhao nhao chui vào mặt kỳ lân bên trong không thấy bóng dáng. Lập tức, nguyên bản nhìn như hung thần ác sát mặt kỳ lân, trong mắt hung quang yếu bớt, cuối cùng thân hình khẽ động, hóa thành một đoàn hắc quang nhào về phía thon dài. Phốc phốc một tiếng, nàng này cùng màu xanh kỳ lân tất cả đều bị hắc quang bao phủ trong đó, che đậy cực kỳ chặt chẽ. Hắc hắc, có cái này kỳ lân làm cho ngươi liền hoàn toàn không cần e ngại. Bên trong ma khí màu xanh kỳ lân cười nhẹ một tiếng. Bảo vật này chống cự ma khí ngược lại là thứ yếu, nó bản thân uy năng tối thiểu có thể tại thời khắc mấu chốt cứu ta một mạng, chỉ tiếc là duy nhất một lần bảo vật, hiện tại không thể không dùng. Thon dài cười khổ một tiếng. Nói xong lời này sau, nàng này liền không đang chần chờ cái gì, thân hình khẽ động, tại hắc quang chớp động bên trong, cũng chui vào trong ma khí. Một người một thú này cũng không biết, liền tại bọn hắn mới không có nhập ma khí bên trong không lâu, đột nhiên từ phụ cận sườn núi chỗ bay tới một đoàn nhìn không thấy sương mù tím, bên trong một vị hư ảo bóng người đứng lơ lửng trên không, trong mắt linh quang lấp lóe nhìn qua sơn động. Nhìn kỹ người này khuôn mặt, chính là Diệp Minh. Bất quá lá này mình cũng không phải là bản tôn, lại là hắn hóa thân thứ hai. Trước đây tại sắp đến nơi này thời điểm, Diệp Minh thừa dịp diệt sát một cái ma thú cơ hội, đem hóa thân lặng yên không tiếng động phóng ra. Hóa thân mượn Diệp Minh cùng ma thú đấu pháp hiểm hộ, sử dụng thái nhất hóa rõ ràng phù, ẩn nấp đứng lên ảnh, sau đó lặng lẽ đi theo Diệp Minh cùng thon dài phía sau. Cũng đem vách núi cửa động một màn này toàn bộ hành trình đều thấy rõ. Hóa thân khỏe miệng hơi bệnh, cười không ra tiếng một chút sau, thân hình chậm rãi trôi hướng vách núi. Trung quanh những ma khí kia linh không có đối với nó sinh ra ảnh hưởng chút nào, liền im ắng tiến vào trong thông đạo. Cùng một thời gian, Diệp Minh đã đi ra ma khí thông đạo, cũng lặng yên xuất hiện tại một gian đại sảnh lối vào, chính ngưng thần đi đến đánh giá. Đại sảnh hình tròn, rộng rãi không gì sánh được, đường kính chừng mấy trăm trượng trường. Trong đại sảnh chỗ, có một cái hơn 30 trượng trận pháp màu vàng, bốn phía đứng vững 12 cây cao mấy trượng đen nhánh của đá, phía trên điêu khắc một chút mặt xanh nhanh vàng, giữ tận dị thường yêu ma đồ án. Những đồ án này hoặc ngẩng đầu hoặc búng chảo, từ đó phun ra từng luồng đen kịt ma khí, tụ hướng trung tâm pháp trận chỗ lướt tới. Mà ở đây trung tâm pháp trận chỗ, thì thả có một tấm màu đỏ như máu giường lớn, phía trên nằm một cái thân dài mấy trượng cự viên màu đen. Vừa này răng nanh hoàn toàn lộ ra, tứ chi kỳ dài, đầu sinh ba cây trùng thiên quái giác, ánh sáng màu vàng lóng lánh. Tại cự viên trên lồng ngực có một cái màu tím vết thương, người bình thường đầu lâu kích cỡ tương đương, thật sâu lâm vào thể nội, thậm chí có thể thấy rõ vài gốc xương sườn cùng một viên đen kịt trái tim tại có chút nhảy lên không ngừng. Vừa này hai mắt nhắm nghiền, tuy là đang say giấc động, nhưng bên ngoài thân ô quang chớp động bên dưới, bốn phía bay tới những ma khí kia lại bị chậm chậm hút vào thể nội. Mà nó dưới thân màu đỏ như máu dường lớn, lại có một tầng huyết vụ quay cuồng, cũng càng không ngừng hướng cự viên trên thân dũng mãnh lao tới. Diệp Minh đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đại sảnh hết thảy, cũng không có mảy may động thủ chi ý hắn giờ phút này, thân thể triệt để ở vào hư hóa bên trong, coi như gần trong gang tấc người, bình thường cũng khó có thể tùy tiện phát giác nó tồn tại. Hắn tin tưởng trước mắt cái này hợp thể trung kỳ ma viên cũng đồng dạng không phát hiện được hắn tồn tại. Bất quá, Diệp Minh biết cái này ma viên lúc này ngay tại thi triển hồn thể phân nguyên đại pháp, nhục thân cùng nguyên thần chia lìa ra, phân biệt tiến hành chữa thương. Loại này chữa thương phương pháp tại một chút cao thâm ma công hoặc là cao giai ma tộc bên trong cũng không hiếm thấy, tỉ như nhân giới lúc cái kia cổ ma huyết diễm. Liền ngay cả Diệp Minh chính mình bản nhân cũng sẽ, bởi vì nâng bầu trời trong ma công liền ghi chép loại phương pháp này. Sử dụng hồn thể phân nguyên pháp đến chữa thương, thương thế tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn gấp đôi, nhưng tương ứng cũng nguy hiểm không gì sánh được. Dù sao nguyên thần cùng nhục thân chia lìa ra, một khi gặp được tình huống khẩn cấp, nguyên thần không thể kịp thời trở về nhục thân lời nói, vậy khẳng định liền lệnh lạnh. Cho nên, Diệp Minh lúc này ở quan sát tìm kiếm ma viên nguyên thần chỗ ẩn thân. Trong toàn bộ đại sảnh, trừ trung tâm pháp trận khổng lồ, cùng tấm kia máu giường bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Bởi vậy, Diệp Minh mặc dù không tiện thả ra thần niệm dò xét, nhưng cơ bản khẳng định ma viên nguyên thần chín thành có thể là giấu ở tấm kia máu giữa giường. Trước khi tới nơi này, Diệp Minh liền sớm có dự định, nhất định phải đem cái này ma viên thân thể tận khả năng hoàn chỉnh mang về. Có thể ngàn vạn không có khả năng giống nguyên thời không hàn lão ma như thế, cùng cái này ma viên chiến đấu lâu như vậy. Tuy nói cuối cùng vẫn là đem ma viên tiêu diệt, nhưng cái này ma viên cũng đem thể nội tinh huyết dành thời gian, biến thành một bộ thây khô. Trong đó không biết tổn thất bao nhiêu chân linh chi huyết. Bởi vậy, dốc hết toàn lực đánh lén mới là lựa chọn tốt nhất. Quan sát qua sau, gặp ma viên xác thực không có chút nào phát giác bộ dáng, Diệp Minh liền quyết định động thủ. Thân hình hắn khẽ động, chậm rãi bay vào đại sảnh, đi tới pháp trận khổng lồ ngay phía trên đại sảnh đỉnh chót. Chậm rãi vận chuyển công pháp bên dưới, thân thể của hắn một chút xíu đã tăng tới cao 3-4 trượng lớn, bên ngoài thân hiện lên mai mai kim bên trong mang tím lân phiến. Phía sau kim quang lóe lên, ba đầu sáu tay pháp tướng hiện hình mà ra, sau đó không có chút nào dừng lại, lao thẳng tới tại Diệp Minh trên thân. Lập tức, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp phốc thử hai lần, Diệp Minh đầu vai hai bên riêng phần mình toát ra một cái đầu lâu đến, nó tướng mạo khuôn mặt cùng Diệp Minh không khác nhau chút nào. Mà dưới nách của hắn cũng trống rông xuất hiện bốn cánh tay. Người của hắn trực tiếp liền biến thành ba đầu sáu tay bộ dáng. Lập tức trước người ô quang lóe lên, một tòa đen xỉ núi nhỏ hiện hình mà ra, cũng chậm rãi đã tăng tới nửa trượng lớn nhỏ. Tả Hưu tất cả duỗi ra một cánh tay, hai tay chăm chú đem nguyên tử thần sơn bắt lấy. Chỗ này có động tác, Diệp Minh đều làm được cẩn thận từng ly từng tí, gắng đạt tới lấy nhỏ nhất pháp lực đạt thành hiệu quả này. Cho nên, thái nhất hóa rõ ràng phù ẩn hình hiệu quả còn chưa phá vỡ. Mà lại làm những ngày thời điểm, Diệp Minh ánh mắt từ đầu đến cuối không rời phía dưới ma viên. Gặp thứ nhất cắm thẳng động tĩnh gì, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lệ mang lóe lên. Chương 692, tập sát, 1, chương 692, tập sát, 1, Diệp Minh trong mắt lóe lên hung quang đằng sau, thân hình rơi nhanh thẳng xuống dưới, trong nháy mắt liền đi tới phía dưới pháp trận chỗ. Cái kia to lớn pháp trận quả nhiên không phải không duyên cớ bố trí ở chỗ này, trừ toát ra ma khí thở ma viên chữa thương bên ngoài, còn có khác công năng. Chỉ gặp trong đại sảnh vụ vụ âm thanh một vang, đột nhiên một tầng lồng ánh sáng màu máu trống dấu hiện lên ở trên không pháp trận, đem phía dưới cự viên che đậy cực kỳ chặt chẽ. Nhưng Diệp Minh hai cánh tay giơ lên nguyên tử thần sơn, hội tụ lực lượng toàn thân, hướng về phía lồng ánh sáng màu máu hung hăng một đập. Vang một tiếng vang thật lớn, huyết quang điên cuồng lóe lên. Này lồng ánh sáng là ma viên thi triển hồn thể phân nguyên đại pháp lúc, cố ý bố trí đến bảo hộ tự thân. Dưới tình huống bình thường, có thể tiếp nhận hợp thể kỳ một kích toàn lực. Nhưng ở Diệp Minh trước mặt liền không đáng chú ý, hắn nguyên tử thần sơn luyện chế lại một lần đằng sau, chất lượng kỳ trọng không gì sánh được, lại thêm hắn một thân kinh người thần lực. Loại công kích này chính là nện vào chính hắn trên thân, đều không nhất định có thể chịu được, huống chi một cái nho nhỏ cấm chế lồng ánh sáng. Chỉ gặp đùng một tiếng giòn vang, lồng ánh sáng màu máu vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời huyết quang. Mà Diệp Minh thân hình tựa hồ không có nhận bao lớn ảnh hưởng, một chút xuất hiện ở đầu của cự viên trên không không đến hơn một triệu chỗ. Cùng lúc đó, hai cánh tay nắm lấy nguyên tử thần sơn gào thét nện xuống, mục tiêu lần này trực chỉ ma viên đầu lâu. Điểm ấy khoảng cách đối với Diệp Minh tới nói, chính là duỗi cái tay sự tỉnh, căn bản không tồn tại, giống như núi nhỏ trong nháy mắt đập vào ma viên trên đầu lâu. Ngay lúc sắp một kích thành công lúc, Diệp Minh không khỏi một chút nín thở. Khi một tiếng, cự viên nguyên bản nhìn như không có vật gì trên thân thể, bỗng nhiên toàn thân bao trùm lên một tầng cực kỳ chặt chẽ chiến giáp màu tím. Núi nhỏ đập vào cùng cự viên khuôn mặt không khác nhau chút nào trên mặt nạ, phát ra kim loại va chạm giống như quỷ dị tiếng vang. Nhưng ở kinh khủng cự lực áp bách dưới, chiến giáp mặt nạ chỉ kiên trì một cái chớp mắt, đồng dạng vỡ vụn ra. Bất quá có trong chớp nhoáng này trở ngại, cái này ma viên tựa hồ phản ứng lại. Huyết sắc giường lớn toàn thân phủ văn sáng lên, lại thả ra chói mắt huyết mang đến, một chút đem nằm ở phía trên ma viên che đậy ở trong đó. Đồng thời, huyết mang nồng hậu dày đặc không gì sánh được, mà ngay cả Diệp Minh thân hình đều che mất đi vào, trong nháy mắt liền giống như tiến nhập một cái huyết sắc thế giới, rốt cuộc thấy không rõ bất khác. Diệp Minh trong mắt lam mang bùng lên, phát động linh mục thần thông, trước mắt tình hình lại lần nữa trở lên rõ ràng. Giờ phút này ma viên người thường kia đầu lâu lớn hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo tử mang từ đó bắn ra, lại lộ ra kinh sợ cực kỳ thân sắc. Tựa hồ không ngờ tới thế mà nhận cường đại như thế công kích, chính mình coi là dựa vào pháp trận cùng chiến giáp đều không thể ngăn cản đối phương một lát. Nhưng lúc này thanh tỉnh đã muộn, Diệp Minh không cho ma viên mảy may cơ hội. Ba cái đầu lâu đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, còn lại cái kia bốn cánh tay bỗng nhiên đồng thời đặt tại nguyên tử thần sơn bên trên, hướng xuống hung hăng nhấn một cái. Núi nhỏ mang theo không thể địch nổi trọng lượng cùng lực lượng cuồng ép xuống. Vang một tiếng vang kinh thiên động địa, đập vào ma viên trên đầu lâu, lực lượng khổng lồ khiến cho toàn bộ đại sảnh đều run lẩy bẩy. Ma viên đầu lâu bị sức mạnh như thế một kích trực tiếp đánh trúng, mà ngay cả cùng một nửa cái cổ trong nháy mắt bị nện đến bằng thẳng, biến thành một tấm bánh tráng dính tại vết sắt trên giường đá. Diệp Minh một cánh tay theo sát núi nhỏ đằng sau, như thiểm điện nô ra, một thanh đặt tại ma viên trên lồng ngực. Sau đó tâm niệm vừa động ở giữa, ma viên thân thể khổng lồ kia liền không thấy bóng dáng. Gặp một chút liền thành công đem ma viên thân thể thu vào bao khỏa không gian, Diệp Minh không khỏi đại hỉ. Giống. Một tiếng kinh sợ cực kỳ tiếng giống vang lên, từng mai ngân khoa phủ văn tử to lớn máu trên giường nổi lên, chói mắt huyết mang đột nhiên hướng nơi nào đó co vào, sau đó thời gian nhoáng một cái liền muốn ra bên ngoài kích xạ mà đi. Đúng lúc này, Diệp Minh một cánh tay vô nguyên tử thần sơn, lập tức một mảnh dáng mây xám quét sạch mà ra, trong khoảnh khắc bao phủ lại máu giường phạm vi. Đồng thời, mặt khác năm cái cánh tay cực tốc đảo ra, giao thế ở giữa tạo thành một mảnh huyết ảnh. Từng đoàn lớn chừng cái đấu kim quang quần quần mà ra, trong nháy mắt đập vào huyết mang phía trên. Trong tiếng vang ầm ầm, kim quang huyết mang vỡ ra, phản phất một viên tiêu dương giống như đâm vào người không mở mắt được. Đột nhiên, tại kim hồng bụi ba loại trong quang mang, một đạo thô to tím ngấn bỗng nhiên xuất hiện, phản phất như lưỡi dao xẹt qua hư không, trong nháy mắt đem tiêu dương bổ ra một cái khe. Chương 692, tập sát 2, chương 692, tập sát 2, một đạo hư ảo huyết ảnh theo sát tím ngấn phía sau bắn ra, tiếp tục hướng chạy ra ngoài. Huyết ảnh mặc dù nhanh, nhưng Diệp Minh thông qua minh thanh linh nhãn, hay là thấy rõ trong đó một vật. Đó là một cái bị mông lung huyết quang bao khỏa, đồng dạng đầu sinh ba cái độc giác, miệng rộng đầy răng nanh, hai tay kỳ dài quá gối viên hầu, tướng mạo cùng vừa rồi cái kia ma viên không khác nhau chút nào, chính là ma viên nguyên thần. Bất quá Diệp Minh tại sáu tay đánh ra vô số chùm sáng màu vàng thời điểm, sớm có đoán đem thân hình Nazi đi qua. Lúc này gặp huyết ảnh muốn chạy trốn, hắn không khỏi hét lớn một tiếng, quạt hương bổ giống như sáu cánh tay hoặc đập hoặc đánh hoặc bắt đánh về phía vật này. Những này bàn tay còn chưa chân chính công kích đến trên thân, liền có một cỗ kinh người cực kỳ cự lực dẫn đầu tới người, không khí chung quanh vì đó siết chặt, huyết ảnh phảng phất lâm vào vũng bùn giống như, tốc độ đống nhiên giảm nhiều. Ma viên nguyên thần kinh hãi, trong lòng quyết tâm phía dưới, trên tay tử quang lóe lên, một ngụm dài nửa xích tàn nhận hiện hình mà ra. Lưỡi đao này ánh tím long lánh, nửa khúc trên nhận thân không cánh mà bay, nhưng toàn thân có chút hơi mở, bên trong lẩn lẩn còn có đồ vật du động không thôi. Nhìn kỹ, màu tím tàn nhận bên trong lại là một đầu giống như dao phi dao, giống như phượng không phải phượng đồ vật. Thứ này nhìn qua, có chút giống sừng si tộc vũ dao, nhưng là nhìn kỹ một chút nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đồng dạng sinh ra cánh khổng lồ, thân thể cực giống dao long, nhưng là đôi cánh này không có một cây lông vũ, mặt ngoài bị lân phiến màu tím bao trùm lấy, mà lại phần lưng cánh cũng không phải là một đôi, mà là hai đôi, đồng thời một lớn một nhỏ. Càng đáng chú ý chính là, vật này trên mũi còn có một cây kỳ dáng dấp độc giác màu vàng, để nó nhìn có chút buồn cười bộ dáng. Cái này không biết tên đồ vật mỗi du động một chút, tàn nhận cũng theo đó chớp lên một cái. Từ phía trên phát ra to lớn linh áp, để Diệp Minh cũng bất giác vì đó kinh hãi. Đã ngươi không cho đường sống, hôm nay ta liền liều mạng cái mạng này không cần, ta cũng muốn để cho ngươi trả giá đắt. Ma viên nguyên thần phẫn nộ đến không cách nào chính mình tình trạng. Người trước mắt tựa hồ đem hết thảy đều tính được gắt gao, trước đó đánh lén toàn bộ quá trình, chỉ ở trong chớp mắt liền hoàn thành. Hắn căn bản không có tới làm ra càng nhiều động tác, thậm chí nguyên thần quy vị trở lại trong nhục thân cũng chỉ kiên trì trong nháy mắt, ngay tại tòa kia núi nhỏ công kích đến, không thể không một lần nữa thoát ra bên ngoài cơ thể. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là, tên nhân loại này không biết dùng sức phương pháp gì, có thể đem chính mình nhục thân cho lấy đi. Phải biết, nhục thể của hắn cực kỳ cứng hãn, đồng thời đã tu luyện linh tính 10 phần, bình thường pháp khí chứa đồ không cách nào tùy tiện tu lấy, có thể người này vậy mà liền làm được. Cái này dẫn đến nguyên thần của hắn thành không bốn chi nguyên, trong tay chỉ có cường đại huyền thiên chi bảo tàn nhận, lại không cách nào phát huy ra nó uy lực chân chính. Trước đây vì chạy ra những cái kia chùm sáng màu vàng cùng hào quang màu xám công kích, hắn đã tiêu hao hồn lực, miễn cưỡng kích phát huyền thiên tàn nhận. Mà chỉ lần này một kích, liền đem hắn nhiều năm như vậy chữa thương cố gắng tan thành bột nước. Thậm chí nguyên thần bị thương hại so trước đây còn nghiêm trọng hơn. Nhưng giờ này khắc này, đối diện nhân loại kia công kích đã gần trong gang tấc, hắn trừ dốc hết toàn lực huy động trong tay tàn nhận bên ngoài, đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ gặp hắn thần sắc một dữ tợn, toàn thân huyết quang đều hướng trong tay tàn nhận hội tụ tới. Từ nhận cũng ông một tiếng nhẹ vang lên, nhận thân khẽ run lên sau, tại đứt gãy chỗ vậy mà tử quang phun trào, nhanh chóng tu bổ kéo dài đứng lên. Mà cùng lúc đó, toàn bộ trong đại sảnh ma khí kịch liệt quay cuồng không thôi, đại lượng thiên địa ma nguyên hướng cái kia tàn nhận hội tụ tới. Một cỗ giống như hủy thiên diệt địa ma ép đột nhiên giáng lâm. Huyền thiên tàn nhận, tuyệt không thể để hắn thuận lợi ngưng tụ thiên địa ma nguyên. Diệp Minh con ngươi co rụt lại, hai cánh tay dưới một chiều, nguyên tử thần sơn trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn bật eo đưa hồng, hội tụ lực khí toàn thân, không chút do dự đem thần sơn ném mạnh ra ngoài. Đối diện ma viên nguyên thần vô cùng nóng nảy nhìn qua tàn nhận, chỉ thấy vậy lưỡi đao đứt gãy chỗ tử mang phun trào ở giữa, rất nhanh liền tu bổ xong một nửa nhận thân. Mắt thấy là phải đem còn thừa một nửa ngưng tụ hoàn tất lúc, trong đầu của hắn một trận mê muội, nguyên bản hư ảo huyết ảnh trong nháy mắt trở nên cơ hồ trong suốt đứng lên, hồn lực đã tiêu hao đến cực hạn. Như lại tiếp tục hấp thu thiên địa ma nguyên, không nói có thể hay không thuận lợi đem nhận thân hoàn chỉnh ngưng tụ ra, nguyên thần của hắn khẳng định đầu tiên chống đỡ không nổi, tự hành sụp đổ. Mà lúc này, tòa kia kỳ trọng không gì sánh được núi nhỏ cũng đã đến phụ cận. Ma viên nguyên thần không do dự nữa, hư ảo hai tay cầm nắm tử nhận, hung hăng hướng phía trước một bổ. Chương 693, Huyền Thiên Như Ý nhận chương 693, Huyền Thiên Như Ý nhận một đạo mấy trượng thô tím ngân bắn ra, cuốn xuống một cái, càng đem chung quanh nồng vụ ma khí tất cả đều khẽ hấp mà không, toàn bộ đại sảnh trở nên rộng rãi sáng lên. Mà cái kia tím ngân tại những ma khí này ra chỉ bên dưới, đột nhiên vừa thô lớn mấy phần, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng bổ vào nguyên tử thần sơn phía trên. Âm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, tử mang cùng dáng mây xám tại nguyên tử thần sơn mặt ngoài bùng lên không thôi. Cái kia ma vượn nguyên thần tại bổ ra tử mang trong nháy mắt, mông lung thân thể lần nữa lóe lên, trên người huyết quang cấp tốc tiêu tán, toàn bộ thân thể rút nhỏ hơn phân nửa, biến thành chỉ có vài thước lớn nhỏ, mà lại cơ hồ đến nhạt không thể gặp trình độ, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu không có một cố không cam lòng tâm niệm chống đỡ lấy hắn, muốn nhìn một chút chính mình một kích này hiệu quả, nghĩ đến trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, hắn đã sớm tự hành tiêu tán. Nhưng mà sau một khắc, để hắn tuyệt vọng một màn phát sinh. Không có khả năng, ma vượn nguyên thần miệng nói tiếng người, ánh mắt lộ ra không thể tin, cùng mãnh liệt cực kỳ vẻ không cam lòng. Chỉ gặp cái kia thô to tím ngân chém tới đen xì trên núi nhỏ lúc, chỉ là để thử sơn có chút dừng lại, liền tiếp theo hướng hắn ẩm vang đập tới. Đạo này tím ngân mặc dù là huyền tiên tàn nhận chỗ kích phát, nhưng là đến một lần ma vượn chỉ là nguyên thần trạng thái, căn bản cũng không có bao nhiêu pháp lực chèo chống, thứ hai nhục thể của hắn đã bị Diệp Minh lấy đi, không cách nào rút ra thể nội tinh huyết đến khu động tàn nhận. Những này đưa đến huyền tiên tàn nhận chỉ là kích phát một nửa, liền hết sạch sức lực, phát huy năng có hạn. Mà Diệp Minh nguyên tử thần sơn, dung nhập vô số tài liệu chân quý, không chỉ có kỳ trọng không gì sánh được, hơn nữa còn cứng rắn dị thường. Hắn đã từng thí nghiệm qua, thúc đẩy trên trăm phệ kim trùng gặm cắn nửa ngày, đều không thể cắn nát thần sơn này mảy may. Có vượt quá tưởng tượng chất lượng cùng độ cứng, lại thêm Diệp Minh một thân kinh người thần lực gia trì, phát huy được uy năng có thể tưởng tượng được. Tại kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, nguyên tử thần sơn hung hăng va chạm, đem cái tia đạo tím ngấn đụng ra, sau đó lóe lên liền biến mất đập vào ảm đạm huyết ảnh bên trên. Lúc này đã suy yếu đến cực hạn ma vượn nguyên thần, tại cự lực phong tỏa bên dưới, rốt cuộc vô lực làm ra né tránh, một tiếng trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị thần sơn nện đến hình thần câu diện. Nguyên địa chỉ còn lại có món kia màu tím tàn nhận. Hồ Diệp Minh thở phào một cái, liếc một cái bao khỏa trong không gian thêm ra 20 khỏa cường hóa luyện hồn đan, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn cái này dốc hết toàn lực vung ra một kích, liền xem như hoàn chỉnh trạng thái dưới hợp thể trung kỳ ma vượn bị đánh trúng, cũng muốn thụ thương không thể. Huống chi vượn này đã bị trọng thương, thực lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành, lại chỉ là một cái nguyên thần mà thôi, bị một kích diệt sát cũng hợp tình hợp lý. Sau đó hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trên thân kim quang lóe lên, thêm ra tới 2 đầu 4 tay bỗng nhiên biến mất, thân thể cũng thời gian nhoáng một cái khôi phục bình thường người lớn nhỏ. Với tay sau, nguyên tử thần sơn vừa bay mà quay về, bèo một cái chui vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Lập tức nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung tản ra nhàn nhạt tử quang tàn nhận, trong mắt dần dần lộ ra màu nhiệt huyết. Tàn nhận lúc này mảy may linh khí không hiện, nhìn phảng phất một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn đồng nát sắt vụ bình thường. Nhưng Diệp Minh lại biết, đây là một kiện không chọn vẹn huyền thiên chi bảo. Đối với hoàn chỉnh huyền thiên chi bảo, trước mắt hắn không có cơ duyên kia đạt được. Như vậy, trước làm một cái không chọn vẹn huyền thiên chi bảo tới chơi chơi cũng không tệ. Nay tàn nhận uy năng, vừa rồi ma vượn căn bản cũng không có kích phát ra đến, nếu không khẳng định không chỉ điểm ấy uy lực, nói không chừng uy năng lại lớn cái 7-8 lần còn chưa hết. Còn tốt Diệp Minh tiên tri người sớm giác ngộ, biết tàn nhận lợi hại, trước một bước đem ma vượn thân thể cho tịch thu. Cái này huyền tiên tri bảo đã từng thuộc về bảo hoa, mặc dù đã bị đánh gãy, nhưng hẳn là chỉ có thể dùng ma khí thúc đẩy mới đối, bất quá cái này có thể không làm khó được ta. Diệp Minh nhìn qua tử quang tàn nhận trầm ngâm một tiếng. Đông nhiên, hắn một tay vừa nhấc, cánh tay một chút trở nên kim quang lập loè đứng lên, đồng thời một cỗ kim hà từ trong lòng bàn tay phun ra, thẳng đến tàn nhận kích xạ mà đi. Chiếc kia tàn nhận quả nhiên thành thật, mặc cho kim quang đem nó một quyển đi vào, sau đó lóe lên bị kéo đến Diệp Minh trước người chỗ. Diệp Minh mặt lộ vẻ vui mừng ngưng thần mảnh nhìn trước mắt bảo vật, chỉ thấy vậy bảo sấp xỉ trong suốt, bốn phía kim quang lại một chút xíu bị nhận thân chậm chậm thu nạp mà bảo. Bên trong cái kia linh vật tại tàn nhận thân ở kim quang bao khỏa bên trong, trở nên tinh thần sáng láng, cũng lắc đầu vây đuôi tại nhận thân trung du động. Mà nguyên bản màu tím tàn nhận, nhưng dần dần để lộ ra từng tia kim mang đến, dường như hồ đang bị Diệp Minh phạm thánh chân ma công đồng hóa mất. Gặp tình hình này, Diệp Minh đầu tiên là sửng sở, tùy theo đại hỉ. Cái này huyền thiên tàn nhận lại đối với tinh thuần ma khí nhạy cảm như vậy, cái này cũng không khỏi quá tốt khống chế đi. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, chỉ cần lại đem một chút phạm thánh chân ma công ẩn chứa ma khí rót vào trong đó, tựa hồ lập tức liền có thể lấy thuốc đẩy bảo vật này dáng vẻ. Thế là hắn không chút do dự tâm niệm nhất chuyển bên dưới, lúc này trên thân kim quang đại phóng, đồng thời từng mảnh ánh vàng rực rỡ lân phiến tại trên da thịt nổi lên. Hắn vậy mà đem phạm thánh chân ma công vận hành tới cực điểm, từng luồng kim quang phảng phất như thủy triều hướng tàn nhận bên trong cuồng chú mà vào. Tàn nhận cũng không chút khách khí nhanh chóng thôn vệ lấy kim quang, cơ hồ chỉ là mấy hơi thở công phu, lại từ màu tím một chút biến thành thuần kim nhan sắc. Nhưng lưới đao này thôn vệ tốc độ lại không chút nào chậm xuống ý tứ, ngược lại bên trong cái kia không biết tên linh vật một chút trở nên vui sướng dị thường đứng lên, thân thể cũng đồng dạng chuyển hóa làm vàng nóng ánh nhan sắc. Cũng không lâu lắm, Diệp Minh trên mặt cũng có chút hoảng sợ, cái này huyền thiên tàn nhận phảng phất là cái là động mãi mãi không đáy, điên cuồng thôn vệ trong cơ thể hắn pháp lực. Một thành, hai thành, ba thành, trong nháy mắt liền thôn vệ Diệp Minh ba thành còn nhiều pháp lực. Phải biết, Diệp Minh tiến vào luyện hư hậu kỳ sau, thể nội pháp lực tổng lượng so với hợp thể kỳ đến đều không thua bao nhiêu. Bị tàn nhận hút đi cái này ba thành số lượng, đủ để cho một tên phổ thông luyện hư hậu kỳ tu sĩ bị hút thành người khô. Bất quá, Diệp Minh không có gián đoạn pháp lực chuyển vận ý tứ, tiếp tục không ngừng vận chuyển pháp lực đối với tàn nhận luyện hóa. Lại qua một lát, khi tàn nhận hấp thu Diệp Minh thể nội ước chừng một nửa pháp lực sau, phản phất hút đã no đầy đủ giống như, rốt cục cũng ngừng lại. Mà lưỡi đao này nguyên bản thiếu hụt nửa khúc trên nhận thân, một chút khôi phục như lúc ban đầu, giống như thuần kim chế tạo bình thường, mặt ngoài còn nhiều ra ba cái màu vàng nhạt phù văn lưu chuyển không chừng lấy. Diệp Minh hai mắt nhíu lại bên dưới, đột nhiên cẩn thận ngóng nhìn hướng kim nhận bên trên ba cái phù văn màu vàng. Lại là kim phẩm văn. Nói như vậy, vật này vốn là gọi huyền thiên như ý nhận. Diệp Minh nói nhỏ một tiếng. Cái này kim phẩm văn là so ngân khoa văn càng thêm thưa thất cao cấp một loại chữ viết của tiên giới. Ở trên trời biên hành, sẽ ngân khoa văn không ít người, nhưng sẽ kim phẩm văn liền không nhiều lắm. Mặc dù như thế, Diệp Minh tại nhân tộc mấy trăm năm bên trong, hay là tìm cơ hội tìm tới một cái hiểu kim toàn văn người học được đến, chỗ trả ra đại giới cũng chỉ bất quá là một chút tăng tiến tu vi đan dược mà thôi. Học thứ này, vì chính là một ngày nào đó gặp được viết có kim toàn văn đồ vật có thể nhìn hiểu. Cũng tỉ như hiện tại như vậy, Diệp Minh một chút liền nhận ra kim nhận mặt ngoài ba cái phù văn chính là như ý lưỡi đao, ba chữ. Cẩn thận quan sát huyền thiên như ý nhận một lát, hắn mới bấm niệm pháp quyết, gián đoạn thể nội pháp lực chuyển vận. Lập tức, lưỡi đao này phát ra từng tiếng thanh minh sau, nhận thân bên trên kim quang không ngừng lưu động đứng lên, đồng thời mỗi lưu động một vòng, liền hướng nhận thân bên trong co vào một chút. Rất nhanh, tất cả kim quang toàn bộ thu liễm đến tàn nhận nội bộ. Cùng lúc đó, Diệp Minh cùng lưỡi đao này ở giữa bỗng nhiên sinh ra một tia liên hệ chặt chẽ. Hắn tâm niệm trong lúc khẽ động, đem khổng lồ thần niệm thả ra, hướng nhận thân nội bộ tìm tòi một chút. Kim nhận đối với hắn thần niệm không có chút nào bài xích, hoàn toàn đem những thần niệm này dung nhập tự thân ở trong. Diệp Minh có một loại minh ngộ, từ giờ khắc này, cái này huyền thiên như ý nhận là thuộc về chính mình. Quang mang thu bảo, trong tay tàn nhận lần nữa biến thành bộ dáng lúc trước, chỉ bất quá lần này từ lúc đầu màu tím biến thành màu vàng. Diệp Minh dùng ngón tay vuốt ve tàn nhận mặt ngoài có chút gập ghềnh phù văn trạng hoa văn, lộ ra vẻ hài lòng. Bảo vật này ở sau đó trong một thời gian ngắn, chính là mình trong tay một kiện đòn sát thủ. Lập tức bàn tay hắn khẽ đảo, trong tay màu vàng tàn nhận lóe lên bên dưới, chui vào trong tay áo hắn không thấy bóng dáng. Chương 694, Huyền Thiên Thuật Luyện Khí, 1, chương 694, Huyền Thiên Thuật Luyện Khí, 1, cất kỹ huyền thiên như ý lưỡi đao sau, Diệp Minh lấy ra mấy cái bình ngọc, liên tiếp đổ ra mười mấy quả các loại khôi phục pháp lực đang dược, một thanh nét vào trong miệng, để nó từ từ luyện hóa. Tiếp lấy tiện tay vung lên, một tia ô quang hiện lên. Bay một tiếng, một vài trượng lớn vật thể rơi xuống đất, chính là cái kia ma vượn nhục thân. Bộ thân thể này đầu lâu mặc dù bị nện dẹp, nhưng cũng không rớt xuống, hoặc là bạo tạc biến thành huyết vụ, mà là vẫn liền tại trên cổ. Tại từ cổ trở xuống, thì bị một kiện chiến giáp màu tím bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Bộ chiến giáp này mặt ngoài quang mang mờ đi rất nhiều, mà lại lúc này tán phát uy áp so lúc đó thời điểm xuất hiện, rõ ràng nhỏ rất nhiều. Xem ra theo ma vượn vẫn lạc, giáp này một chút đã mất đi hơn phân nửa uy năng. Hắn trầm ngâm một chút sau, đột nhiên một tay năm ngón tay nhoáng một cái, liền im ắng đặt tại cái kia chiến giáp màu tím trước ngực chỗ. Năm ngón tay đầu ngón tay ngũ sắc thần quang đại phóng, nguyên bản nghiêm mật dị thường tử giáp đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thanh âm, sau đó tại hào quang năm màu chớp động bên trong, đột nhiên hóa thành mấy cái bộ kiện từ thây khô bên trên phá giải tách rời. Sau đó một cái xoay quanh, lại một chút hóa thành mấy đạo tử mang bốn phía kích xạ bay đi, lại một bộ còn có linh tính không mất dáng vẻ. Nhưng Diệp Minh trước lúc này liền làm xong phòng bị, lúc này hừ lạnh một tiếng, cơ hồ tại tử quang vừa mới bắn ra đồng thời, tay áo đột nhiên lắc một cái, bá một chút sau, một mảnh hào quang năm màu từ trong cửa tay áo bay ra. Chỉ gặp hào quang lóe lên liền biến mất, những tử quang kia lập tức bị những này hào quang năm màu một quyển bao khỏa ở trong đó, trong tử quang lập tức vang lên trận trận gào thét thanh âm. Sau đó Diệp Minh một tay xông nó nắm vào trong hư không một cái mấy trượng chi cự màu vàng quang thủ, tại hào quang năm màu trên không đống nhiên hiện hiện, lập tức như thiểm điện một chảo xuống, đem tử quang vứt trong tay. Diệp Minh bàn tay trở về vừa thu lại sau, màu vàng quang thủ lóe lên mang theo tử quang, về tới Diệp Minh trước người, trôi nổi bất động. Lúc này, tử quang bị ngũ sắc linh quang cùng đại thủ vàng nóng bắt trở lại sau, linh quang một chút tạm đạm xuống, biến trở về giáp ngực, giáp tay cùng giáp chân mấy cái chiến giáp bộ kiện. Phía trên in nổi lấy lít nha lít nhít phù văn màu bạc, ngẫu nhiên có tử quang từ đó chạy qua, tản ra uy áp vẫn như cũ không thể khinh thường. Diệp Minh thần nghệ tình những chiến giáp này trên bộ kiện cẩn thận liếc nhìn đã kiểm tra sau, khẽ thở dài một cái, tay áo vung lên, đưa chúng nó thu vào. Bộ chiến giáp này bị ma vượn hoàn toàn luyện hóa qua, người khác đạt được cũng không có khả năng phát huy ra vốn có uy lực, huống hồ nó mặt nạ có bị chính mình cho đập bể, phòng hộ có chút lỗ hổng. Luận uy lực, so món kia chữa trị trước thiên ma giáp đều muốn nhỏ đi rất nhiều. Bất quá mặc dù như thế, cũng so với bình thường phòng ngự linh bảo mạnh một chút, xem như một kiện bảo vật hiếm có. Đợi sau khi trở về, đem giáp này cho hóa thân thứ hai sử dụng, tốt tăng cường hóa thân thực lực. Diệp Minh lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trước mắt triệt để bại lộ viên thi bên trên. Bộ thi thể này lông tóc làn da đều vì màu đen, xuyên thấu qua ngực hố to có thể nhìn thấy, nó thể nội trái tim màu đen đã ngừng đập, mà mặt khác nội tạng cũng đồng dạng là màu đen, nhưng trong đó huyết dịch lại là đỏ tía chi sắc, cũng tản ra từng tia tử quang. Phần bụng cơ bắp từng khối bị dù sao chia làm mười mấy khối, kỳ dài không gì sánh được to bằng cánh tay cực khác thường, từng khối hở ra cơ bắp, xem xét liền biết tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng. Diệp Minh mắt trung hàn ánh sáng lóe lên, đột nhiên há miệng ra, một đạo kiếm khí màu vàng lóe lên phun ra, cũng sau đó một khắc chạm tại ma viên thi thể phần bụng, như muốn xé ra dáng vẻ. Nhưng lại xuất dự liệu là, khi một tiếng phảng phất kim loại va chạm giòn vàng phát ra, kiếm quang chém tới trên bộ thi thể này, lại bị bắn ra mà mở, cũng không có thể chém ra bộ thân thể này mấy may. Diệp Minh vì đó ngẩn người, nhưng lập tức nháy mắt sau, một bàn tay chậm rãi từ trong cửa tay áo đưa ra ngoài. Lập tức trong lòng bàn tay linh quang lóe lên, một ngụm tiểu kiếm màu vàng kim chậm chậm thoát ra, sau đó nhoáng một cái biến thành dài hơn một xích, kim quang minh ngông, nhuệ khí bức người. Cổ tay chỉ là lắc một cái, trường kiếm màu vàng cũng không chút nào khách khí hóa thành một đạo kim mang đâm thẳng ma thi vùng đan điền. Phốc phốc một tiếng vang trầm truyền ra, lần này phản phất đánh chúng vào cứng rắn da thuộc, mũi kiếm đâm vào trên thi thể, vậy mà chỉ có thể xâm nhập không đến hai tấc dáng vẻ, liền lại bị ngăn cản đi ra. Diệp Minh sắc mặt biến hóa, đầu này ma có được sơn nhạc cự viên huyết mạch ma vượng, thân thể vậy mà cứng cỏi như vậy, không thể so với hắn luyện hư trùng kỳ thời điểm kém bộ dáng. Xem ra, vượng này chân chính lợi hại thần thông, còn ở lại chỗ này cố nhục thân trên thân. Chương 694, Huyền Tiên thuật luyện khí 2, chương 694, Huyền Tiên thuật luyện khí 2. Như vậy suy nghĩ lấy, Diệp Minh lại không chút nào ý thu tay. Cánh tay khẽ động, nhẹ nhàng đẩy ra một trường, một mảnh kim quang lóe lên liền biến mất, kích xạ tiến vào trong trường kiếm, đồng thời thể nội pháp lực tuôn trào ra, toàn rót vào bên trong trường kiếm. Lập tức, trường kiếm một thân long ngâm giống như thanh minh phát ra, tiếp lấy kim quang đại phóng ở giữa, thân kiếm hàn quang lóe lên, lại từng tấc xâm nhập ma thi bên trong. Khi thân kiếm đâm vào vài thước, hẹn đến ma thi vùng đan điền sau, Diệp Minh bỗng nhiên cổ tay rung lên, mũi kiếm một chút phát ra tiếng vù vù hạch xuất ra một cái lớn chừng miệng chén vòng tròn đến. Tùy theo trường kiếm màu vàng lóe lên hư không tiêu thất, Diệp Minh một tay khác thì hư không xông thây khô vùng đan điền một chảo. Một viên nóng ánh đen nhánh hạt châu từ bên trong bị bắt đi ra, hạt châu chừng lớn chừng quả trứng gà, mặt ngoài tản ra nhàn nhạt hắc khí, rõ ràng là hết sức tinh thuần chân ma chi khí. Chính là cái này mà viên ma hạch. Có vật này, hắn liền có thể đem món kia thiên ngoại ma giáp tiến hành tu bổ. Tăng thêm trước đây đoạt được mấy trăm cái hóa thần và mấy chục cái luyện hư kỳ ma hạch, đoán chừng bị giáp được chữa trị sau, hẳn là có thể khôi phục lại ban đầu 4-5 phần 10 uy lực đi. Lập tức Diệp Minh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc màu đen. Đem nắp hộp mở ra, một tay xông ma hạch một chút, lập tức trong hộp ngọc một mảnh ô quang quét sạch mà ra, một cái chớp động sau liền đem ma hạch hút vào trong đó. Đúng một chút, cái nắp tự động khép lại, một thủ trưởng khác nhoáng một cái bên dưới, nhiều hơn hai tấm kim ngân sắc phù lục, nhoáng một cái dán tại hộp trên mặt. Vàng bạc chi quang đại phóng bên dưới, nguyên bản xuyên thấu qua hộp ngọc ẩn lộ ra từng tia ma khí một chút im bặt mà dừng, chỉ để bị cấm chế đến trong hộp. Diệp Minh không chút hoang mang đem hộp ngọc vừa thu lại, sau đó tại ma viên thi thể bên trên cẩn thận tìm kiếm. Hắn nhớ kỹ vượn này có một tấm kim khuyết ngọc thư bên ngoài trang, cũng là hắn chuyến này một cái trọng yếu mục tiêu. Thế nhưng là lục soát khắp ma thi toàn thân, cũng không tìm được bất luận cái gì pháp khí chứa đồ. Chẳng lẽ không tại trên thân? Diệp Minh nghi ngờ nghĩ sau, ánh mắt đột nhiên tập trung vào tấm kia to lớn máu trên giường. Nơi đây trừ ngoài pháp trận, liền còn thừa lại cái này máu giường khả nghi nhất, mà lại trước đây ma vượn nguyên thần cũng là trốn ở máu giường bên trong, như vậy máu giường khẳng định có càn khôn khác. Diệp Minh thân hình thoát một cái, đi tới pháp trận bên cạnh. Vừa rồi cái kia cường lực một kích, đã đem pháp trận này phá hư đến 7-8 phần. Tấm kia huyết sắc giường ngọc vẫn lặng lặng nằm tại trung tâm pháp trận chỗ, chớp động lên huyết quang nhàn nhạt. Nhìn kỹ, mới vừa rồi bị nguyên tử thần sơn nện vào phía bên kia, đã nứt ra giống như mạng nhện vết rạn, trong huyết quang thỉnh thoảng có phù văn từ đó hiện hiện. Diệp Minh đưa tay vẫy một cái bên dưới, nhìn như nặng nề máu giường lập tức đằng không mà lên, bay tít một vòng bên dưới, liền kích xạ mà đến. Nhưng này giường vừa mới bay đến trước người hắn lúc, bàn tay của hắn hướng trước ngực dựng lên, máu giường lập tức một trận lơ lửng trước người bất động. Thần niệm hướng máu trên giường khẽ quét mà qua, nhưng vừa mới tiếp xúc vật này mặt ngoài, liền bị một chút bắn ngược mà mở. Cái này máu giường vậy mà không cách nào dùng thần niệm xuyên vào trong đó. Diệp Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đứng lên, trong mắt lam mang lóe lên, Minh Thanh Linh nhãn lập tức phát huy ra. Kết quả một lát sau, hắn liền có phát hiện. Trong miệng một tiếng nhẹ kêu sau, cánh tay lần nữa vừa nhấc, nhắm ngay máu giường đánh ra một đạo pháp quyết. Giống như đã từng quen biết một màn xuất hiện. Chỉ thấy máu giường trong lúc bất chợt huyết quang đại phóng, từng cái lớn chừng quả đấm màu bạc cổ văn từ trong đó bộ nổi lên, một chút xoay quanh sau, tại Diệp Minh trước mặt hợp thành một thiên thần bí dị thường kinh văn. Đúng là hắn vô cùng quen thuộc ngân khoa văn. Diệp Minh ngưng thần hướng kinh văn kia nhìn lại, cấp tốc xem đứng lên. Kết quả chỉ trong phiên khắc, Diệp Minh trên mặt liền lộ ra cực kỳ hưng phấn dáng tươi cười. Huyền Tiên thuật luyện khí. Quả nhiên là tấm này liên quan tới luyện khí kim khuyết ngọc thư bên ngoài trang. Vừa rồi chỉ là nhìn liếc qua một chút, hắn liền thấy rõ trong kinh văn mặt giới thiệu đủ loại không thể tưởng tượng thuật luyện khí. Mặc kệ là dùng đến luyện khí vật liệu hay là phương pháp luyện chế, đều khác hẳn với bình thường thuật luyện khí. Luyện này dung biển bực này thủ đoạn nguy tiên, tại trong bản kinh văn này cũng chỉ là đơn giản nhất phương pháp luyện khí. Mà tại kinh văn cuối cùng còn tự xưng, dùng bí thuật này luyện chế ra bảo vật, thậm chí có thể cùng huyền thiên chi bảo đánh đồng, cho nên mới xưng thuật này là huyền thiên thuật luyện khí. Như người bình thường xem ra, nhất định cảm thấy hoang đường cực kỳ, nhưng Diệp Minh lại sâu tin không nghi. Chương 695, Huyền Linh, 1, chương 695, Huyền Linh, 1, xác định vật này đúng là vật mình muốn sau, Diệp Minh thân hình thoát một cái, một chút mơ hồ bên dưới, đột nhiên xuất hiện ở máu trên giường không. Một bàn tay năm ngón tay một phần, hướng máu đệm ngủ hỗn tạp nước địa phương gỗ. Âm ầm thanh âm đại tác, vô số tinh tế hỏa hồng hồ quang điện từ trong ngón tay bắn ra mà ra, hóa thành một tấm tấm vong lớn màu đỏ đem máu giường đều gắn vào dưới đó. Những phù văn màu bạc kia lập tức run lên, lập tức co rụt lại mà quay về, trong chốc lát ở trong ánh chớp biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại hồ quang điện cuồng kích bên dưới, máu giường từng khúc vỡ vụn ra, đồng thời một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tản ra mà mở, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Diệp Minh nhíu mày lại, nhưng toát ra hồ quang điện năm ngón tay hợp lại. Phía dưới lôi vong lập tức vừa thu lại mà hợp, hồ quang điện chớp động ở giữa, huyết khí một chút liền bị lôi quang rung động mà không. Sau đó màu đỏ lưới điện bên trong, thình lình hiện ra một khối lớn chừng bàn tay màu ngà sữa ngọc bài, phía trên ẩn ẩn có phù văn màu bạc quay cuồng không ngừng. Chính là kim quyết ngọc thư một tấm bên ngoài trang. Hắn lúc này tay áo lắc một cái, một mảnh kim hà bay cuốn xuống. Mắt thấy hào quang liền muốn đem ngọc bài cuốn vào trong đó, vật này lại quay tít một vòng, đột nhiên thông linh giống như hướng một bên bay lên không bay đi. Nhưng là đụng một cái đến màu lửa đỏ lôi bóng, lập tức lật ra cái bổ nhào, bị bắn ra mà quay về. Mà lúc này kim hà trong nháy mắt đảo qua ngọc bài, siêu một tiếng sau, ngọc bài liền bị cưỡng ép hút tới, thu hút tới Diệp Minh trong tay. Trong vật này thế nhưng là ghi chép chính mình tâm tâm niệm niệm nguyên hợp ngũ cực sơn phương pháp luyện chế, mà bây giờ trên người mình đã có hai loại cực núi tài liệu chính, việc này đợi sau khi rời khỏi đây liền có thể lập tức lấy tay đi làm. Bất quá bây giờ không phải lúc nghiên cứu, một bên khác còn có một cái cơ duyên to lớn chờ lấy hắn đâu. Diệp Minh lúc này từ trong vòng tay chữ vật lại lấy ra một cái hộp ngọc, đem ngọc bài coi chừng bỏ vào trong đó, liên tiếp dán lên mấy tấm cấm chế phù lục sau, mới lóe lên hảo hảo thu bể. Làm xong đây hết thảy sau, đại sảnh lại không vật gì có giá trị. Thân hình hắn khẽ động bên dưới, lập tức hóa thành một đạo kim hồng hướng ngoài đại sảnh bay đi, sau đó mấy cái chớp động ở giữa, không có nhập ma khí trong thông đạo. Trong độn quang Diệp Minh, trong hai cánh tay đồng đều hiện ra một khối đỉnh giai linh thạch thuộc tính hỏa hồng mang chớp động không ngừng. Cùng lúc đó, lúc trước ăn vào đan dược cũng bắt đầu sinh ra hiệu lực, từng sợi tinh thuần linh khí ở tại thể nội hiện lên mà ra, cũng bị chậm chậm hút vào trong kinh mạch. Vừa rồi luyện hóa huyền thiên như ý nhận tiêu hao thể nội một nửa pháp lực, những đan dược này cùng linh thạch tuy nói không có khả năng một chút đem bộ này phần pháp lực bổ đầy, nhưng dù sao cũng hơi tác dụng. Trước đây Diệp Minh đang đánh lén ma vượn thời điểm, liền nhận được hóa thân thứ hai cho hắn gửi tới tin tức, biết thon dài nàng này cũng tại đồng bộ hành động. Hắn hôm nay chính theo hóa thân cảm ứng vị trí kích xạ bỏ chạy, dự định mưu đồ cái kia thật lân bản nguyên. Mới vừa rồi cùng ma vượn đấu pháp, cùng xem xét chiến lợi phẩm thời điểm, nhìn thời gian rất dài, trên thực tế chỉ là không đến ăn xong bữa cơm mà thôi. Mà bây giờ hóa thân thứ hai bên kia còn không có động tĩnh gì, nói rõ thon dài nàng này cũng không đáp thủ. Bất quá Diệp Minh nhớ kỹ nguyên trong thời không, tựa hồ còn có một vị có được kỳ lân 1/100.000 nguyên thần tồn tại, cũng đồng thời đến nơi này, không biết lần này người kia có thể hay không vào lúc này tiến đến. Mà lại cái kia thật lân bản nguyên có vẻ như bị một cái khác ma vật tạm thời nuốt chửng lấy mất rồi, thon dài cùng một người khác căn bản không chiếm được. Cho nên Diệp Minh không đổi, chậm rãi ở trong thông đạo phi hành, để thon dài nàng này bận rộn một trận lại nói. Khi hắn hướng ngoài thông đạo phi hành gần nửa lộ trình thời điểm, đột nhiên một tiếng vang kinh thiên động địa từ cự sơn chỗ sâu dưới mặt đất chuyển đến, tiếp lấy bất ngờ xảy ra chuyện. Toàn bộ trong thông đạo ma khí một chút mất đi khống chế giống như kịch liệt quay cuồng lên, đồng thời trong ma khí tiếng oanh minh nổi lên, cùng phong gào thét, vô số đen kịt phong nhận một chút lít nha lít nhít nổi lên, chỉ là một cái thoáng bên dưới, ngay tại toàn bộ trong thông đạo bốn phía kích xạ đứng lên. Bắt đầu. Diệp Minh trong lòng vui mừng, tay áo vung lên bên dưới, lập tức một tầng màu cho quang hà một chút đem thân thể bao khỏa tiến vào trong đó. Những phong nhận kia mặc dù nhìn như cuồng bạo, nhưng một chạm tại nguyên tử thần quang bên trong lại rối rít tán loạn không thấy. Ngay sau đó, một tiếng phảng phất tuấn mã tê minh quái dị tiếng giống từ sâu trong lòng đất truyền đến, lập tức một chút liền ở bên tai phảng phất như kinh lôi vang lên. Thanh âm này cực kỳ quái dị, chỉ là nghe chút, hắn liền đỗng nhiên cảm thấy thể nội pháp lực ngưng tụ, một chút không cách nào điều động mảy may. Tiếp lấy bên ngoài cơ thể ánh sáng xám tản ra, thân hình của hắn lập tức hướng phía dưới không trung rơi thẳng xuống. Lần này, trong thông đạo những cái kia bốn phía kích tán phong nhận, lập tức liền trực tiếp chém tới Diệp Minh trên thân. Chương 695, Huyền Linh 2, chương 695, Huyền Linh 2, nếu là đổi một tên phổ thông nhân tộc tu sĩ, không có pháp lực hộ thân tự nhiên trong nháy mắt bị chém thành muôn mảnh. Nhưng Diệp Minh nhục thân cường hành, chỉ nghe phanh 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 một trận trầm đục sau, hắn lại bình yên vô sự, toàn thân không có nhận bất cứ thương tổn gì. Một đợt này biến cố vượt ra khỏi Diệp Minh dự kiến, nhưng hắn thần niệm nhanh chóng khẽ động bên dưới, lại diễn thần quyết lập tức hóa thành một cỗ lạnh buốt chi khí tại thể nội một trận lưu chuyển, thể nội linh lực dị dạng một chút biến mất không thấy. Tại sắp rơi ở trên mặt đất lúc, vững vàng dừng lại thân hình. Đúng lúc này, thông đạo phía dưới mặt đất đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh ra, trận trận tiếng sấm nổi lên, vô số đen kịt hồ quang điện từ cuồn phún mà ra. Vô luận ma khí hay là những phương hướng khác với đá, tiếp xúc này hồ quang điện, trong nháy mắt liền phi hôi yên diệt. Diệp Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân kim quang đại phóng, trên da hiện ra từng mảnh lân phiến màu vàng. Vừa mới làm xong những này, những cái kia hồ quang điện màu đen liền đem hắn từng vòng đem vây ở trong đó, nhưng hắc quang lấp lóe bên dưới, Diệp Minh lại bình yên vô sự. Tuy theo, hồ quang điện màu đen liên miên bất tuyệt từ lòng đất bạo liệt đi ra, toàn bộ ma khí thông đạo tại những hồ quang điện này cuồng bạo hành kích bên dưới, lại triệt để sụp đổ xuống dưới. Ầm ầm. Vô số to bằng cái thất hòn đá từ không trung cùng rơi xuống, một chút đem rừng ở nguyên địa Diệp Minh bao phủ trong đó, lập tức lại bị càng nhiều hơn hơn phương đến rơi xuống tảng đá chôn sâu đến phía dưới. Tại núi lớn bên ngoài nhìn lại, cả ngọn núi đang lấy tốc độ kinh người sụp đổ, phản phất có một cái bàn tay vô hình một thanh đặt tại cả tòa phía trên ngọn núi lớn, sau đó dụng lực hướng phía dưới đè ép bình thường. Một tiếng mãnh liệt tê minh thanh âm từ sụp đổ trong ngọn núi truyền ra, tùy theo đinh thai nhức góc tiếng sấm nổi lên. Mười mấy đầu đen kịt điện quang nhao nhao xông phá núi đá mà ra, một chút hóa thành hơn trăm trượng lôi điện màu đen, trên không trung cuồn vũ không ngừng đứng lên. Từ xa nhìn lại, phản phất mười mấy cây thô to xúc tu ở trong hư không huy động không ngừng. Tiếp lấy một tiếng thiên băng địa liệt thanh âm phát ra, vô số đá vụn từ sụp đổ núi lớn chỗ bắn ra mà ra, cả tòa núi lớn phảng phất đông chốc bị san bằng bình thường, biến mất không còn tăm tích. Mà tại nguyên lai núi lớn tọa lạc chỗ, một cá thể dài vượt qua ngàn trượng quái vật khổng lồ một chút hiện lộ mà ra. Quái vật này toàn thân đều là do hắc quang tạo thành, bên ngoài thân có vô số rễ lớn nhỏ không đều lôi điện màu đen cuồng thiểm không thôi. Lúc trước toát ra cái kia mười mấy cây xúc tu lại bất quá là trong đó thô to nhất một bộ phận mà thôi. Mà tại hắc quang nơi trung tâm nhất, không ngờ có một tấm lớn gần mẫu màu trắng gương mặt khổng lồ, hai mắt trợn lên, chớp động lên xâm nhiên hàn quang. Đột nhiên một tiếng long ngâm âm thanh từ trong hắc quang phát ra, quái vật to lớn bên ngoài thân nơi nào đó đột nhiên huyết quang lóe lên, một đầu toàn thân huyết hồng dao long một chút phá vỡ quái vật thân thể, từ bên trong bắn ra, chỉ là một cái chớp động sau, liền một chút quỷ dị đến hơn trăm trượng bên ngoài, sau đó một cái xoay quanh, đột nhiên hiện ra một tên toàn thân ngân giáp cũng sinh đầy bén nhọn gai ngược nam tử. Chính là tên kia tại Lôi Vân trấn cùng Diệp Minh nổi xung đột nam tử mặc ngân giáp. Theo lý thuyết, Diệp Minh đi vào nơi này thời gian khẳng định so nguyên thời không hẳn lão ma nhanh, vị này nam tử mặc ngân giáp hẳn là còn chưa tới đạt nơi này mới là, nhưng chẳng biết tại sao người này như trước vẫn là thừa dịp thon dài hành động thời điểm xuất hiện ở nơi này. Chỉ là lúc này nam tử mặc ngân giáp trên mặt không còn có ban đầu âm tàn vẻ lạnh lùng, mà là sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường, đồng thời trong mắt tất cả đều là cuồng nộ chi sắc. Tại nam tử mặc ngân giáp sau khi ra ngoài, phía dưới quái vật to lớn trong thân thể lại phát ra một tiếng vang trầm, tiếp lấy lớn mấy trăm trượng non nửa thân thể lại từ nội bộ một chút vỡ ra, một cô gió lốc màu xanh từ bên trong cuồng quyển mà ra, tùy theo gió lốc ngưng tụ phía dưới lại hóa thành một cái thanh quang mênh mông hơn trăm trượng lớn kỳ lân hư ảnh. Liên tiếp hai lần bị người từ thể nội chạy ra, gương mặt khổng lồ không khỏi gầm lên giận dữ. Một cây thô nhất kia chớp màu đen xúc tu đột nhiên một tiếng sét đùng đằng sau, liền phảng phất một ngụm cự nhận giống như sông kỳ lân hư ảnh chém xuống một cái. Nhưng là to lớn kỳ lân hư ảnh chỉ là một cái thoáng, giống như gió nhẹ giống như biến thành vô hình, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, tại một phương hướng khác hơn trăm trượng bên ngoài chỗ, thanh phong thổi bên dưới, kỳ lân hư ảnh lần nữa lóe lên mà ra. Tùy theo bên ngoài thân linh quang đại phóng bên dưới, thân thể lại một lần thu nhỏ tầm 10 lần, biến thành mấy trượng lớn nhỏ, nhưng thân hình lại trở nên dày đặc dị thường, giống như thực chất bình thường. Lúc này có thể thấy rõ ràng, tại đầu này màu xanh kỳ lân lông mi chỗ, thình lình thêm ra một viên chiếu lấp lánh tinh thạch, hai mắt đồng dạng toát ra vừa kinh vừa sợ chi sắc. Ngươi là người phương nào? Vậy mà có thể khống chế phụ thân huyền linh, màu xanh kỳ lân trong miệng truyền ra một nữ tử thanh âm, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ chi ý rõ ràng là thon dài nàng này thanh âm. Chương 696, tề tụ chương 696, tề tụ trước đây thon dài mở ra chân linh chi về sau, đang định tìm kiếm thật lân bản nguyên lúc, nam tử mặc ngân giáp kia lại đột nhiên hiện thân, song phương kém chút đánh nhau. Nhưng ngay sau đó, vốn nên ngủ say huyệt linh đột nhiên tỉnh lại, lại một ngụm đem bọn hắn hai cái nuốt vào thể nội. Nếu không phải hai người riêng phần mình đều chuẩn bị ở sau, chỉ sợ tại chỗ liền bị huyệt linh cắn nuốt hết. Lúc này, nam tử mặc ngân giáp kia lạnh giọng xông quái vật kia nói ra, ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì, ta chỉ hỏi ngươi chân linh chi trong huyệt thật lân bản nguyên đâu, ngựa khi âm trầm không gì sánh được. Hắc hắc, đây còn phải nói à, có thể biết chỗ này chân linh chi huyệt, các ngươi coi là còn có người nào? Từ to lớn quái kiệm trong miệng truyền đến hắc hắc tiếng cười lạnh, nghe có chút hàm hồ không rõ, nhưng âm trầm dị thường, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Nói lời này lúc, nó nguyên bản bạo liệt ra non nửa thân thể, hắc quang lấp lóe bên dưới, rất nhanh khôi phục như thường, phảng phất ban đầu tổn thương căn bản không quan trọng bình thường. Nam tử mặc ngân giáp nghe chút lời này, sắc mặt lúc này lại biến, mà màu xanh kỳ lân hơi nhướng mày sau, đồng dạng toát ra vẻ giật mình. Nguyên lai ngươi cũng là kỳ lân 100000 phân hồn một trong, vẫn còn so sánh chúng ta trước một bước đến nơi này, cũng khống chế về linh. Nhưng là, ta mặc kệ ngươi làm như vậy có mục đích gì, hiện tại đem thật lân bản nguyên lập tức cho ta giao ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nam tử mặc ngân giáp khỏe mắt có chút nhảy một cái sau, vận hướng phía dưới thanh âm phát lệnh nói: "Hắc hắc, muốn thật lân bản nguyên. Trước đó liền có 3-4 các ngươi người như vậy tới đây tìm kiếm qua, nhưng đều bị ta cắn nuốt hết. Có lẽ bọn hắn tại trong cơ thể ta thấy được thật lân bản nguyên đi." Gương mặt khổng lồ lại phát ra một trận cặc cặc cười quá dị. "Cái gì? Thật lân bản nguyên bị ngươi cắn nuốt hết? Không có khả năng." Màu xanh kỳ lân bên ngoài thân thanh quang lóe lên, một mặt không tin. "Tin hay không cũng không đáng kể, coi ta đem các ngươi để thôn vệ hết, trở thành ta một bộ phận sau, các ngươi tự nhiên biết tất cả mọi chuyện." Quái vật to lớn cuồng tiếng một tiếng sau, bên ngoài thân hắc quang lóe lên, đang vang dền âm thanh bên trong, hai đạo hồ quang điện màu đen lóe lên bắn ra. Phản phất hai cây màu đen cự thương giống như, thẳng tắp hướng phía màu xanh kỳ lân cùng nam tử mặc ngân giáp phóng tới. Nam tử mặc ngân giáp gặp huyệt linh lại muốn đem bọn hắn cũng thôn vệ, trong lòng không khỏi nổi giận dị thường, thân hình thoát một cái phía dưới, đột nhiên hóa thành ba cái không khác nhau chút nào tồn tại. bên trong một cái một tay dương lên, một ngụm phi kiếm màu bạc chém ra, biến thành dài hơn 10 trượng ánh kiếm màu bạc, chỉ là một cái thoáng liền đem đối diện rơi xuống lôi điện màu đen một chém mà diệt. Mà đổi thành một bên màu xanh kỳ lân hư ảnh lại há to miệng rộng, đầu lâu đột nhiên điên cuồng phát ra mấy lần to lớn, lại trực tiếp đem đánh tới hồ quang điện màu đen một ngụm nuốt vào. Gặp tình hình này, nam tử mặc ngân giáp trong đó một bộ hóa thân mắt sáng lên, đột nhiên kỳ lân hư ảnh nói ra, lớn thôn tính tiêu diệt thuật. Xem ra ngươi mặc dù xen lẫn chính là cái này nhỏ yếu tinh tộc, nhưng thần thông lại là không kém, cũng là có tư cách liên thủ với ta một lần. Chúng ta cộng đồng xuất thủ diệt sát vật này, lấy được thật lân bản nguyên chia đều. Chân linh kia chi nguyên là bực nào tồn tại, chính là bị hắn thôn vệ cũng căn bản không có khả năng triệt để luyện hóa. Tốt, giống như nói vậy định màu xanh kỳ lân suy nghĩ một chút, liền quả quyết một lời đáp ứng. Màu xanh kỳ lân cùng thon dài hợp thể, cả hai không phân khác biệt, đối với cái kia thật lân bản nguyên tự nhiên là khát vọng không gì sánh được. Mặc dù trong lòng đối với nam tử mặc ngân giáp cực kỳ kiên kỵ, nhưng là dưới mắt trọng yếu nhất chính là trước đem phía dưới phụ thân huyết linh giá hỏa diệt sát lại nói. Tùy theo màu xanh kỳ lân bên ngoài thân thanh quang lóe lên, thân hình thoát một cái phía dưới, lần nữa hóa thành hơn trăm trượng chi cự, đồng thời một cỗ kinh người khí thế phóng lên tận trời. Nam tử mặc ngân giáp thấy vậy, lúc này ba bộ hóa thân đồng thời nhoáng một cái đầu đỉnh lóe lên ánh bạc, hơn 10 trượng kiếm khí khổng lồ lần nữa thoáng hiện mà ra. Một cái thì hai tay chạm một cái, từng đoàn xích hồng ngọn lửa chống rống tại thân thể bốn phía nổi lên. Cuối cùng một bộ thì ngay tại chỗ đánh lăn, lập tức lắc đầu vẫy đuôi phía dưới, hiện ra màu bạc giao long bản thể đến. Đối mặt phía dưới quỷ dị tồn tại, cả hai cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám thất lễ mảy may. Mà phía dưới quái kiểm nhìn thấy hai người này liên thủ, không những không sợ hãi, ngược lại cười quái dị một tiếng, rất tốt, các ngươi vậy mà không có lựa chọn chạy trốn, dạng này cũng tiết kiệm ta tốn nhiều tay chân, bất quá tại xử lý các ngươi trước đó, mặt khác hai cái khách không mời mà đến, ta cần trước chào hỏi một hai. Vừa dứt lời, thu to nhất mười mấy cây hồ quang điện màu đen đột nhiên lôi minh thành cùng một chỗ, hóa thành hai đạo to lớn cự kiếm màu đen, mảy may dấu hiệu không có sông phủ cận mặt đất cuồng kích xuống. Nam tử mặc ngân giáp thấy vậy không khỏi sửng sở, mà màu xanh kỳ lân lại như có điều suy nghĩ. Mắt thấy cự kiếm màu đen khí thế hùng hổ vừa rơi xuống, có thể đủ đem đại địa kích cắt ra dáng vẻ, từ dưới đất lại đột nhiên chuyển ra một trận oanh minh, hai đạo hắc quang lóe lên phía dưới, đột nhiên từ dưới đất bắn ra một tòa đen nhánh núi nhỏ, cùng một thanh đen kịt trách lưới đao. Tiểu sơn sơ lúc chỉ có gần trượng lớn nhỏ, nhưng dáng mây xám vạn đạo nở rộ bên dưới, điên cuồng phát ra đến hơn trăm trượng, sau đó gào thét đón trong đó một thanh cự kiếm màu đen chính là một kích. Ầm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa sau, nhìn như uy lực cực kỳ cường hãn cự kiếm màu đen ầm vang phá toái, biến thành từng tia thật nhỏ hồ quang điện màu đen, tại đen nhánh cự sơn mặt ngoài điên cuồng loạn động không thôi. Nhưng ở hào quang màu xám cuồng quét bên dưới, những hồ quang điện này cấp tốc bị suy yếu, trong chớp mắt liền tan biến tại vô hình. Mà đổi thành bên ngoài một bên, cái kia màu đen trách lưới đao lóe lên phía dưới, hóa thành mấy chục trượng chi cự, tại đen kịt thâm thúy trong ô quang, vô thanh vô tức đánh vào mặt khác 100 trên lôi điện cự kiếm. Mặc dù cự kiếm màu đen thể tích kinh người, nhưng là cái này màu đen trách lưới đao tựa hồ sắc bén dị thường, ầm ầm một tiếng sau, càng đem cự kiếm màu đen chặn ngang chặt đứt, biến thành hai đoạn cự kiếm màu đen, tại hồ quang điện cuồng loạn ở giữa, đồng dạng vỡ vụn ra, rớt xuống đất mặt sau, trở nên uy lực hoàn toàn không có. Đúng lúc này, siêu một tiếng, núi nhỏ cùng trách lưới đao toát ra dưới mặt đất, đột nhiên một đạo kim hồng bắn ra, một cái xoay quanh sau, hiện ra một cái toàn thân tản ra lập loè người kim quang, thình lình chính là lúc trước bị chôn sâu dưới núi đá Diệp Minh. Cùng lúc đó, phụ cận cách đó không xa mặt đất kim quang lóe lên, lại bắn ra một đạo kim hồng, lóe lên liền biến mất đi tới Diệp Minh bên người, hiện ra một cái khác Diệp Minh đến, đúng là hắn hóa thân thứ hai. Diệp tiên bối, là ngươi. Thon dài cùng nam tử mặc ngân giáp đồng thời lên tiếng kinh hô. Ha ha, nơi này thật đúng là náo nhiệt à, phía dưới có gì bảo vật, để cho ta cũng tới kiếm một chén canh như thế nào. Diệp Minh kiền cười một tiếng, lập tức ánh mắt tại màu xanh kỳ lân, nam tử mặc ngân giáp, ngân giao cùng gương mặt khổng lồ trên thân quái vật lướt qua. To lớn quái kiểm gặp Diệp Minh nhẹ nhõm như vậy ngăn lại chính mình một kích, không có lập tức tái phát động công kích, mà là hai mắt âm hàn đánh giá Diệp Minh, tựa hồ có mấy phần kiêng kỵ chi ý. Nam tử mặc ngân giáp nghe nói như thế, nguyên bản liền sắc mặt khó coi càng thêm đen đứng lên. Mà màu xanh kỳ lân im lặng không lên tiếng trầm âm, tựa hồ tự hỏi khả thi. Đầu kia ma vượn khí tức lúc trước biến mất, chẳng lẽ là bị ngươi chém giết sau một lúc lâu? Từ gương mặt khổng lồ trong miệng truyền ra nặng nề lời nói. A, các hạ linh giác cũng không tệ, lại có thể cảm ứng được cái này. Bất quá nếu ta xuất hiện ở đây, cái kia ma vượn tự nhiên là bị ta chém giết. Diệp Minh hai mắt lóe lên, không chút hoang mang trả lời. Hừ, ngược lại là tiện nghi ngươi. Đầu này ma vượn sẽ ở nơi đây đặt chân dưỡng thương, nguyên bản là ta đem nó dẫn dụ mà đến, muốn đợi tu thành chân linh chi thân sau, liền lấy nó xem như linh dược thôn phệ đại bổ. Một phen quái kiểm từ chối cho ý kiến nói một câu. Thì ra là thế, ta nói nơi đây tinh thuần như thế ma khí, bằng vào cái kia thụ thương ma vượn là rất khó ngưng tụ, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Xem ra ngươi không đơn giản a. Diệp tiên bối, vật này vốn là mượn nhờ sức mạnh chân linh đản sinh một sợi thật khí, vốn nên không có cái gì linh trí, nhưng lại bị một sợi từ bên ngoài đến chi lực khống chế cũng phụ thân, mới trở nên như vậy xảo trá âm hiểm. Diệp tiên bối còn cần cẩn thận một chút. Một hai màu xanh kỳ lân trầm ngâm qua đi, đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ hay là thon dài đi. Diệp Minh nghe chút kỳ lân phát ra êm thai thanh âm nữ tử, thần sắc khẽ động hỏi một câu. Đương nhiên là văn bối, ta hiện tại là hai loại thần niệm tạm thời hợp nhất, để thao túng cái này kỳ lân pháp tướng, nhưng chủ yếu vẫn là bằng vào ta ý thức làm chủ. Màu xanh kỳ lân thở dài một hơi sau, lại cực kỳ đàng hoàng trả lời. Nói như vậy, tiêm tiên tử dẫn ta đến đây mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là vì cái này cái gọi là thật lân bản nguyên. Diệp Minh nhìn chằm chằm màu xanh kỳ lân, không tình cảm chút nào nói. Chương 697, quái kiểm chương 697, quái kiểm không sai. Cũng không gạt tiền bối, ta đúng là cái này chân lân bản nguyên mà đến. Nhưng vạn bối cũng không có lừa ngươi, nơi đây xác thực có thụ thương ma vượng, tu bổ thiên ngoại ma giáp, cũng hoàn toàn chính xác cần ma hạch thánh giai không giả. Về phần thật lân bản nguyên sự tình, ta thừa nhận thật có lợi dụng đạo hữu hiểm nghi, nhưng trên thực tế Diệp tiền bối cũng không cái gì tổn thất, ta chỉ là mượn cơ hội làm việc mà thôi. Chỉ là hiện tại ra chút biến cố, muốn có được vật này không phải dễ dàng như vậy. Thon dài gọn gàng dứt khoát thừa nhận, thanh âm một chút trở nên điềm đạm đáng yêu đứng lên. Sau khi nói xong, con mắt tại gương mặt khổng lồ quái vật cùng nam tử mặc ngân giáp trên thân nhất chuyển, cũng tiếp tục nói, Diệp tiền bối, cái này thật lân bản nguyên là nương theo chân linh kỳ lân cùng một chỗ đản sinh, tuyệt đối là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, mà lại đối với chúng ta tới nói tác dụng to lớn. Không nói những cái khác, tiền bối chỉ cần đạt được một tia, cũng tăng thêm luyện hóa, như vậy tiến giai thánh giai đem không chút huyền niệm. Còn xin tiền bối lại giúp ta một lần, sau đó ta nguyện ý lấy năm thành thật lân bản nguyên đem tặng. A, ngươi không cùng vị đạo hữu này chia đều. Diệp Minh nghe, giống như cười mà không phải cười nói, cũng quay đầu nhìn nam tử mặc ngân giáp một chút. Có tiền bối tại, ta còn cần tuyển người này a. Đừng nói vãn bối cùng người này không có chút nào quen, lại nhìn vị đạo hữu này tầm tính, như cùng liên thủ, mặc kệ thành công hay không, sau đó nó tuyệt đối sẽ trở mặt. Mà Diệp tiền bối nhân phẩm tầm tính, vãn bối cực kỳ bội phục, đương nhiên vẫn là càng thêm nguyện ý hợp tiền bối hợp tác thon dài lại lớn đập Diệp Minh mông ngựa đứng lên. Ha ha, ngươi nhưng thật ra vô cùng có thành ý, bất quá năm thành không đủ, ta cần bảy thành thật lân bản nguyên. Diệp Minh nhẹ nhàng đạo, tiền bối có chỗ không biết, ngài không có được thật lân chi niệm, chỉ cần luyện hóa một tia thật lân bản nguyên là đủ rồi, quá nhiều lời nói ngược lại có hại vô ích. Mà lại, luyện hóa vật này cần một loại phương pháp đặc thù, đến lúc đó ta cũng sẽ nói rõ sự thật thon dài ủy viên nói. Diệp Minh lý chỗ đương nhiên nói, chính ta dùng một tia, mặt khác lấy ra tặng người không được a. Phải biết, ta còn có không ít đạo lữ, hồng nhan cần dịu dắt đâu, cái này có trợ giúp để cho người ta tiến vào thánh giai đồ vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cái này thon dài do dự. Hừ, hai người các ngươi không cảm thấy quá phách lối sao? Thế mà ở trước mặt ta công nhiên thương lượng chia cắt thật lân bản nguyên sự tình. Vị đạo hữu này sẽ không cho là người có thể diệt sát một cái thượng tộc cửu giai phế vật, liền có tư cách ở chỗ này phát ngôn bừa bãi đi. Nam tử mặc ngân giáp nhìn thấy một màn này, không khỏi khí giận sôi lên. Sau đó, hắn quay đầu xông sao to lớn quái kiểm nói ra, vị đạo hữu này, tình huống hiện trường ngươi cũng thấy đấy, không bằng chúng ta liên thủ, trước đem hai cái này ra hỏa cuồng bạo diệt lại nói, đến lúc đó, chúng ta lại thảo luận thật lân bản nguyên thuộc về, như thế nào? Nhưng mà, phía dưới to lớn quái kiểm lại đột nhiên phát ra từng đợt khó nghe dị thường tiếng cười quái dị, các thật sự là không biết trời cao đất rộng, trò cười, ta muốn tiêu diệt gia hỏa này còn cần cùng ngươi liên thủ sao? Mà lại, coi như ngươi muốn tham dự bảo, đoán chừng cũng không có cơ hội, tính toán thời gian, cũng nên không sai biệt lắm. Hai người các ngươi không có cảm thấy thân thể có cái gì không thích hợp sao? Nghe chút quái kiểm lời này, nam tử mặc ngân giáp cùng thon dài đồng thời giật mình, theo bản năng thần niệm nội liễm quét qua, muốn xem xét trong cơ thể mình tình hình. Kết quả cơ hồ cùng một thời gian, nam tử mặc ngân giáp hai bộ hình người hóa thân hét thảm một tiếng. Vô số cây phảng phất tóc giống như ô ti từ trong da thịt bắn đi ra, lít nha lít nhít một mảng lớn, trong nháy mắt đem cái này hai bộ hóa thân xé rách thành vô số mảnh vỡ. Nguyên địa hiện ra hai đoàn phảng phất màu đen nhím biển giống như to lớn dị vật. Nam tử mặc ngân giáp bám vào tại hai bộ hóa thân bên trong phân hồn không kịp đảo tàu mảy may, ngay tại hắc quang chớp động bên trong, bị cái kia màu đen nhím biển dị vật quỷ dị hấp thu hầu như không còn. Mà nam tử mặc ngân giáp bản thể biến thành màu bạc giao long, mặc dù không có bị bạo thể mà chết, nhưng trắng loá trên lân phiến cũng hiện hiện từng cây chỉ đen, một tiếng thống khổ gầm nhẹ sau. Toàn bộ thân hình liền cứng ngắc từ không trung rơi thẳng xuống, trùng điệp ném tới trên mặt đất. Một bên khác, thon dài biến thành màu xanh kỳ lân hư ảnh, đồng dạng bị vô số chỉ đèn từ thể nội xuyên thủng mà phá, hơn trăm trượng hình thể một chút thu nhỏ đến gần trượng lớn nhỏ, cuối cùng lóe lên sau, lại vẫn nguyên thành thon dài nàng này nguyên bản bộ dáng. Chỉ là thời khắc này nàng, bên ngoài thân triệt để bị một đoàn chói mắt thanh quang bao trùm, bên trong lít nha lít nhít ô ti co ruôi không chừng, vậy mà rằng có không xong dáng vẻ. Thon dài nàng này mặc dù không có từ không trung cắm xuống đi, nhưng cũng thân thể mềm mại run rẩy không chừng, tú mị trên gương mặt tràn đầy thống khổ cực kỳ biểu lộ. Ngay cả pháp lực không cách nào động đậy dáng vẻ. Diệp Minh mắt thấy cảnh này, cũng theo đó khẽ giật mình. Không có khả năng, ngươi chừng nào thì tại chúng ta thể nội động tay chân, thon dài cực lực đối kháng thể nội dị biến, kinh sợ quát một tiếng. Hắc hắc, tự nhiên là các ngươi vừa rồi tại bản tôn thể nội thời điểm. Bất kể là ai, chỉ cần đi vào bản tôn thể nội, tại trong thân thể của hắn gieo xuống linh trùng, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trước kia tới đây lấy thật lân bản nguyên mấy người cũng cùng các ngươi một dạng, đạt được đãi ngộ này. Hiện tại các ngươi mặc dù không chết, cũng không thể so với một con rối mạnh đến mức nào. Ha ha ha, bây giờ chỉ cần giải quyết hết hai cái này ngoài ý muốn rào cục ra hỏa, ta liền đại công cáo thành. Mới vừa nói xong, to lớn quái kiểm trên mặt giữ tợn sắc lóe lên, đột nhiên bên ngoài thần tiếng sấm đại tác, từng cây hồ quang điện màu đen hóa thành vô số miệng hắc kiếm, khí thế hung hăng chạy Diệp Minh chém tới. Chưa chân chính tiếp cận, tính ra hàng trăm hắc kiếm lại đột nhiên bốn phía tản ra, tiếp lấy như trong chóng tự hành xoay tròn, đồng thời từng đạo hồ quang điện màu đen từ phía trên phun ra, sau đó trong tiếng nổ vang lẫn nhau kết nối một mạch. Trong chớp mắt, một tấm lớn gần mẫu lưới lớn màu đen, một chút tại Diệp Minh bốn phía nổi lên. Từ bốn phương tám hướng đem hắn cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Đồng thời, to lớn quái kiểm trong miệng truyền ra quái dị chú ngữ âm thanh, lập tức tiếng sấm đại tác, hồ quang điện màu đen cuồng tiệm phía dưới, cả tấm lưới lớn tại mấy trăm màu đen lôi kiếm thôi động phía dưới, bắt đầu chậm rãi hướng ở giữa tới gần. Kiếm trận. Diệp Minh một chút nhìn ra quái kiểm những cử động này ý đồ. Hắn đầu tiên là đem hóa thân thu lại, tại trong loại chiến đấu này, hóa thân tác dụng không lớn. Lập tức hắn mặt không thay đổi đưa tay run tay một cái cổ tay, một cái vòng tròn bay đến không trung, quay tít một vòng bên dưới, từ đó lóe ra đóa đóa kim hoa, kim quang chớp động bên trong, biến thành từng cái dài hơn nửa thước giáp trùng màu vàng, thô sơ giản lược khẽ đếm, lại có hơn 300 con. Lấy Diệp Minh bây giờ thần thức trình độ, thúc đẩy chừng 300 chỉ phệ kim trùng, chí ít có thể lấy kiên trì một nén nhang trở lên. Những thời giờ này, đầy đủ trèo chống hắn đánh một trận chiến đấu kịch liệt. Những này phệ kim trùng ngoại hình nhìn trước kia không có thay đổi gì, nhưng lại so tài một chút trước đó táo bạo hung lệ rất nhiều. Vừa mới hiện thân, liền bốn phía tản ra, sông lưới lớn màu đen kia vô cánh bay đi. Lốt bốt một trận dày đặc điện giật tiếng vang lên, màu đen lôi kiếm chạm tại từng cái phệ kim trùng trên thân. Uy lực to lớn đem giáp trùng bổ đến nhanh như chớp quay cuồng không ngừng, nhưng phệ kim trùng hai cánh chấn động sau, liền điềm nhiên như không có việc gì, đồng thời mở ra thật dài rất hút, trên răng nanh tiếp theo hợp, liền răng rắc đem bổ vào trên người hồ quang điện nuốt vào trong bụng. Không chỉ có như vậy, thôn phệ hết gần nhất hồ quang điện sau, phệ kim trùng cái kia sắc bén chân tay hướng kiếm đi lên một đâm, một mực nằm nhòi phía trên, tiếp tục điên cuồng cắn nuốt. Tấm kia to lớn kiếm vong vẹn vẹn chỉ là đi tới mấy chục trượng, liền bị cắn ra mấy trăm cái lỗ thủng, một tiếng ầm vang triệt để giải thể. Màu trắng gương mặt khổng lồ hiện ra vẻ kinh ngạc, lập tức phát ra một tiếng nhe răng cười, thân hình khổng lồ một trận bặm mẻo biến hình, tại hắc quang đại phóng bên trong, một chút sinh ra bốn cái thô to tứ chi, thân thể cũng một chút từ cổng kềnh trở nên cao lớn cường tráng, lại hóa thành một cái toàn thân ánh sáng mênh mông mặc kỳ lân. Kỳ lân chừng mấy trăm trượng độ cao, từ xa nhìn lại phảng phất một tòa đen nhanh núi lớn, tựa hồ so lúc trước hình thái còn muốn khổng lồ mấy phần bộ dáng. Cái kia to lớn quái kiểm, vừa vặn đắp lên kỳ lân trên trán, mặt mũi vặn vẹo đáng chú ý dị thường, để con thú này một chút để lộ ra mấy phần yêu dị chi khí đến. Vừa hoàn thành biến thân, mặc kỳ lân liền nâng lên một cái chân trước, xông Diệp Minh vị trí chỗ ở hư không giẫm mạnh. Lập tức Diệp Minh trên đỉnh đầu hơn 10 trượng chỗ, mãnh liệt không gian ba động cùng một chỗ, hắc quang lóe lên, một cái đen như mực trần lớn, giống như kình thiên như cự trụ nổi lên. Chưa chân chính đặt xuống, một cỗ cự lực vô hình liền đầu tiên chống rông sinh ra, cũng hướng phía dưới bao một cái mà đi. Diệp Minh chỉ cảm thấy bốn phía siết chặt, phản phất một đạo to lớn thép cuốn một chút rơi vào trên thân, muốn đem nó trói buộc tại nguyên chỗ, khoanh tay chịu chết dáng vẻ. Chương 698, lớn thôn tính tiêu diệt thuật chương 698, lớn thôn tính tiêu diệt thuật cùng ta chơi lực lượng. Diệp Minh nhìn qua đỉnh đầu to lớn đen đủ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân đột nhiên kim quang đại phóng, lân phiến màu vàng tại trên da thịt quỷ dị hiện hiện, một đôi ánh vàng rực rỡ cánh tay đồng thời chia hai bên trái phải. Quay một trận liên miên trầm đục truyền ra. Bốn phía loại kia trói buộc chi lực, liền bị Diệp Minh dùng cường đại hơn cự lực dễ dàng phá bỡ. Ngay sau đó, Diệp Minh hình thể điên cuồng phát ra, một chút đạt đến 10 trượng chi cự, đồng thời đầu vai dưới xương sườn phốc thử mấy tiếng, mọc ra mặt khác hai đầu bốn tay, biến thành ba đầu sáu tay, như ma thần tồn tại. Ở giữa một cái đầu lâu cùng Diệp Minh khuôn mặt không khác nhau chút nào, bên cạnh hai viên hơi có vẻ mơ hồ, kim quang mênh mông, nhưng xem ra tướng mạo hay là Diệp Minh tướng mạo. Mà sáu cánh tay bên trong thì chẳng biết lúc nào hiện hiện đao, kiếm, lưỡi đao, truy, thương, đồng các loại sáu kiếm binh khí, mỗi một kiện đều kim quang lập lòe, hình dạng quái dị phi thường. To lớn đen đủ hạ xuống dưới, kình thiên như cự trụ uy thế tuân ra mà đến. Kích này tuyệt đối không kém hơn hợp thể trung kỳ cường giả một kích. Nhưng Diệp Minh sau cánh tay cuồng vũ phía dưới, sáu cái khác biệt các thức binh khí, lóe lên liền biến mất, như ảo ảnh bổ ra các loại công kích. Vết kiếm, đao mang, truy ảnh chờ chút cơ hồ cùng một thời gian bổ vào chân lớn màu đen phía trên. Âm ầm từng đợt trong tiếng vang kinh thiên động địa, chân lớn màu đen ẩm vàng pha thoái, hóa thành điểm điểm hắc quang. Quái kiểm liên tiếp phát ra hai loại khí thế hung hăng công kích, lại đều bị Diệp Minh tùy tiện cản lại. Nó trên mặt không khỏi vì đó giận dữ, nhưng lập tức trong mắt hàn mang lóe lên, to lớn ngoác ra cái miệng rộng. Lập tức phụ cận tiếng rít nổi lên, trận trận hắc phong quần quần mà đến, một cái lớn gần mẫu lô lớn đen kịt, trong chốc lát tại Mặc Kỳ Lân trước người nổi lên. Bên trong ẩn ẩn có hắc quang xoay quanh bay cuộn, phản phất muốn đem thế gian hết thảy đều nuốt vào trong đó. Tiền bối coi chừng, đây là lớn thôn tính tiêu diệt thuật, thon dài lúc này mặc dù không cách nào động đậy mảy may, nhưng thấy một lần Mặc Kỳ Lân cử động này, lập tức quá sợ hãi cuốn quýt nhắc nhở. Thuật này hắn vừa rồi thi triển qua một lần, nhưng tương tự thần thông, uy thế cùng cái này Mặc Kỳ Lân so sánh, lại là cách biệt một trời. Bất quá Diệp Minh Tư không chút nào hoảng, năm ngón tay mở ra, xung hư không một chảo bên dưới, lập tức trước kia đánh ra nguyên tử thần sơn đột nhiên xuất hiện ở trong tay, đồng thời do lúc đầu trăm trượng chi cự biến thành ba thước lớn nhỏ. Quát khẽ một tiếng, Diệp Minh cánh tay đột nhiên vung lên, sử xuất một tiếng kinh thiên thần lực, đem núi nhỏ ném ra ngoài. Núi này vừa mới tuột tay, liền hơi trao đảo một cái bên dưới, điên cuồng phát ra không thôi, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền biến thành hơn nghìn trượng cự, không chút nào thấp hơn đối diện khổng lồ Mặc Kỳ Lân. Sau đó hướng phía Mặc Kỳ Lân tấm kia miệng lớn, lấy thế thái sơn áp đỉnh của nện xuống. Hơn nửa bầu trời cũng vì đó ảm đạm, bị hắc sắc cự phong bao phủ ở tại bên dưới. Núi này khổng lồ uy năng, tựa hồ một chút liền có thể đem phía dưới lô đen tính cả Mặc Kỳ Lân bản thân đều đè ép mà nát. Nhưng để Diệp Minh kinh ngạc một màn xuất hiện. Cái kia đen xì trong cái hang lớn đột nhiên phun ra mạng lớn hào quang màu đen, lóe lên đánh vào nguyên tử thần sơn phía trên, cũng hóa thành mấy cái lớn gần trượng phù văn màu đen, lóe lên liền biến mất chui vào trong lòng núi. Ngọn núi thả ra nguyên tử thần quang vậy mà không cách nào ngăn cản mảy may. Sơn phong màu đen dưới sự chấn động, quay tròn nhất chuyển, tại hào quang chớp động ở giữa khôi phục ban đầu mini lớn nhỏ, lại bị hắc quang cuốn xuống một cái, liền siêu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, núi này thì đột nhiên xuất hiện tại hang lớn biên giới chỗ, chỉ là một cái thoáng liền bị ngạnh sinh sinh nhét tiến vào trong đó. Diệp Minh chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, nguyên tử thần sơn cùng mình cảm ứng càng trở nên yếu như không, phản phất sắp gây mất bình thường, trong lòng không khỏi giật mình. Bằng vào hắn một thân cự lực, lại thêm nguyên tử trên thân kỳ trọng không gì sánh được chất lượng, một chiêu này cơ hồ không có gì bất lợi. Mà trước mắt cái này Mặc Kỳ Lân vậy mà như thế tùy tiện liền hóa giải lần công kích này. Diệp Minh trong lòng lần đầu trở nên ngưng trọng lên. Bất quá, nguyên tử thần sơn sớm bị hắn triệt để luyện hóa tùy tâm, trong miệng hắn nói lẩm bẩm bên dưới, mấy cái pháp quyết nhanh chóng bộc ra. Ngưng quát khẽ một tiếng sau, lòng bàn tay phải ánh sáng xám lóe lên, một tòa vài tấc lớn mini núi nhỏ quỷ dị hiện hiện, phảng phất chưa bao giờ bị tế ra qua bình thường. Nhưng vào lúc này, lớn thôn tính tiêu diệt thuật uy năng mới chính thức mở ra hiện. Chỉ nghe một trận cặc cặc cười quái dị sau, bốn phía tia sáng quỷ dị ảm đạm. Diệp Minh chỉ cảm thấy một cỗ gió tanh đối diện thổi, sau đó một khắc liền thân ở bên trong hư không đen kịt. Chân lớn màu đen cùng bốn phía tia chớp màu đen, cũng quỷ dị một chút tán loạn biến mất. Diệp Minh thần niệm hướng bốn phía quét qua, lại phát hiện thần niệm vậy mà không cách nào ly thể. Lúc này con ngươi lam mang lóe lên bên dưới, hướng bốn phía nhìn lại. Mượn nhờ linh mục thần thông, mới miễn cưỡng trông thấy phương viên hơn trăm trượng bên trong hết thảy, bất quá vẫn có chút mơ mơ hồ hồ. Nơi này vô luận bầu trời hay là bốn phía, tất cả đều là đen mênh mông một mảnh, phảng phất bị thu hút tới một cái khác lạ lẫm không gian bình thường. Xem ra, đây cũng là con quái vật kia trong bụng. Cái này lớn thôn tính tiêu diệt thuật thật đúng là cực kỳ quỷ dị, một khi thi triển, ngay cả hắn đều không thể tránh né mảy may. Tuy là như vậy nói thầm, Diệp Minh cũng không dám buông lòng mảy may, tâm niệm vừa động bên dưới, bên ngoài thân toát ra từng tầng ngọn lửa màu bạc, đem hắn triệt để bọc thành hỏa nhân. Hai tay bấm niệm pháp quyết sau, một tầng nồng đậm dáng mây xám cùng ngũ sắc thần quang hiện hiện. Tiếp lấy pháp quyết biến đổi, bên ngoài thân hắc quang lóe lên sau, một kiện tạo hình dữ tợn, ma khí bốn phía, lồng ngực trô có cái lỗ lớn đen kịt chiến giáp xuất hiện ở trên người. Làm tốt cái này mấy tầng phòng hộ, đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ, hắn mới lần nữa dò xét bốn phía đến. Lúc trước nam tử mặc ngân giáp kia cùng thon dài thảm trạng, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Quái vật này có năng lực trong lúc vô tình gieo xuống cái gì linh chủng, từ đó tại một đoạn thời gian qua đi phát tác, Diệp Minh không thể không phòng. Tâm thần một chút cảm ứng, phệ kim trùng cùng hắn liên hệ trở nên như có như không, cũng không biết bọn chúng bị nuốt tiến đến không có. Nếu là bị quái vật kia nuốt vào thể nội, hẳn là có thể ở chỗ này lớn làm phá hư đi. Bất quá hắn không muốn chờ phệ kim trùng từ từ thôn phệ quái vật nội bộ, trước hết ra ngoài lại nói, nếu không còn không biết quái vật này sẽ còn thi triển cái gì quỷ dị thần thông, không cẩn thận khả năng liền sẽ mắc lửa. Nghĩ như vậy hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức cầm ẩm tiếng nổ lớn, vô số màu lửa đỏ tinh tế hồ quang điện bắn ra mà ra, sau đó vây quanh thân thể xoay quanh không chừng, sau đó hướng bốn phía một phần, đang kinh người trong lôi quang, tạo thành một viên cầu khổng lồ hình lưới điện. Cùng lúc đó, từng cái lóe hồng quang quỷ dị phù văn từ Diệp Minh trong hai tay tuôn trào ra, nhao nhao chui vào bốn phía hồ quang điện bên trong không thấy bóng dáng. Tại những phù văn này chui vào trong nháy mắt, bốn phía thô to hồ quang điện tất cả đều phảng phất bọt biển giống như im ắng vỡ vụn, hóa thành một cái đường kính mấy trượng đỏ mênh mông vầng sáng. Trong vầng sáng, Diệp Minh cái kia tối nghĩa khó hiểu chú ngữ âm thanh không ngừng truyền ra. Cũng không lâu lắm, một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, vầng sáng màu đỏ biến mất, Diệp Minh thân hình một lần nữa hiện lộ ra. Lúc này lòng bàn tay của hắn đã nâng một viên lớn chừng quả đấm hỏa hồng viên cầu. Cái này tế lôi thuật trải qua hắn không ngừng luyện tập, bính hỏa dương lôi ngưng tụ tốc độ đã có rất lớn đề cao, so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Diệp Minh một tay khác hướng mi tâm một vòng, một đầu phù văn dựng thẳng xuất hiện, lập tức ra thịt quỷ dị từ hai bên tách ra, một viên đen nhánh thâm thúy con mắt đống nhiên nổi lên. Ngay sau đó, thể nội pháp lực tuôn ra, một vòng lam mang hiện lên sau, đen nhánh con mắt trở nên làm quang lập lòe đứng lên. Lúc này Diệp Minh sẽ phá diệt pháp mục cùng Minh Thanh Linh nhãn kết hợp, như vậy sử dụng có thể lấy được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Quả nhiên, đen nhánh nhãn châu xoay động phía dưới, Diệp Minh ánh mắt liền nhìn chằm chằm hơn trăm trượng bên ngoài nơi nào đó bất động. Diệp Minh hừ lạnh một tiếng sau, đưa tay đem hỏa hồng viên cầu ném đi, lập tức cầu này hóa thành một đạo hồng quang, chỉ là một cái thoáng phía dưới, liền xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Lập tức, Diệp Minh pháp quyết biến ảo bên dưới, từng đạo vinh quang tột đỉnh hồ quang điện từ trong viên cầu bắn ra. Âm ầm một trận dày đặc tiếng vang, hồ quang điện phảng phất đụng phải cấm chế gì phía trên, lập tức từng vòng phảng phất kiêu dương vầng sáng màu đỏ bạo liệt mà mở, tùy theo từng vòng tinh người lôi điện gợn sóng tản ra mà mở. Hồ quang điện cùng thiểm phía dưới, toàn bộ hư không run lẩy bẩy, mắt thấy sau một khắc liền muốn triệt để băng liệt mà mở dáng vẻ. Hỏa hồng viên cầu phụ cận một tiếng tê minh truyền ra, mấy cái hơn 10 trượng lớn lô đen quỷ dị nổi lên, bên trong hào quang màu đen điên cuồng chớp động không thôi, vầng sáng màu đỏ cùng bạo liệt sinh ra kinh người vì thế, nhanh chóng bị nó hấp thu. Chương 699, Huyền Thiên một kích chương 699, Huyền Thiên một kích nhưng trải qua tế lôi thuật ngưng luyện bính hỏa dương lôi, há lại tốt như vậy hấp thu. Chỉ là trong chốc lát, bên trong một cái lô đen liền phảng phất ăn no rồi giống như, bị trống lớn bài vòng, lập tức quanh một tiếng nổ tung lên. Còn lại mấy cái lỗ đen cũng một trận bặm mẻo biến hình, một bộ đồng dạng trèo trống không được bao lâu dáng vẻ. Đúng lúc này, bên trong một cái lỗ đen rất nhỏ chấn động ổn định mấy phần, lập tức một tên người khoác trường bào màu đen, trên mặt mặt nạ màu trắng nam tử, liền quỷ dị xuất hiện ở nơi đó. Xem ra đây chính là chính chủ. Diệp Minh thấy một lần cảnh này, hai mắt một chút nhắm lại. Không nghĩ tới tu vi ngươi không cao, thần thông lại lợi hại phi thường, dù cho lớn thôn tính tiêu diệt thuật đều không làm gì được ngươi. Nhưng có ta đi vào nơi này tự mình xuất thủ, ngươi liền chắp cánh khó chạy thoát. Nam tử mặc hắc bào mới mở miệng, lời nói mơ hồ không rõ, nhưng thình lình chính là tên kia quái kiệm thanh âm. Có đúng không, ngươi ngược lại là rất tự tin. Diệp Minh trên mặt vẻ quái dị lóe lên. Đang lúc nam tử mặc hắc bào hơi kinh ngạc lúc, sau một khắc, phía sau hắn gần trong gang tấc địa phương ô quang lóe lên, một thanh dài hơn một trượng màu đen trách lưỡi đao vô thành vô tức hiện hiện. phốc thử một tiếng, chách lưỡi đao lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ trên thân nó một chém mà qua. Bởi vì khoảng cách quá gần, nam tử mặc hắc bào lại phản ứng chút nào thời gian đều không có, toàn bộ thân thể liền bị chém thành hai nửa, hóa thành hai đoàn hắc khí, liền muốn triệt để hôi phi yên diệt dáng vẻ. Ha ha, chính là đơn giản như vậy. Diệp Minh khẽ miệng vừa lộ ra mỉm cười, nhưng ngay lúc đó liền ngừng kết bất động. Bởi vì hai đoàn hắc khí tại sắp tiêu tán trong nháy mắt, đột nhiên run run một hồi, một lần nữa huyễn hóa ra nam tử mặc hắc bào hình tượng. Mà lại, lần này xuất hiện hai cái giống nhau như lúc nam tử mặc hắc bào, chỉ là thân hình so vừa rồi rút nhỏ gần một nửa. Ha ha ha, vô dụng, tại trong cơ thể ta, nguyên thần của ta chính là bất diệt chi thể, mặc kệ nhận bao lớn tổn thương, bị chém thành bao nhiêu phần, ta cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời sẽ còn càng đổi càng nhiều. Hai cái nam tử mặc hắc bào trong miệng nói ra lời giống vậy, ngữ điệu đồng bộ không có một chút khác biệt. Nói xong lời này sau, hai cái nam tử mặc hắc bào hai mắt hàn quang lóe lên, đồng thời vừa nhấc hai tay, từng đạo quang trụ màu đen từ trong tay phun một cái mà ra, phô thiên cái điệu giống như thẳng đến Diệp Minh kích xạ mà đến. Diệp Minh trong mắt lam mang lấp lóe, tại những quang trụ màu đen này bên trên quét qua, lập tức thân hình giống như là di động không kịp dáng vẻ, vô số cổ sáng một chút đánh vào bên ngoài thần ngũ sắc thần quang cùng nguyên tử thần quang phía trên. Kết quả quang trụ màu đen chỉ là quỷ dị lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh, phản phất châu đất xuống biển bình thường. Đối diện hai cái nam tử mặc hắc bào không khỏi ngẩn ngơ, Diệp Minh vào lúc này lại khẽ nở nụ cười. Nguyên tử thần quang cùng ngũ sắc thần quang đều là chuyên khắc ngũ hành chi lực, vừa rồi những quang trụ màu đen này âm hàn dị thường, nhưng là hết sức tinh thuần thủy thuộc tính linh lực, tự nhiên bị hai loại thần quang tùy tiện đỡ được. Nhìn thấy đối phương ngây người, Diệp Minh lật bàn tay một cái, một ngụm màu vàng tàn nhận xuất hiện ở lòng bàn tay. Chính là cái kia Huyền Thiên tàn nhận. Thừa dịp tối bảo nam tử quỷ dị công phu, Diệp Minh dự định sử xuất đòn sát thủ. Chỉ gặp hắn đem tàn nhận hướng không trung nhẹ nhàng ném đi, hai tay vừa bấm pháp quyết sau, thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào tàn nhận bên trong. Lập tức lưỡi đao này quay tít một vòng bên dưới, nhận thân phóng xuất ra kim quang chói mắt. Ngay sau đó ông minh âm thanh nổi lên, điểm điểm kim quang tại tàn nhận phụ cận một chút nổi lên, tùy theo lan tràn đến toàn bộ không gian màu đen các nơi. Nam tử mặc hắc bào khẽ giật mình, bỗng nhiên cảm thấy phụ cận thiên địa nguyên khí có chút không đúng, không khỏi xoay thủ bốn phía nhìn một cái, kết quả thần sắc giật mình. Chỉ gặp đen mênh mông trong không gian, bỗng nhiên hắc khí kịch liệt quay cuồng lên, từng mảnh nhỏ đủ mọi màu sắc quang hà không biết từ chỗ nào hiện hiện, tụ hướng tàn nhận quần quần bay tới. Lưỡi đao này phảng phất biến thành một vòng xoáy khổng lồ, đem những này quang hà nhao nhao khẽ hấp mà đến. Thiên địa nguyên khí, nam tử mặc hắc bào chỉ một chút, liền lập tức nhìn ra những này quang hà lai lịch. Khóe mắt đông nhiên cuồng loạn mấy lần. Hắn dùng kỳ lân pháp tướng thi triển lớn thôn tính tiêu diệt thuật tự thành một cái không gian, cùng ngoại giới trên cơ bản ở vào ngăn cách trạng thái, muốn tụ tập linh khí đều so ngoại giới khó khăn rất nhiều lần, chớ nói chi là thiên địa nguyên khí. Mà trước mắt ngụm này binh khí đều đã là tổn hại trạng thái, lại cũng có thể dễ như trở bàn tay như vậy ngưng tụ lại rộng lượng thiên địa nguyên khí, lưới đao này đến cùng lai lịch ra sao? Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, một tiếng kịch liệt ông minh từ tản nhận bên trong truyền ra. Tùy theo một cỗ đáng sợ linh áp từ phía trên phóng lên tận trời, toàn bộ không gian đều một trận loạn lay động không chừng. Nam tử mặc hắc bào giật mình, không cần suy nghĩ xoay chuyển ánh mắt, lại về tới màu vàng tàn nhận chỗ. Một màn quỷ dị xuất hiện. Chiếc kiêm màu vàng tàn nhận bốn phía đột nhiên hiện ra vô số cái lớn nhỏ không đều phù văn, mỗi một cái phù văn đều chớp động lên hào quang màu vàng kim nhạt, chợt tối chợt minh phồng lên co lại lấy, cũng từng cái càng không ngừng hướng tàn nhận bên trong chui vào. Mà lúc này, tàn nhận nguyên bản thiếu hụt nửa khúc trên, chẳng biết lúc nào được chữa trị hoàn chỉnh. Đồng thời kim quang lập loại nhận thân bên trên, nhiều hơn một nhóm ba cái màu vàng nhạt cổ văn, chiếu lấp lánh. Cổ văn vừa xuất hiện, trung quanh những phù văn màu vàng kia liền lóe lên sáng lên, lại cùng kim nhận chớp động chỉnh tề như một, toàn tụ lưỡi đao này khống chế bình thường. Huyền Thiên chi bảo, không có khả năng, ngươi tại sao có thể có Huyền Thiên chi bảo? Đống nhiên, một đạo linh quang hiện lên, nam tử mặc hắc bảo nhớ ra cái gì đó, nhận ra tàn nhận lai lịch, lúc này hãi nhiên nghẹn nào. Diệp Minh nét miệng cười một tiếng, trên thân kim quang chớp động, cả người toán nâng cao 10 trượng, mọc ra ba đầu sáu tay to lớn ma thần đống nhiên từ trên người hắn nhảy lên mà ra. Pháp tướng kim thân, nam tử mặc hắc bảo không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình về sau nhảy lên, ẩn vào không gian đen kịt bên trong. Phạm Thánh Pháp cùng nhau cùng tiếng một tiếng, duỗi bàn tay, một thanh liền đem chiếc kiếm lưới dao màu vàng hút tới ở trong tay. Sau đó nhìn như bình thường lắc một cái, chuyện không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Kim nhận mặt ngoài cổ văn màu vàng sống lại giống như một trận lưu chuyển, tiếp lấy hào quang tỏa sáng phát ra một tiếng thanh minh thanh âm. Trong không gian màu đen tiên địa nguyên khí lập tức hỗn loạn lung tung, phù văn màu vàng lao vào chỗ chết giống như hướng tàn nhận kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, kim nhận mặt ngoài thả ra từng vòng vầng sáng màu vàng, tất cả phù văn tiếp xúc này vầng sáng, châu đất xuống biển giống như vô ảnh vô tung, mà kim nhận bản thân một chút sáng lên một phần. Tất cả lít nha lít nhít phù văn đều bị vầng sáng hấp thu hầu như không còn sau, vầng sáng im ắng biến mất, mà tiếng thanh minh im bặt mà dừng. Kim nhận tản mát ra vạn đạo kim quang, đem toàn bộ không gian chiếu lên trong suốt, mặt ngoài ba cái cổ văn lập tức kim quang lập lòe, càng trở nên bí ẩn và phần. Cứ việc nam tử áo bào đen kia đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng Diệp Minh mi tâm con mắt dựng thẳng ố quang lam mang trong khi lấp lòe, đồng nhiên hướng nơi nào đó ngưng tụ. Cùng lúc đó, pháp tướng kim thân cổ tay rung lên, một đạo dài trăm trượng quang ngân màu vàng đột nhiên từ kim nhận bên trên bắn ra, phản phất khai thiên tích địa giống như dựng thẳng hết thảy. Quang ngân màu vàng vừa rời đi kim nhận, liền một chút đem chúng quanh tất cả sương mù màu đen quét sạch không còn. Ầm, một âm thanh như tiếng xé vải truyền ra, đen mênh mông không gian lập tức vỡ ra một đầu khe nước to lớn. Kim quang bùng lên ở giữa, phản phất một vòng tiêu dương màu vàng, ầm ầm nổ vang rung trời bên dưới, tất cả hắc khí, không gian bị gột rửa không còn, cảnh sắc chung quanh sáng lên, một lần nữa về tới ngoại giới không gian. thon dài biến thành màu xanh kỳ lân vẫn trên không trung chống cự thể nội linh trùng, mà nam tử mặc ngân giáp kia biến thành màu bạc giao long thì chẳng biết lúc nào rời đi mặt đất, nội đồng bền giữa không trung không nhúc nhích. Giờ phút này hai người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua phía dưới mặt đất. Bọn hắn chỉ thấy một mảnh kim quang hiện lên, cái kia mấy trăm trượng chi cự mặc kỳ lân pháp tướng lập tức như băng tuyết tan rã giống như vỡ vụn hòa tan mở, tất cả ma khí trong khoảnh khắc bị quấy diệt đến sạch sẽ. Mà nguyên điệu thì chỉ để lại một tấm mấy trượng lớn màu trắng gương mặt khổng lồ, trên mặt viết đầy hoảng sợ đến cực điểm chi sắc, phản phất thấy được thứ cực kỳ đáng sợ bình thường. Nhưng nhìn kỹ lời nói, liền có thể phát hiện, tấm này gương mặt khổng lồ giờ phút này đã sinh cơ hoàn toàn không có, đúng là bị triệt để đánh chết. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp Minh thân ảnh lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, vẫn có hơn 10 trượng chi cự, hai tay duy trì bấm niệm pháp quyết tư thế. Hắn cái kia trăm trượng chi cự kim thân, tại vung ra huyền thiên tàn nhận một kích sau, hình thể rút nhỏ mấy trượng, thân thể ngưng thực trình độ tựa hồ giảm bớt một chút. Huyền thiên chi bảo, màu bạc giao long ánh mắt rơi vào kim thân trên tay trước kia kim nhận bên trên lúc, trong nháy mắt liền nhận ra bảo vật này lai lịch. Đã ngươi nhận ra được, như vậy ngươi liền đi chết đi. Kim thân ba cái đầu bên trong một viên, đột nhiên vòng vo 180 độ, nhìn phía màu bạc giao long, trong miệng tiếng ông ông vang. Chương 700, Thật Lân Bản Nguyên chương 700, Thật Lân Bản Nguyên vừa mới nói xong, kim thân cánh tay liền có chút lắc một cái, một đạo chỉ có dài 20, 30 trượng quang ngân màu vàng không có dấu hiệu nào bắn ra, hướng về phía màu bạc giao long lóe lên liền biến mất cắt chém đi qua. Chạy, màu bạc giao long kinh hãi muốn tuyệt, huyền thiên chi bảo uy lực tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp được, biện pháp duy nhất liền nghĩ biện pháp tránh né, để cầu trốn được một mạng. May mắn chính là tại gương mặt khổng lồ quái vật vẫn lạc trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh trùng đã biến mất, thể nội pháp lực lại có thể thông thuận vận chuyển. Hắn không chút nghĩ ngợi thôi động toàn thân pháp lực, thân thể cao lớn bài xuống phía dưới, toàn thân huyết hồng lần phiến bỗng nhiên dựng thẳng lên, trên thân huyết quang vạn đạo, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh phóng lên tận trời. Nhưng mà ngay tại hắn muốn thi triển na di thần thông rời đi nguyên địa lúc, đạo quang ngân màu vàng kia lại phảng phất vượt qua thời không khoảng cách giống như bỗng nhiên tới gần. Còn chưa kịp thân, liền có một cỗ vô hình thiên địa vĩ lực bỗng nhiên thêm tại trên người hắn, khiến cho hắn thân thể không cách nào động đậy mảy may. Giống ngân giao phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống như giống to, bốn chảo điên cuồng dãy rủa muốn thoát ly trói buộc, đầu lâu đột nhiên hất lên, hai cây sắc bén sừng nhọn rụng xuống, siêu siêu hai lần đâm vào tia sáng màu vàng phía trên. Phốc phốc hai tiếng, so linh bảo còn cứng rắn hơn mấy phần sừng nhọn trong nháy mắt bị dựng thẳng cắt ra, lại không thể ngăn cản kim tuyến mảy may. Sau một khắc, tia sáng màu vàng tại ngân giao trên thân khẽ cuốn mà qua. Ầm ầm một trận kinh thiên động địa giống như tiếng vang truyền ra, dài mấy trăm trượng ngân giao liền bị dìm ngập tại kiêu dương màu vàng bên trong. Bên trong truyền ra một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng ngay lúc đó liền im bặt mà dừng. Một kích này có thể là không có toàn lực kích phát duyên cớ, pháp tướng kim thân cũng không có thu nhỏ, chỉ là trên thân kim quang mở đi một chút. Nhưng dù vậy, kim thân vẫn như cũ giống như ma thần để cho người ta nhìn mà phát khiếp, ba đôi con mắt hướng đông nhiên màu xanh kỳ lân trên thân liếc nhìn tới. Màu xanh kỳ lân bị cái nhìn này nhìn đến khắp cả người phát lạnh, đội văn nói, Diệp tiên bối, hạ thủ lưu tình, văn bối chưa bao giờ làm qua gây bất lợi cho ngươi sự tình, cũng chưa từng đối với ngươi từng sinh ra bất luận bất lợi nào ý nghĩ, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Sau khi nói xong lời này, màu xanh kỳ lân trên thân thanh quang lấp lóe, một chút giải trừ hợp thể trạng thái, nguyên địa xuất hiện tinh tộc nữ tử cùng một cái nho nhỏ kỳ lân hư ảnh. Thon dài nàng này cũng là quan côn, biết mình vô luận như thế nào đều không phải là Diệp Minh đối thủ, hy vọng chạy trốn cũng gần như hoàn toàn không có. Cái kia nhìn so với chính mình mạnh hơn không ít ngân giao chẳng phải không có bất kỳ cái gì sức phản kháng à? Thế là nàng dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ phản kháng. Diệp Minh thấy vậy, không nói thêm gì, hơi suy nghĩ, to lớn kim thân thu hồi xâm nhiên ánh mắt. Sau đó thân ảnh lóe lên, đi tới Diệp Minh sau lưng, một chút dung hợp tiến vào Diệp Minh thể nội. Huyền Thiên như ý nhận cũng tự động xuất hiện ở Diệp Minh trên tay. Nhưng lúc này kim nhận tu bổ xong cái kia nửa khúc trên lại biến mất không thấy, lần nữa khôi phục một ngụm tàn nhận dáng vẻ. Diệp Minh nhìn cũng không nhìn một chút, cổ tay khẽ đảo đem tàn nhận thu vào. Lúc này, ngân giao vị trí chỗ ở kiêu dương màu vàng tan đi, nhưng nguyên điệu giống tuyết, nơi nào còn có ngân giao thân ảnh. Giao này tại trong một kích này hôi phi yên diệt, liên nguyên thần đều không thể đào thoát. Đa tạ Diệp tiền bối thon dài thật to thở dài một hơi, từ đấy lòng nói cảm tạ, xem ra mạng nhỏ này là tạm thời bảo vệ. Mà bên người nàng mini vậy ảnh cũng đã chui vào trong cơ thể nàng không thấy. Tiêm tiên tử không cần phải khách khí. Diệp Minh nhàn nhạt nói câu sau, đầu vai lắc một cái, thân thể đồng dạng khôi phục bình thường người lớn nhỏ. Sau đó nhoáng một cái bên dưới, đi tới chết đi gương mặt khổng lồ bên cạnh. Tấm này gương mặt khổng lồ coi như bị Huyền Thiên như ý nhận chém qua, trừ một đầu từ nam chí bắc cái chán đến cái cằm vết dạng bên ngoài, địa phương còn lại y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Minh nhìn qua gương mặt khổng lồ, mắt sáng lên, tay áo vung lên bên dưới, một mảnh kim hà thoáng hiện, tùy theo lập tức hướng gương mặt khổng lồ kia quần quần cuốn tới. Kết quả gương mặt khổng lồ vừa mới tiếp xúc kim hà, liền phảng phất gợn sóng giống như từng mảnh vỡ vụn ra, trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm phi hôi yên diệt. Những bụi bặm này tuyệt đại đa số theo gió che đậy nhập chung quanh ma khí ở trong, bất quá nguyên địa vẫn còn lưu lại một nắm màu xám trắng bột phấn hạt tròn, giống như là bình thường vật phẩm tiêu đốt hầu như không còn đằng sau lưu lại, không chút nào thu hút. Thật Lân Bản Nguyên, một kinh hỉ dị thường thanh âm tại Diệp Minh vang lên bên hai. Thon dài nàng này nhịn không được thân hình khẽ động, đi tới Diệp Minh bên người không xa, mặt mũi tràn đầy vui mừng đối với Diệp Minh nói ra, Diệp tiên bối, cái này, những này chính là Thật Lân Bản Nguyên, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nói lời này lúc, nàng này kích động có chút lời nói không mạch lạc. Người xác định, tại Diệp Minh trong ấn tượng, gãy hồn cũng là từ gương mặt khổng lồ bên trong hấp thu Thật Lân Bản Nguyên, xem ra chính là vật này, bất quá hắn hay là hướng thon dài xác nhận nói. Thiên chân vạn sát. Thật Lân Bản Nguyên bề ngoài vốn nên là óng ánh trắng đoán, chỉ là vật này bị quái vật kia nuốt vào thể nội, nhưng nó lại không hiểu được chân chính phương pháp luyện hóa, lung tung tế luyện phía dưới mới biến thành bây giờ bộ dáng. Tiền bối hẳn là cũng biết, ta cùng kỳ lân phân hồn cộng sinh, loại này kỳ lân bản nguyên khí tức, ta là tuyệt đối sẽ không cảm ứng ra sai. Thon dài hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, giải thích hai câu. Như vậy rất tốt. Diệp Minh gật gật đầu, sau đó từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một cái bình ngọc, liền muốn đem cái này bột phấn thu thập lại. Tiền bối chờ chút. Thon dài đột nhiên gọi lại Diệp Minh. Làm sao, có vấn đề gì không? Diệp Minh xoay đầu lại, mặt không thay đổi hỏi. Ha ha, tiền bối chớ nên hiểu lầm, cái này thật lân bản nguyên cần dùng thuần kim thuộc tính dụng cụ nở rộ, nếu không sẽ rất nhanh mất đi hiệu dụng. Gặp Diệp Minh có nổi giận dấu hiệu, Thon dài tranh thủ thời gian giải thích. Thật sao? Diệp Minh nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là nghe theo nàng này đề nghị, cổ tay khẽ đảo, đem bình ngọc thu vào, sau đó linh quang lóe lên, lại xuất hiện một cái kim quang lóng lánh hộp. Sau đó tiện tay vung lên bên dưới, một mảnh kim quang lóe ra, xông bột phấn kia một quyển, liền cuốn đi bảy thành số lượng. Kim hà lóe lên sau, tính cả bột phấn mang về kim hạt bên trong, đúng một chút đóng lại, lại lấy ra hai tấm phủ văn màu bạc lấp lóe phù lục lên trên vừa kế sát, thu vào vòng tay chứa vật ở trong. Còn lại những cái kia cho ngươi đi. Diệp Minh thu hồi bộ phận thật lân bản nguyên sau, lui về sau hai bước. Đa tạ Diệp tiền bối. Thon dài gặp Diệp Minh tuân thủ lứa hẹn, thế mà thật chỉ lấy bảy thành thật lân bản nguyên, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Nàng đại hỉ xông Diệp Minh thi lễ sau, kích động đi lên phía trước, đồng dạng lấy ra một cái chiếc hộp màu vàng nóng. Ánh mắt lửa nóng nhìn trước mắt chỉ có móng tay nhiều một nắm một phấn, có cái này thật lân bản nguyên, nàng tiến giai thánh tộc tồn tại liền ở trong tầm tay. Đang lúc Thon dài chuẩn bị thu lấy thật lân bản nguyên lúc, đột nhiên nàng lại lấy ra một chiếc hộp khác. Lúc này mới ngón tay gảy liên tục hai lần, đem còn lại không đủ móng tay nhiều bột phấn chia làm hai phần, phân biệt chứa vào hai cái kim hạt bên trong. Thon dài thu hồi bên trong một cái kim hạt, lại đem còn lại một cái đưa đến Diệp Minh trước mặt. Tiền bối, ta chỉ cần hai thành thật lân bản nguyên liền miễn cưỡng đã đủ dùng, cái này còn lại một chút hay là cho tiền bối cầm đi đi. Lấy tiền bối ưu tú như vậy nhân vật, nói không chừng sẽ có càng nhiều hồng nhan chi kỷ muốn chiếu cố đâu. Nàng này cười nhẹ nhàng nói, lại vẫn không lớn không nhỏ mở một trò đùa. Diệp Minh kỳ quái nhìn đối phương một chút, không nói gì, tay áo một quyển, đem kim hạt thu vào, đưa tới môn đồ vật. Hắn không có khách khí nói để ý. Thon dài tiếp lấy ra một viên màu xanh sẫm ngọc giản, nếp miệng lên, cười nhẹ nói, ha ha, đây là luyện hóa thật lân bản nguyên cụ thể phương pháp, tiền bối còn xin cất kỹ. Bên trong nói tới mặc dù có chút phức tạp, nhưng lại cũng không khó, tiền bối ngài trở về tìm hiểu một chút liền biết. Ân. Diệp Minh tiếp nhận ngọc giản, thần niệm xâm nhập bên trong nhanh chóng xem. Trong này nói tới phương pháp quả thật có chút phức tạp, tại luyện hóa thật lân bản nguyên trước đó còn có mấy đạo chỉnh tự làm việc muốn làm, bất quá nhìn không phải rất khó bộ dáng, cụ thể còn cần sau khi trở về mới nhìn. Một lát sau, Diệp Minh hài lòng thu hồi ngọc giản, xông Thon dài nói ra, tiêm tiên tử, sau đó ngươi ở chỗ này còn có cái gì dự định à? Tiền bối là muốn hỏi chữa trị thiên ngoại ma giáp sự tình đi. Vạn bối hiện tại liền muốn về Mây Thành đi, đợi sau khi trở về lập tức liền có thể tay việc này. Thon dài nhãn châu xoay động, lúc này như vậy suy đoán nói. Ân, như vậy liền cùng đi ra đi. Tiền bối không đi đụng cái kia chi tiên náo nhiệt. Vật kia đối với ta không có lực hấp dẫn gì. Diệp Minh thuận miệng nói câu sau, thân hình khẽ động, nghĩ đến lai lịch bay đi. Không hứng thú. Thon dài khỏe miệng cười khổ, người người đều muốn tranh đoạt chi tiên, tại vị này thực lực cường đại tiền bối trước mặt, vậy mà không có chút nào giá trị. Sau đó nàng này trên thân thanh quang lóe lên, đột quang cùng một chỗ, đi theo Diệp Minh. Chương 701, Bảo Hoa, 1, chương 701, Bảo Hoa, 1, Ma Kim dãy núi tòa nào đó sâu trong núi lớn một tòa cung điện hùng vĩ bên trong, ba tiên phục sức khác nhau nam tử đứng song vai, chính ngắm nhìn cách đó không xa một tòa đen nhánh cửa lớn, tựa hồ đang trò chuyện với nhau cái gì bộ dáng. Đột nhiên, một vị khuôn mặt nho nhã lão giả mặc ngân bảo quay đầu thoáng nhìn bên người hai người, sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói, trước đó vài ngày, ta nhận được tin tức, nguyên bản bị chúng ta ngăn chặn giới diện thông đạo, tựa hồ có chút dị thường. Giống như thánh giới bên kia còn không hết hy vọng, lại có cái gì động tác. Giới diện thông đạo. Lúc trước không phải là bị thánh tổ đại nhân một kiếm bổ sập sao, bọn hắn sao có thể trả dám có hành động. Nhiều mắt huynh, tin tức của ngươi không có lầm đi, một vị khác huyết bảo nhân sắc mặt hơi đổi một chút, có chút giật mình nói. Làm sao, huyết tí huynh không tin tại hạ nói như vậy, lão giả mặc ngân bảo liếc một cái nói ra. Giới diện thông đạo là bực nào trọng đại, máu nào đó như thế nào không tin huyết bảo nhân cười ha hả, trả lời. Lúc này, còn lại một tên nam tử mặc thanh bảo sờ lên cái cằm sau, lộ ra tự định giá bộ dáng. Nếu là thánh giới bên kia có mặt khác thánh tổ tại, đồng thời cũng có thể cầm trong tay huyền thiên chi bảo lời nói, cũng là có khả năng đem thông đạo lần nữa mở ra. Không có khả năng. Năm đó thánh tổ đại nhân là bởi vì mắt thấy chúng ta cùng đường mặt lộ, bị truy binh bao bọc vây quanh lúc, mới không được đã lấy hủy đi huyền thiên chi bảo cùng tự thân tu vi tổn hao nhiều làm đại giá, phá vỡ giới diện. Hiện tại thông đạo đối diện dù cho có mặt khác thánh tổ tồn tại, trong tay cũng có huyền thiên chi bảo, nhưng hắn như thế nào lại không duyên cớ làm loại chuyện ngu này. Huyết bảo nhân không chậm trễ chút nào phủ nhận nói. Cái kia, nếu là bên kia thật có hai vị trở lên thánh tổ cũng cầm trong tay huyền thiên chi bảo thay phiên công kích thông đạo, phải chăng có khả năng không cần hủy hoại huyền thiên chi bảo liền có thể đả thông giới diện đâu? Lão giả mặc ngân bảo ánh mắt chớp động mấy lần sau ngưng trọng nói ra. Nghe chút lời này, huyết bảo nhân cùng nam tử mặc thanh bảo đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thần sắc cực kỳ khó coi. Ba người này chính là ma kim bên trong dãy núi ba cái hợp thể kỳ ma đầu, phân biệt là nhiều nhãn ma, huyết ma cùng thiết sĩ ma. Giờ phút này bọn hắn đang đợi bọn hắn trong miệng thánh tổ cũng chính là bảo hòa thủy tổ thức tỉnh. Tính toán việc này suy nghĩ nhiều vô ích, bên kia thông đạo chỉ là rất nhỏ biến dị, coi như có thể đả thông cũng là nhiều năm về sau sự tình. dưới mắt thánh tổ nàng lão nhân gia sớm lập tức liền muốn thức tỉnh, đến lúc đó đánh hay chạy, hay là giao cho nàng lão nhân gia quyết định đi. Lão phu ngược lại là rất ngạc nhiên, hai người các ngươi đều đem thủ hạ phái đi ra cần làm chuyện gì? Lão giả Mặc Ngân Bảo thở ra một hơi, lời nói xoay chuyển nói: "Hừ, ngươi cũng có thật nhiều thủ hạ ở bên ngoài, ta cũng không tin ngươi không biết chi tiên sự tình." Huyết Bảo Nhân cười lạnh một tiếng. Lão giả Mặc Ngân Bảo nghe, con mắt chừng một cái liền muốn nổi giận. Nhưng là lúc này, ba người trước người cái kia phiến cao chừng 10 trượng đen nhánh cửa đá đột nhiên hào quang tỏa sáng, vô số màu hồng phấn phủ văn nổi lên, sáng tối lấp loé không yên đứng lên. Thánh tổ đại nhân tỉnh. Thấy một lần cửa đá dị dạng, nam tử Mặc Thanh Bảo một chút nghẹn ngào đứng lên. Lập tức ba tên hợp thể kỳ ma đầu hiện ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc, lập tức xông cửa đá phương hướng khoanh tay mà đứng. Cửa đá quang mang lưu chuyển, kéo dài đến một chén trà thời gian sau, đột nhiên cờ ý tờ tê tê linh một tiếng, nhưng vẫn đi mở ra. Tam ma cũng đều mừng rỡ. Ba người các ngươi đều tại à, may mà các ngươi đệ bụng như vậy. Trước tiến đến đi một nữ tử thanh âm từ sau cửa đá truyền ra, huyện chuyển động nghe cực kỳ, có một cô không nói ra được mềm mại bất bị. Để cho người ta nghe chút đằng sau, liền không cấm cao hứng tìm tòi chủ nhân chân dung hứng thú. Mà từ nửa mở cửa đá hướng bên trong nhìn lại, từng mảnh hào quang phấn hồng chớp động không chừng, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chúc mừng thánh tổ đại nhân thức tỉnh, chúng ta cái này tiến lên ý kiến. Tam ma cùng nhau khẽ không người, cung kính dị thường trả lời. Sau đó mạnh theo cảm giác hưng phấn, tam ma sánh vai nhanh chân hướng cửa đá đi đến. Vừa bước vào cửa đá, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt hào quang phấn hồng lóe lên, lại một chút tiến vào một cái thiên địa xa lạ bên trong. Bầu trời xanh thẳm không mây, mặt đất xanh biếc vô biên, ở phía xa liên miên một đường, vùng thiên địa này phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Mà tại bãi cỏ cực xa chỗ, lại có một gốc cao chừng trăm trượng to lớn hoa thụ. Cây này toàn thân tím nhạt, trên đầu cành khai biến một loại không biết tên màu hồng linh hoa, có chút giống hoa sen, nhưng từng cái chừng to bằng miệng chén. Ở đây dưới cây phương, có một đạo mỹ diệu phảng phất không phải thế gian người thân ảnh màu trắng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Chương 701, Bảo Hoa 2, chương 701, Bảo Hoa 2, mặc dù nữ tử chỉ là đưa lưng về phía ba người, nhưng cái này một vòng nổi bật bóng lưng liền có một loại để trong thiên hạ nam tử vì đó si mê điên cuồng cảm giác. Nhưng Tam Ma nhìn thấy nữ tử này, cũng không dám có bất kỳ tiết độc ý nghĩ, đồng thời xa xa thi lễ. Nếu đã tới, vậy liền đến phụ cận nói chuyện đi. Nữ tử kia một tiếng cười nhẹ, một đầu cánh tay ngọc ưu nhã vừa nhấc, càng đem đỉnh đầu gần trong gang tấc một đóa màu hồng phấn đóa hoa khổng lồ lấy xuống, sau đó nhìn như tùy ý hướng về sau ném đi. Phốc phốc một tiếng, màu hồng phấn đóa hoa khổng lồ quay tít một vòng, phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đục vỡ ra, hóa thành một mảnh màu hồng hào quang bay cuộn mà lên. Tam Ma chỉ cảm thấy trước mắt phấn quang lại lóe lên, bốn phía cảnh sắc liền mơ hồ không rõ, sau một khắc lại bỗng nhiên xuất hiện ở cách viên kia to lớn hoa thụ không đủ 10 trượng chỗ. Ba cái ma giật mình, nhưng sau đó vừa mừng vừa sợ vội vàng lần nữa đại lễ thăm viếng. Chúc mừng thánh tổ đại nhân thần thông phục hồi. Thần thông phục hồi chưa nói tới, ta hiện tại vẫn bất quá chỉ có lúc trước non nửa pháp lực mà thôi, còn lại tu vi cũng không phải chỉ dựa vào ngủ say tĩnh tu liền có thể khôi phục, nhất định phải mượn nhờ ngoại vật chi lực. Nữ tử khẽ thở dài một hơi, nhưng thanh âm ôn nhu dị thường, để cho người ta nghe đại sinh kính yêu chi tâm. Nàng này sau khi nói xong lời này, chậm rãi xoay người lại, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ gương mặt, một đôi đen kịt như sao tinh mâu, trực tiếp phảng phất chạm ngọc giống như mũi ngọc tinh xảo, tái tuyết kiều nộn ra thịt, váy trắng phía dưới ẩn ẩn có ngạo nhân nô ra, càng bởi vì trần trụi một đôi tuyết trắng tiểu xảo, đường cong duyên dáng hai chân, nó toát ra tới phong thái, hơn xa giữa trần thế những cái được gọi là tiên tử. Lão giả Mặc Ngân Bảo ba người nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức vỗ ngực biểu trung tâm nói ngoại vật. Thánh tổ đại nhân cần gì xin cứ việc phân phó, mặc kệ có bao nhiêu khó tìm, chúng ta xông pha khói lửa không chối từ. Ha ha, tâm ý của các ngươi ta nhận, nhưng có thể đối với ta tu vi hữu dụng ngoại vật, không phải vật bình thường, đoán chừng cần tại toàn bộ linh giới phạm vi tìm đến, thậm chí có thể hay không tìm được hay là hai chuyện đâu. Mà mấy người các ngươi mặc dù đã là thánh giai tồn tại, tu vi thấp linh giới người vô pháp khám phá thân phận của các ngươi, nhưng là nếu là đụng phải pháp lực không sai biệt lắm tồn tại, lại không cách nào cam đoan không bại lộ thân phận. Một khi để người ta biết các ngươi xuất thân ma giới, đến lúc đó tự thân các ngươi cũng khó khăn bảo đảm, thì như thế nào thay ta tìm đồ vật, cũng chỉ có ta tự mình ra ngoài. Một chuyến nữ tử hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trên hoa thụ chúng hoa, từ tốn nói: "Đại nhân muốn đích thân ra ngoài, tuyệt đối không thể. Thánh tổ ngài tu vi chưa hồi phục, vạn nhất cũng đụng phải cùng giai tồn tại làm sao bây giờ?" Đại nhân nghĩ lại, A Tam Ma lập tức lo lắng thuyết phục đứng lên. Không đề cập tới Tam Ma như thế nào thuyết phục nữ tử, Diệp Minh mang theo thon dài một đường nhanh như điện chớp hướng ngoài dãy núi bộ bay đi. Trên đường gặp ma thú, phàm là cản đường, toàn bộ bị Diệp Minh đánh giết tại chỗ. Sau 3 ngày, hai người tới khoảng cách dãy núi lối ra phụ cận một mảnh núi hoang đỉnh chót. Phốc thử một tiếng, Diệp Minh thúc đẩy ma long nhận đem một đầu như ngọn núi nhỏ cự thiểm ma thú một đao chặt đứt đầu lâu. Diệp tiên bối, đây đã là ngài chém giết gần 20 con thượng tộc thất giai trở lên ma thú. Loại tình huống này rất không tầm thường. Chúng ta lúc tiến vào, vừa đem đường này bên trên ma thú thanh lý một lần, vừa mới qua đi mấy ngày, lại giống như này nhiều cao giai ma thú xuất hiện, mà lại trên đường đi vậy mà không có chút nào phát hiện tiến đến thám hiểm đồng đạo dấu vết để lại. Xem ra bên trong dãy núi xuất hiện không thể đoán được biến cố, còn tốt lối ra ngay tại phía trước, chúng ta hay là nắm chặt thời gian ra ngoài đi. Thon dài nhìn qua móc lấy ma hạch Diệp Minh, cho mày nói. Diệp Minh cất kỹ ma hạch sau, hai mắt nhắm lại nhìn qua ngoài mấy chục dặm kim sơn mạch lối ra, cười hắc hắc, sở dĩ gặp được nhiều như vậy ma thú, khẳng định là bọn chúng nhận lấy dãy núi chỗ sâu những cái kia thánh giai tồn tại thúc đẩy, muốn đem lần này tiến đến linh giới người toàn bộ diệt sát, từ đó bắt lấy cái kia chi tiên. Cái này không, lối ra bên kia còn mai phục cái này một nhóm lớn ma thú đâu. Cái gì? Thon dài nghe nói lời ấy, trong lòng giật mình, vội vàng hướng lối ra nhìn lại. Cái gọi là ma kim dãy núi cửa ra vào, kỳ thật bất quá là một mảnh trống rỗng hư không mà thôi, dài không quá vài dặm chi địa. Ngoại giới tiến đến người nếu là muốn rời đi ma kim dãy núi, cũng chỉ có thông qua này phiến địa phương, mới có thể bị bên ngoài trận pháp chi lực tiếp dẫn ra ngoài. Trong hư không phía trước thô sơ giản lược xem xét, xác thực trống rỗng không ai tồn tại. Nhưng có Diệp Minh nhắc nhở, thon dài hai mắt hắc mang lấp loé không thôi, lại cũng thi triển một loại nào đó linh nhãn bí thuật. Mơ mơ hồ hồ bên trong, nàng nhìn thấy phía trước nhìn như không có một hai chỗ hư không, hoàn toàn chính xác có vài lấy trăm kế bóng xám, hắc khí các thứ dáng vẻ. Chương 702, rời núi chương 702, rời núi tiền bối ngài là nói, phía trước lối ra phủ cận những hắc khí kia chúng mai phục có ma thú, thon dài ngưng trọng chỉ dãy núi lối ra. Nàng linh mục thần thông còn chưa tu luyện tới chỗ cao thầm, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện có bất thường kình địa phương. Không sai, ở trong đó mai phục số lượng đông đảo ma thú, bất quá không có thánh giai tồn tại, chúng ta vọt thẳng đi qua chính là. Diệp Minh không thèm để ý nói. Ân, thon dài gật đầu, có Diệp Minh xông vào phía trước, nàng chỉ cần đi theo chính là. Lập tức hai người đội quang cùng một chỗ, nhanh chóng bay đi. Khi đi tới trong lối ra hứa tả hữu, Diệp Minh tay áo vung lên, nguyên tử thần sơn trước người xuất hiện. Một tay bấm niệm pháp quyết sau, núi này bỗng nhiên phóng xuất ra vạn đạo hào quang, điên cuồng phát ra đến lớn mấy trăm trượng. Đi Diệp Minh quát khẽ một tiếng, cự sơn liền gào thét hướng về phía trước hư không đập tới. Mà Diệp Minh cùng thon dài hai người thì theo thật sát thần sơn phía sau, cùng nhau phi hành đi qua. Kinh người như thế một màn, tự nhiên đã sớm kinh động đến mai phục tại này ma thú. Cảm thụ được nguyên tử thần sơn cái kia uy lực to lớn, những ma thú này dưới sự kinh hãi, nhao nhao từ trong hắc khí nhảy ra. Giống, giống cùng tiến lên, ngăn lại hắn, giết bọn hắn. Lập tức, một trận rối loạn sau, từng tiếng thu giống, từng câu tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Nhưng nguyên tử thần sơn cái kia kỳ trọng không gì sánh được chất lượng, tại Diệp Minh khổng lồ pháp lực điều khiển, như vào chỗ không người giống như, một đường quét ngang. Trên đường mặc kệ gặp được con nào ma thú, tất cả đều một kích mà diện, trong khoảnh khắc liền đập chết 10, 20 con. A đây là vật gì, chạy mau còn lại những ma thú kia lập tức một trận hô to gọi nhỏ, vội vàng hướng một bên tránh né. Động tác nhanh, may mắn trốn được một mạng, động tác hơi chậm, chỉ cần bị thần sơn xoa cái bên cạnh, liền không chết cũng bị thương. Cứ như vậy, đều không cần Diệp Minh xuất thủ lần nữa, hai người dễ như trở bàn tay xông qua ma thú vòng mai phục. Lại hướng trước phi hành không xa sau, một trận cấm chế chi lực bỗng nhiên xuất hiện, đem hai người hút vào vô tận trong sương mù xám. Một lát sau, trên trăm ma thú lần nữa hiện hình mà ra, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn nhau nhìn lại. Cái này để bọn hắn chạy mất, một cái lợn rừng giống như cao giai ma thú mở miệng nói ra. Không để cho bọn hắn chạy mất, ngươi ngược lại là kéo dài bọn hắn một hai à, vừa rồi rõ ràng là ngươi chạy nhanh nhất, hiện tại còn nói gió này mắt nói, ngươi còn muốn điểm mà không? Một cái khác cao giai ma thú niệm ai thanh âm từ trong đàn ma thú truyền ra. Ừ, ta chỉ là kéo dài khoảng cách thi pháp mà thôi. Thân là thánh giới bên trong người, ta làm sao lại sợ sệt chạy trốn đâu, lợn rừng ma thú đại nghĩa lắm như đạo. Tốt, hai vị không được cầm ý, người này quá mức lợi hại, dựa vào chúng ta là ngăn không được. Việc này dừng ở đây, sau đó mọi người làm tốt đề phòng, đừng cho loại sự tình này lần nữa phát sinh. Một đoàn lưu quang lóe lên, một cái vài thước lớn nhỏ, toàn thân lóe ra lưu ly chi quang tiểu thú thân ảnh xuất hiện ở chúng thú trước đó, nhìn qua trống rỗng hư không, lộ ra vẻ do dự đến. Đều tại ta các loại không dùng, uổng phí hết thời cơ tốt đẹp một tên phảng phất lợn rừng ma thú, miệng nói tiếng người nói. Phu cận mặt khác cao giai ma thú cũng phần lớn mắt lộ ra hổ thẹn cùng vẻ ảo não. Cái này cũng trách không được các ngươi, hai người này thúc đẩy món bảo vật kia uy năng quá mức cường đại, không có ma tôn tu vi không cách nào chống lại. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục mai phục tại này sao? Con nào đó cao giai ma thú không nhịn được hỏi. Đương nhiên muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Coi như bắt không được hai người này, mặt khác kẻ ngoại lai cũng phải bắt một hai cái. Nếu không thật không cách nào trở về giao phó. Lưu Ly tiểu thú cười khổ một tiếng. Nghe chút tiểu thú lời ấy, mặt khác ma thú cũng thấy có lý, lúc này giải tán lập tức, lần nữa bay đến phụ cận ẩn nấp tốt thân hình. Không trung vô số hồ quang điện màu xanh ẩm ẩm không ngừng rơi xuống, một lần nữa về tới Hải Dương Lôi Điện bên trong. Thon dài không dám thất lễ, vừa mới tiến vào lôi hải, liền tế ra tránh xét dù, khiến cho tản mát ra trắng lóa quang mang đem chính mình bao trùm. Trung quanh rơi xuống những cái kia hồ quang điện lập tức bị bắn ra mà mở, sau đó người của nàng liền bắt đầu chậm chậm đi tới. Mà Diệp Minh cùng lúc đến một dạng, trong tay pháp quyết vừa bấm bên dưới, nhanh chóng vận chuyển Huyền Thiên In nội thuật, không ngừng hấp thu lôi điện chi lực. Nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng trong cấm chế bay đi. Mấy canh giờ sau, Diệp Minh lần theo tâm thần cảm ứng đi tới lôi hải trong cấm chế rựa vào bên ngoài địa phương. A, đó là đi theo Diệp Minh bên người thon dài đống nhiên hướng nơi nào đó một chỉ gặp nơi đó lôi điện màu xanh rõ ràng so địa phương khác dày đặc rất nhiều, lít nha lít nhít hồ quang điện xen lẫn bên dưới, tạo thành một cái đường kính hơn 10 trượng lôi cầu màu xanh. Xuyên thấu qua hồ quang điện màu xanh ngẫu nhiên xuất hiện khoảng cách, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong đang có một đoàn lôi quang màu bạc, đinh hai nhức có tiếng ầm ầm dày đặc không gì sánh được, uy thế rõ ràng so địa phương khác mạnh lên một mảng lớn. Ha ha, tiên tử quên vào lúc sự tình a. Diệp Minh lại nhìn xem lôi cầu mỉm cười. Tiền bối nói là, đó là ngài linh thú, thon dài sương sở, rốt cục phản ứng lại. Diệp Minh cười gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, đối với hóa thân hạ cái mệnh lệnh. Lập tức, một trận kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia to lớn lôi cầu nổ bể ra đến, lộ ra một cái toàn thân bị lôi quang màu bạc bao trùm thân ảnh, nửa người nửa chim, chính là Diệp Minh lôi thú hóa thân. Ngao hóa thân dương lên đeo đầu, phát ra một tiếng trầm thấp quái hống, miệng rộng mở ra, một cỗ vô hình hấp lực truyền ra, chung quanh mảng lớn hồ quang điện màu xanh, tựa như trường long hút nước, điên cuồng tràn vào hướng lôi thú trong miệng. Một lát sau, lôi thú miệng lớn khép lại, đình chỉ nuốt lôi điện, hai tay vô cái bụng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, có vẻ như còn ở một cái. Sau đó, lóe lên ánh bạc, con thú này đi tới Diệp Minh bên người. Cái này thon dài nàng này nhìn khỏe mắt một trận chừng ngày. Diệp Minh nhìn qua lôi thú hóa thân nhìn từ trên xuống dưới, con thú này bên ngoài thân ngân quang long lánh, từng tia thật nhỏ hồ quang điện không ngừng lưu chuyển, khí tức tại cái này ngắn ngủi trong mấy ngày, tựa hồ lại mạnh mẽ không ít. Thân niệm hướng nó phần bụng đan điền vị trí quét qua mà đi, ở bên trong cảm ứng được đại lượng hồ quang điện màu xanh năng lượng khí tức. Nguyên lai vừa rồi lôi thú hút vào thể nội những cái kia lôi điện, chỉ là chứa đựng đi lên mà thôi, muốn luyện hóa còn cần một chút thời gian mới được. Nhưng nơi này đã không phải là làm việc này địa phương, hắn cần lập tức rời đi dãy núi, trở lại Vân Thành đi. Hắn nhớ kỹ ma giới đại thừa thủy tổ Bảo Hoa ngay tại chỗ này trong dãy núi, chỉ là không biết nàng này thức tỉnh không có, lại sẽ ở lúc nào đi ra hoạt động. Nếu là dừng lại ở chỗ này hấp thu luyện hóa lôi điện chi lực, bị Bảo Hoa nhìn thấy, vạn nhất kích thích đối phương lòng hiếu kỳ, nói không chừng liền sẽ đem chính mình đuổi đi. Vậy liền kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đi, chúng ta ra ngoài. Diệp Minh nói một tiếng sau, đi đầu bay tới đằng trước. Thon dài hiếu kỳ nhìn lôi thú hóa thân một chút, theo sát mà lên. Hóa thân thì bay ở cuối cùng. Một lúc lâu sau, một mảnh mỏng manh trong sương mù linh quang lóe lên, hai đoàn ngân quang từ đó vừa bay mà ra. Sau đó quang mang thu vào, hai thanh trắng loa ô lớn nổi lên. Mà dưới rủ, một nam một nữ đứng ở nơi đó. Chính là Diệp Minh cùng thon dài hai người, mà lôi thú hóa thân thì tại bay ra cấm chế trước đó, bị Diệp Minh thu vào. A, nhanh như vậy đã có người đi ra. Hai người còn chưa thấy rõ chung quanh cảnh tượng, một câu tiếng kêu kinh ngạc truyền vào hai người trong tai. Diệp Minh cùng thon dài gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ở một bên thật mỏng trong sương mù, một tên mập mạp lão giả đứng lơ lửng trên không. Người này một thân tạo bảo, thần tình lạnh nhạt, trên thân khí tức cường đại không gì sánh được, đúng là vị hợp thể kỳ tồn tại. Tham kiến tiền bối, thon dài trong lòng run lên, lúc này đại lễ tham viếng. Diệp Minh cũng chắp tay thi cái lễ, bất động thanh sắc nói ra, xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ, lão phu họ Cốc, tạm thời phụ trách thủ hộ vùng dãy núi này, cấm chế lão giả mỉm cười nói ra. Cốc tiền bối hai người lần nữa vừa chắp tay. Hai vị đạo hữu như vậy khí định thần nhàn, ung dung không đội, nghĩ đến chuyến này vào núi, nhất định có không ít thu hoạch đi. Họ Cốc lão giả sau khi cười xong, ánh mắt sáng rực tại trên thân hai người nhìn không ngừng. Diệp Minh cùng thon dài liếc nhau sau, hay là do hắn đến nói chuyện. Cốc tiền bối, lần này bên trong dãy núi ra một chút biến cố, liền ngay cả bên ngoài đều hiện ra vô số cao giai ma thú, trong đó không ít đều là cùng ta ngang nhau tu vi tồn tại. Hai người chúng ta mắt thấy tình huống không đúng, liền lập tức đi ra, lần này đi vào trừ diệt sát mấy cái ma thú, thu hoạch được mấy cái ma hạch bên ngoài, mặt khác không thu hoạch được gì. Chương 703, cưỡng ép điều tra. Chương 703, cưỡng ép điều tra. Nghe được Diệp Minh lời này, họ Cốc kia lão giả mắt sáng lên, đột nhiên nói ra, à, ngoài dãy núi vô cớ thêm ra đại lượng cao giai ma thú, tình huống này lão phu trở về sẽ nói cho trong tộc trưởng lão. Nhưng lão phu có một chuyện hỏi các ngươi còn thành thật hơn trả lời. Nói đến đây, lão đầu mập này ánh mắt trở nên như đao lạnh thấu xương không gì sánh được. Tiền bối mời nói. Các ngươi cũng hẳn là biết, lần này lão phu phân công đại lượng nhân thủ đi vào bắt cái kia chi tiên đi. Đối với cái này các ngươi có thể có thu hoạch. Như vật này tại trên tay các ngươi lời nói, mời các ngươi giao ra đi. Yên tâm, ta sẽ không lấy không các ngươi, linh thạch, đan dược, bảo vật tùy các ngươi chọn, tuyệt sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Chính là họ Cốc lão giả ánh mắt lấp lánh đạo. Thật có lỗi tiền bối, hai người chúng ta tiến vào dãy núi có chuyện quan trọng khác, mắt thấy tình huống không đúng, chúng ta liền sớm đi ra, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy bất luận cái gì chi tiên bóng dáng, chớ nói chi là bắt lấy nó. Mà lại, chúng ta ngay cả đạo hữu khác đều không có nhìn thấy, cũng không biết lúc này là có phải có người bắt lấy cái kia chi tiên. Diệp Minh chăm chú đáp, các ngươi không có, họ Cốc lão giả sầm mặt lại. Lúc này tiên chân vạn sắc, chúng ta không có chút nào giấu giếm. Diệp Minh ánh mắt thanh triệt nói, ngươi đến nói một chút. Lão giả đem ánh mắt đặt ở thon dài trên thân. Hồi bẩm tiền bối, vạn bối một mực cùng Diệp tiền bối cùng một chỗ, đồng dạng chưa từng gặp qua chi tiên, cũng không có gặp được khác đồng đạo. Thon dài không chút do dự nói, nếu như thế, các ngươi đem vòng tay chữ vật lấy ra cho lão phu xem một chút đi. Họ Cốc lão giả một mặt không tin. Tiền bối không cảm thấy việc này có chút quá mức sao? Diệp Minh sắc mặt cũng trầm xuống, thon dài cũng ẩn ẩn có tức giận. Hắc hắc, quá phận. Lão phu không cảm thấy có cái gì quá phận, lão phu lần này chính là vì chi tiên mà đến, lần này vào núi người, bất kể là ai, đi ra đều muốn kiểm tra cho ta một lần. Làm sao, các ngươi không muốn phối hợp, phải chăng nói rõ trong lòng các ngươi có quỷ? Họ Cốc lão giả thanh âm phát lạnh, đồng thời đem trên thân khí tức không hề cố kỵ phong ra. Cốc tiền bối, vãn bối cùng trong tộc màu chảy anh tiền bối có chút nguồn gốc, tiền bối có thể hay không giơ cao đánh khẽ, không cần kiểm tra vãn bối vòng tay chữ vật. Vãn bối lấy tâm ma thệ ngôn cam đoan, tuyệt đối chưa từng gặp qua cái gì chi tiên. Thon dài cân nhắc một chút ngữ khí, thành khẩn nói ra. Mâu chảy anh, họ Cốc lão giả nghe nói cái tên này sau, thần sắc thay đổi một lần, nhưng sau đó lại lắc đầu, kiên định nói ra, khó mà làm được, vì chi tiên, lão phu đã bỏ ra quá nhiều, bất luận cái gì có khả năng sơ sẩy đều muốn tránh cho. Vạn nhất bị các ngươi mang đi, ta tìm ai đi? Đừng nói thải đạo hữu cũng không tại lần này, coi như nàng tại, nghĩ đến cũng sẽ không đối với lão phu cách làm nói cái gì. Thon dài thần sắc giận dữ, cắn răng, liền muốn nói cái gì, nhưng nàng bỗng nhiên lại nhìn xuống, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Minh. Tại hạ nói qua không có gặp chính là không có gặp, tiền bối thật nhất định phải làm như thế à? Diệp Minh mặt không thay đổi lần nữa hỏi lão giả. Ừ, trong lòng các ngươi không có quỷ nói, vì sao không dám để cho lão phu kiểm tra vòng tay chữ vật, Bớt nói nhảm, ngươi là chủ động giao ra, hay là muốn cho ta tự mình tới bắt? Họ Cốc lạnh lùng nói. Thon dài thấy vậy, trong lòng lập tức nắm chắc. Nàng đoán chừng lấy Diệp Minh tính tình, chắc chắn sẽ không tùy tiện giao ra vòng tay chữ vật, nàng cơ hồ có thể khẳng định, sau đó chắc chắn sẽ nổi xung đột. Sự tình phát triển quả không ngoài nàng này sở liệu. Chỉ gặp Diệp Minh sắc mặt âm tình bất định biến ảo mấy lần sau, đống nhiên buông lỏng, sau đó đưa tay ném ra một cái vòng tròn. Tiền bối nếu muốn nhìn, vậy liền xem đi. Hừ, coi như ngươi thất thời. Họ Cốc lão giả cười lạnh một tiếng, một cái luyện hư kỳ tiểu bối mà thôi, mắt hắn cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì. Lão giả nói tay áo vung lên, một mảnh hoàng hà sông vòng tròn một quyển, đem hoàn này nhiếp đi qua. Thần niệm hướng bên trong quét qua, liền muốn xem trong vòng tròn vật phẩm. Không đối, đây không phải vòng tay chữ vật, lão giả biến sắc. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp cái kia vòng tròn chợt bộc phát ra chói mắt ngân mang, một cái nửa người nửa chim quái vật hiện hình mà ra. Sau đó không nói hai lời trần sĩ, vung tay một trận thao tác, trong nháy mắt thả ra kim, đỏ, lam, trắng bốn loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt hồ quang điện. Những hồ quang điện này mỗi một đạo đều tinh thuần ngưng luyện dị thường, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Một khi xuất hiện, lập tức liền tại ầm ầm trầm đục bên trong, bổ về phía gần trong gang tấc họ Cốc lão giả. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, khoảng cách lại gần, họ Cốc lão giả cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, liền bị bốn màu lôi điện bao phủ lại đi vào. Họ Cốc lão giả nơi ở biến thành một cái bốn màu lôi cầu, cùng bạo lôi điện chi lực, hình thành một cái bốn màu tiêu dương. Cùng lôi thú hóa thân đồng thời xuất hiện còn có mấy trăm ngoại hình giữ tận vệ kim trùng, những này vượt qua nửa thước lớn giáp trùng vù vù âm thanh cùng một chỗ, chấn sĩ bay vào bốn màu trong lôi điện, răng rắc cắn xé âm thanh bị lôi đỉnh trầm đục che đậy kín. Một màn này chính là Diệp Minh thiết kế tỉ mỉ kết quả, hắn sớm đã đem chính mình linh thú vòng tay bề ngoài luyện chế thành vòng tay chữ vật dáng vẻ, vô luận ngoại hình hay là khí tức, đều giống nhau như lúc. Dùng mắt thường cùng thần thức tuyệt đối không cách nào phân biệt đi ra, trừ phi trong quan sát tình huống, mới có thể phát hiện khác biệt. Bây giờ, quả nhiên đạt đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, vị này hợp thể kỳ dị tộc không có bất kỳ cái gì phòng bị bị lôi thú hóa thân cùng phệ kim trùng đánh tới bên cạnh hắn. Diệp Minh làm còn không chỉ như vậy, đang điều khiển hóa thân cùng linh trùng phát động công kích đồng thời, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong khoảnh khắc hoàn thành to lớn hóa biến thân, sau đó triệu hồi ra phạm thánh pháp tướng kim thân. Ba đầu sáu tay kim thân vừa người bổ nhào về phía trước, chui vào Diệp Minh thể nội. Lập tức, Diệp Minh hơn 10 trượng chi cự thân ảnh cao lớn, một chút biến thành ba đầu sáu tay ma thần hình tượng. Tiếp lấy Diệp Minh trong miệng một tiếng quát lớn, sau lưng đỉnh đầu xuất hiện một cái mấy trăm trượng cự cầm màu xanh pháp tướng, một tiếng xuyên kim liệt thạch giống như chim hót vang vọng hư không. Du lịch trời cốt bằng, thon dài nàng này một mực nhìn chăm chú vào tình thế phát triển, giờ phút này vừa thấy được cự cầm màu xanh, lập tức hoa dung thất sắc, lớn tiếng kinh hô. Chỉ gặp côn bằng pháp tướng một tiếng hót vang sau, hóa thành một đạo chói mắt thanh quang xuất vào Diệp Minh thể nội. Lập tức, Diệp Minh ba cái đầu đồng thời kim quang lóe lên sau, tất cả đều trở nên vô cùng rõ ràng đứng lên, mỗi một tờ mặt đều là Diệp Minh phóng đại rất nhiều lần bộ dáng. Động tiên kim quang, ba cái đầu đồng thời hét lớn một tiếng, sáu cánh tay như ảo ảnh đối với họ Cốc lão giả chỗ chỗ đột nhiên đảo ra. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời bên dưới, một cái đường kính vài mẫu vòng xoáy màu vàng bỗng nhiên ở nơi đó trên không hiện hiện. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết đúng lúc này." Bốn màu trong lôi cầu truyền đến một tiếng ẩn chứa hận ý ngập trời gầm thét. Một tiếng ầm vang kinh thiên động địa qua đi, một đạo chói mắt hoàng hà từ trong lôi cầu bắn ra. Một chút xoay quanh, quang hoa thu vào sau, hiện ra họ Cốc lão giả mập mạp thân hình. Hắn giờ phút này nhìn qua thê thảm chật vật không chịu nổi, râu tóc bị cháy khét thành từng khối nằm sấp kết tại đầu cùng trên cằm. Một thân trường bào màu xanh đã sớm bị bổ đến ngàn mặc trăm sợ, lộ ra bên trong từng khối cháy đen da thịt, mắt thường thấy mỗi một chỗ đều ra chóp thịt bong, từng tia máu tươi từ bên trong chảy nhỏ giọt chảy ra, lúc nói chuyện, trong miệng còn toát ra khói xanh lượn lờ. Phát ra khí tức có chút hỗn loạn, một bộ thể nội pháp lực ba độ kịch liệt, không bị khống chế bộ dáng. Lôi thú hóa thân vận dụng tế lôi thuật bổ ra bốn loại thuộc tính hồ quang điện, mỗi một kích đều có luyện hư cấp bậc uy lực kinh khủng, nếu là luyện hư cấp bậc tu sĩ lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng. Nhưng trước mắt cái này họ Cốc lão giả tại hợp thể tu sĩ bên trong, thực lực cũng thuộc về khá mạnh một loại kia, bây giờ một chút chịu nhiều như vậy công kích, hắn lấy thụ sắp trọng thương đại giới, cuối cùng từ bên trong thoát đi ra. Bị một tên tiểu bối khiến cho chật vật như thế, họ Cốc lão giả phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được, hắn thể nhất định phải đem người này chịu hồn luyện phách, phương giải tâm đầu mối hận. Nhưng khi hắn xem xét rõ ràng trước mặt tình hình sau, trong lòng đống nhiên giật mình, trên bầu trời cái kia trong vòng xoáy khổng lồ truyền đến một loại khiếp người không gì sánh được áp, để hắn rất không thoải mái, ẩn ẩn phát lên một tia vẻ sợ hãi. Không được, ta sao có thể nghĩ như vậy? Họ Cốc lão giả đống nhiên giật mình, đem cái này tia vẻ sợ hãi từ trong lòng đuổi ra ngoài. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tế ra bảy trôi vài tấc lớn tiểu kiếm, đang muốn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn đem đối diện tiểu tử kia diệt sát lúc, đống nhiên biến sắc. Chương 704, muốn chết lao đầu chương 704, muốn chết lao đầu họ Cốc lão giả bấm niệm pháp quyết sau, thể nội pháp lực lập tức giống như vỡ đê ra bên ngoài tiết ra. Vừa rồi chỉ lo linh áp động tĩnh lớn nhất vòng xoáy màu vàng, lan lộn nhưng không có chú ý tới đi theo hắn thân hình cùng một chỗ từ trong lôi cầu bay vụt đi ra điểm điểm kim quang. Những kim quang này thừa dịp hắn nổi giận thời điểm, nhanh chóng xuống lại mà đến, trong khoảnh khắc đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước, cũng hóa thành từng cái nửa thước bao lớn giáp trùng màu vàng, răng nanh giữ tận chiếu vào họ Cốc lão giả hộ thể linh quang hung hăng gầm cắn. Mấy trăm con đồng thời mà ăn, loại kia thôn phệ chi lực cực kỳ khủng bố, chỉ là trong nháy mắt liền thôn phệ họ Cốc lão giả thể nội một thành pháp lực. Tăng thêm trước đây vì kháng trụ bốn loại lôi điện công kích, mà tiêu hao hai thành pháp lực, nó thể nội đã 10 phần mất 3. Mà lại, khác hắn không khỏi kinh hãi chính là, loại pháp lực này cùng tiết hiện tượng còn có trở nên càng thêm nghiêm trọng xu thế. Cút cho ta. Họ Cốc lão giả cũng là người sát phạt quyết đoán, lúc này thi triển sở trường bí thuật, ông một tiếng minh, toàn thân phóng xuất ra một cỗ nồng đậm màu vàng đất bừng sáng, hướng phệ kim trùng cuồng quét mà đi. Cùng lúc đó, cái kia bảy thanh tiểu kiếm tại hoàng mang đại phóng bên trong, đột nhiên biến thành từng đạo màu vàng đất sợi tơ, một cái xoay quanh sau, tất cả đều hướng phệ kim trùng cuồng đâm mà đi. Cũng không biết cái kia vầng sáng màu vàng đất có tác dụng gì, phệ kim trùng bị những vầng sáng này xông lên, lập tức trở nên giống như là uống say bình thường, thân thể ngã trái ngã phải đứng không vững đứng lên. Mà đúng lúc này, những phi kiếm kia biến thành sợi tơ lóe lên liền biến mất đâm tới phệ kim trùng trên thân, bộc phát ra một chút dày đặc đinh đinh đang đang vang âm thanh. Nhưng để lão giả trong mắt đều muốn rơi ra ngoài chính là, giáp trùng bị tia kiếm trực tiếp đâm trúng, cũng chỉ là giáp sắc mặt ngoài kim quang lấp lóe một chút sau, liền điềm nhiên như không có việc gì. Thậm chí những này giáp trùng nguyên bản bị vầng sáng màu vàng trùng kích đến có chút chóng mặt, nhưng một nhận tia kiếm kích thích sau, lập tức lại thanh tỉnh lại, đều lần nữa mở ra giáp hút dữ tợn, nô ra kinh khủng răng nanh, tiếp tục gặm nuốt lên hắn hộ thể linh quang. Cái này sao có thể? Họ Cốc lão giả trong lòng hãi nhiên, hắn chiêu này hóa kiếm là tia thần thông, liền xem như tu vi cùng hắn cùng giai tồn tại, cũng không dám đón đỡ. Những khí tức này chỉ so với nguyên anh kỳ mạnh một chút, giáp trùng màu vàng lại có thể lông tóc không hao tổn chống được đến, thân thể này đến cứng đến bao nhiêu mới được? Không đối, những này giáp trùng sợ sệt thần hồn công kích, sau một khắc lão giả liền phản ứng lại, hắn thả ra màu vàng đất vầng sáng có ảnh hưởng thần hồn hiệu quả. Đối phó lên giáp trùng màu vàng kia đến, hiệu quả so hóa kiếm là kia mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, họ Cốc lão giả mừng rỡ, liền muốn vận chuyển pháp quyết, lần nữa phóng thích càng nhiều vầng sáng màu vàng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái kia to lớn vô cùng vòng xoáy màu vàng ầm ầm xoay tròn tốc độ tăng tốc, đông nhiên để ép xuống. Một cỗ vô cùng to lớn hấp lực đột nhiên thêm tại họ Cốc trên người lão giả, khiến cho hắn thân hình không tự chủ được nhoáng một cái, siêu đông chốc bị lôi kéo đi lên. A, đạo hữu dừng tay, lão phu không cùng ngươi khó xử, thả các ngươi rời đi chính là. Họ Cốc lão giả trong miệng một tiếng kinh hô, rốt cuộc không để ý tới phệ kim trùng gắn ướt, chỉ quyết khẽ động, sở chỉ huy có tia kiếm tất cả đều hướng vòng xoáy kia điên cuồng đâm tới. Đồng thời, hắn còn hai tay ngay cả giường, liên tiếp tế ra 7, 8 kiện bảo vật. Những bảo vật này tại hắn pháp lực khổng lồ điều khiển, cả đám đều phóng xuất ra to lớn uy năng. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa, các loại linh quang điên cuồng lấp lóe, cùng nhau bạo phát đi ra uy năng khiến cho vòng xoáy hung hăng lung lay nhoáng một cái, thêm tại trên người hắn to lớn hấp lực cũng theo đó bùng lòng. Họ Cốc lão giả trong lòng chủ quan vui, nhưng còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ động tác gì, cỗ hấp lực kia lần nữa truyền đến, đồng thời lực đạo lớn hơn 2 lần, người của hắn lấy tốc độ nhanh hơn bị hút đi lên. Mắt thấy là phải rơi vào trong vòng xoáy, họ Cốc lão giả lo lắng hoảng sợ không thôi. Mặc dù không biết trong nước xoáy có gì mà phải sợ tồn tại, nhưng nghĩ đến sau khi tiến vào khẳng định sẽ sinh ra không thể đoán được hậu quả. A, bạo cho ta. Lão giả hoảng sợ phía dưới, sắc mặt quyết tâm, hai tay mười ngón như bánh xe biến ảo một chút sau, hắn tế ra vài kiện đao kiếm vòng các loại linh bảo, thông thiên linh bảo trong ngoài linh quang điên cuồng lấp lóe bên dưới, ầm vang tự bạo ra. Âm ầm toàn bộ thế giới đều bị những bảo vật này tiếng nổ mạnh bao phủ, vô số quang cầu hỏa cầu nổ tung lên, uy năng quyết tán ra mấy chục hơn trăm dặm. Bạo tạc dư ba cũng đánh thẳng vào lôi hải cấm chế, vô số hồ quang điện màu xanh bắn vào trong sương mù, ầm ầm châm đục, đem phụ cận sương mù đều gột rửa không còn. Vô dụng. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, toàn lực vận chuyển pháp lực, sáu tay liên tục không ngừng liên tiếp đánh ra, lít nha lít nhít quyền ảnh bên dưới, vòng xoáy màu vàng xoay tròn tốc độ lần nữa tăng tốc một đoạn, một áp lực đáng sợ ở giữa lỗ đen kia giống như trong vòng xoáy phát ra. Toàn bộ vòng xoáy đông nhiên rơi thẳng hơn 10 trượng, một chút đem tự bạo linh bảo, tính cả họ Cốc lão giả tất cả đều hút vào trong lỗ đen. Không, họ Cốc lão giả một tiếng tuyệt vọng la lên qua đi. Lô đen ầm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, lấp đầy, khiến cho thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Một lát sau, vòng xoáy chậm rãi ngừng lại, tại trong một tiếng nổ vang biến mất vô tung vô ảnh, nguyên liệu trừ một cái vòng tay chứa vật, cùng mấy trăm con phệ kim trùng bên ngoài, đâu còn có họ Cốc lão giả thân ảnh. Cái này không có một bên thon dài nhìn trợn mắt hốt mồm. Đối diện thế nhưng là một vị thánh tộc nhị giai tồn tại a. Vậy mà liền như thế bị Diệp Minh cho ngạnh sinh sinh diệt sát. Phải biết trong tay người này còn nắm giữ một món khác đại uy lực sát khí còn chưa lấy ra đâu. Nghĩ tới đây, thon dài một cái giật mình, nhìn Diệp Minh ánh mắt càng thêm kính sợ đứng lên. Nàng vốn cho là mình có thể vượt cấp giết địch đã cùng lợi hại. Hiện tại xem ra, cùng vị này Diệp tiền bối so ra, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Hừ, đều đã cho ngươi một cơ hội, vì sao nhất định phải đối với ta soát người đâu? Như vậy cũng chỉ có xin ngươi đi luân hồi, hy vọng ngươi kiếp sau bảng hiệu sáng lên một chút, không cần bá đạo như vậy, người nào đều trêu chọc. Diệp Minh đại trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Đằng sau, hắn xa xa đưa tay chụp tới, lập tức cái kia vòng tay chứa vật liền thu hút tới trong tay, hắn nhìn cũng không nhìn thu bảo. Sau đó trở tay một chảo, một đạo bạch quang hiện lên, chính mình linh thú vòng tay cũng trở về đến ở trong tay. Trong lòng niệm khẽ động bên dưới, mấy trăm phệ kim trùng ông bay vụt mà quay về, hóa thành một đầu kim tuyến, nối đuôi nhau mà vào biến mất tại linh thú vòng tay bên trong. Lôi thú hóa thân đồng dạng giữ im lặng tự động chui vào. Sau khi làm xong, Diệp Minh mới bên ngoài thân kim quang thu vào, hình thể cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt liền biến thành thường nhân lớn nhỏ. Diệp tiên bối thần thông sâu không lường được, vạn bối bội phục cực kỳ, thon dài lấy lại tinh thần, từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Cái này không có gì, chúng ta đi thôi, nơi đây làm ra lớn như vậy động tĩnh, khẳng định sẽ gây nên không ít người chú ý, hay là mau chóng rời đi tốt, miễn cho lại là một trận phiền phức. Diệp Minh khoát khoát tay nói ra. Ừ. Sau đó hai người độn quang cùng một chỗ, rời đi hiện trường. Bất quá hai người không tiếp tục về Lôi Vân Trấn, mà là trực tiếp tiến nhập khác một bên trong sương mù nồng đậm. Quả nhiên tại hai người rời đi không bao lâu, siêu 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 mấy đạo độn quang liền xuất hiện tại Diệp Minh cùng họ Cốc lão giả đấu pháp địa phương. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình một mảnh hỗn độn hiện trường, mấy người giật mình phía dưới, nhanh chóng lục soát, nhưng bọn hắn nhất định là tra không được cái gì, cuối cùng mấy người cũng chỉ đành ở mức mà quay về. Diệp Minh mang theo thon dài nhanh chóng đi xuyên qua nồng đậm trong sương mù, có linh mục thần thông mở đường, cũng không có gặp được phiền phức gì. Trải qua một canh giờ phi hành, hai người cuối cùng từ trong sương mù phi độn mà ra. Sau đó không nói hai lời hướng về Vân Thành phương hướng bay đi. Một tháng sau, Diệp Minh cùng thon dài xa xa thấy được không trung Vân Thành cái kia hùng vĩ đồ sộ mơ hồ hình dáng. Hai người lúc này mới độn quang thu bảo, tạm thời đứng tại giữa không trung. Phía trước chính là Vân Thành, Tiêm Tiên Tử, vì phòng ngừa người hữu tâm chú ý, chúng ta hay là tách ra vào thành đi. Diệp Minh bình tĩnh đối với thon dài nói ra. Diệp tiên bối nói cực phải, hai người chúng ta đi vào chung lời nói, hoàn toàn chính xác có chút đáng chú ý như vậy đi, tiền bối tiên tiến thành đi, một khắc đồng hồ sau, vạn bối lại tiến như thế nào, thon dài tưởng tượng, xác thực cái này để ý, sau đó mỉm cười đề nghị. Không có vấn đề. Diệp Minh vui vẻ đồng ý chương 705, luyện hóa bản nguyên chương 705, luyện hóa bản nguyên đúng rồi Diệp tiền bối, chữa trị ma giáp đại khái cần 1-2 chục ngày, ngài là muốn ở một bên quan sát đâu, vẫn là chờ một đoạn thời gian ta sửa chữa tốt đằng sau lại nói cho ngài, thon dài nàng này điên như nói. Tiêm tiên tử muốn chữa trị giáp này lời nói, chắc hẳn còn cần làm chút chuẩn bị a. Cái này xác thực, còn kém mấy thứ vật liệu, ta cần phải đi mua sắm một phen. Mặt khác, những cái kia ma hạch cũng muốn phải dùng bí thuật xử lý một phen mới có thể sử dụng. Cái kia tốt, việc này ngươi trước xử lý lấy, đến cuối cùng 2 ngày lại gọi ta, những ma hạch này trước hết cho ngươi, bên trong trừ một viên thánh giai bên ngoài, còn có mấy chục mai thượng và 7, 8 giai. Diệp Minh nghe lại là cười một tiếng, sau đó khoát tay, lập tức mấy cái hộp ngọc vừa bay mà ra. Thon dài trên mặt vẻ kinh ngạc hiện lên, nhưng ngọc thủ vừa nhấc, liền đem mấy cái hộp ngọc hút tới trước người. Bất quá nàng này cũng không có lập tức mở ra nắp hộp, mà là mở ra một đôi mắt đẹp, ngóng nhìn Diệp Minh một lát sau, mới bỗng nhiên phốc phốc một tiếng khẽ cười nói, Diệp tiền bối còn thật sự đối với văn bối yên tâm rất, nhiều như vậy chân quý dị thường trọng bảo, lại trực tiếp giao cho ta. Hắc hắc, không phải ta yên tâm, mà là ta tin tưởng ngươi sẽ không vì những này ngươi không dùng được đồ vật, làm ra cái gì cử chỉ không công văn. Diệp Minh lại lắc đầu, lạnh nhạt nói. Sau đó há mồm phun một cái, một kiện ma khí xâm xâm mini chiến giáp bắn ra, quay tít một vòng sau, lơ lửng trên không trung. Diệp Minh lật bàn tay một cái, lấy ra một cái hộp gấm, đem thiên ngoại ma giáp chứa vào trong đó, thiết tốt phong ấn sau, đưa cho Thon Dài. Thứ này ngươi cũng cùng nhau cầm đi, có gì cần sớm xử lý, ngươi trước xử lý lấy. Đã như vậy yên lòng đem những bảo vật này giao cho ta, vạn bối nhất định sẽ không cô phụ nhờ bà. Nửa tháng sau, tiền bối lại đến trong tiệm tìm ta, đến lúc đó còn cần tiền bối tương trợ một hai. Thon Dài khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra. Vậy làm phiền Tiêm tiên tử. Diệp Minh nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười đến. Phía dưới, hai người lại hàn huyên vài câu sau, Diệp Minh liền một chút gật đầu cáo từ trước. Chỉ gặp độn quang cùng một chỗ, một đạo kim hồng thẳng đến nơi xa không trùng tưởng thành khổng lồ mà đi, một lát sau, liền biến mất tại trong mây mù không thấy bóng dáng. Mà Thon Dài nàng này thì đứng tại chỗ cũ không nhúc đích, nhìn qua Diệp Minh phương hướng rời đi, ánh mắt chớp động lên cái gì. Xem ra ngươi ngày đó chủ động lấy lòng, dùng một thành thật lân bản nguyên giao hảo người này, quả thật là cái không sai đầu tư, có người này đối với ngươi hảo cảm, về sau lại có mượn nhờ chuyện của hắn liền dễ dàng nhiều. Đống nhiên một cái thanh âm xa lạ từ Thon Dài trên thân truyền ra. Kỳ ảnh, ngươi đã tỉnh. Thon Dài nghe chút thanh âm này không khỏi vui mừng, đồng thời lắc một cái tay phải tay áo dài. Lập tức một mảnh hào quang hiện lên, một đoàn bóng xanh bắn ra, một cái xoay quanh sau, hóa thành một nắm đấm lớn nhỏ kỳ lân hư ảnh. Con thú này lung lay đầu lâu, cười khổ đối với tinh tộc nữ tử mở miệng nói, ta đã sớm tỉnh lại, lần này có vị này Diệp đạo hữu giúp ngươi đỉnh lấy, trực tiếp tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm, ta chỉ là trước đó sử dụng đại thần thông tiêu hao chút hồn lực, phía sau cơ hồ liền không có ta chuyện gì, cho nên hơi nghỉ ngơi một hai liền khôi phục. Lần này hành động thật đúng là mạo hiểm dị thường. Không nghĩ tới chẳng những chân linh chi huyệt linh xuất hiện dị thường, ngay cả mặt khác cùng ngươi đồng dạng tồn tại gia hỏa cũng chạy tới nơi đó, cuối cùng ở cửa ra còn đụng phải thánh giai tồn tại. Nếu không có vị này Diệp tiền bối, ta đoán chừng chúng ta thật khả năng vẫn lạc trong đó. Thon Dài may mắn nói. Đúng là như thế, họ Diệp này tiểu gia hỏa thần thông lại xa so với chúng ta dự liệu cường đại, bây giờ người này lại lấy được thật lân bản nguyên, ngày khác tiến giai thánh giai đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Chợt chợt, thật không biết người này là như thế nào tu luyện, cảm giác so với chúng ta chân linh tuổi nhỏ lúc còn muốn lợi hại hơn dáng vẻ. Kỳ Lân hư ảnh chợt chợt miệng, gật gù đắc ý nói. Thon Dài mặt lộ hướng tới nhìn một chút Diệp Minh bóng lưng biến mất sau, đống nhiên nói ra, ngươi xác định chỉ ta chỉ cần hai thành thật lân bản nguyên liền đã đủ dùng à? Ha ha, đó là đương nhiên, có cái này hai thành thật lân bản nguyên, đủ để đưa ngươi thể chất cải thiện đến mức độ cao. Ngoài ra, ta còn có biện pháp khác tiến một bước giúp ngươi cải thiện thể chất. Kỳ Ảnh bật cười lớn tự tin nói, lại có việc này. Chẳng lẽ Kỳ Ảnh ngươi còn biết cái thứ hai chân linh chi huyệt chỗ? Thon Dài nghe vậy đầu tiên là gật đầu, lập tức mừng như điên hỏi, cái thứ hai chân linh chi huyệt ta tự nhiên không có khả năng biết đến, nhưng là ta lại biết một chỗ thượng cổ di tích chỗ. Đó là một tên viễn cổ thời điểm, liền đại danh đỉnh đỉnh luyện đan tông sư nơi ở. Kỳ Ảnh cười hắc hắc, gật gù đắc ý nói. Mà Thon Dài thì mắt cũng không chấp ngưng thần nghe. Vân Thành Vân Hà Sơn, Diệp Minh vừa về tới nơi này sau, liền cấp tốc hướng phía động phủ mình bay đi. Trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, xác định cũng không có người chui vào dấu hiệu sau, hắn liền thẳng đến mật thất mà đi. Lần này ma kim dãy núi chi hành, thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt, cần trước hảo hảo xử lý một chút mới được. Một chút thời gian sau, Diệp Minh liền thân ở mấy chục trượng rộng trong mặt thất, vung tay áo một cái xông cửa đá hất lên, cửa lớn tự hành khép lại đóng lại, bốn phía trên vách đá càng là nổi lên từng tầng các loại hào quang, đem trọn gian mật thất đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Làm tốt đây hết thảy sau, Diệp Minh mới ở giữa trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, cũng một tay đỡ cằm suy nghĩ một chút. Ánh mắt chớp động mấy lần sau, cổ tay hắn bỗng nhiên lắc một cái, một đạo bạch quang ô ô bắn ra, một cái xoay quanh sau, lơ lửng tại trong giữa không trung, đúng là hắn vòng tay chữ vật kia. Pháp lực vừa cuốn xuống, bạch quang vụ vụ hiện lên, trước mặt hắn liền nhiều hơn mấy thứ đồ. Hai cái kim hạt, một cái hộp ngọc đã một viên ngọc giản. Hắn đầu tiên là đem màu xanh sẫm ngọc giản cầm trong tay, thân niệm tiến vào bên trong sau, cẩn thận đọc. Diệp Minh nhìn xem trong ngọc giản nội dung, một hồi nhíu mày, một hồi thoải mái, một hồi mừng rỡ. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi đem ngọc giản buông xuống, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Trong ngọc giản ghi lại chính là như thế nào luyện hóa thật lân bản nguyên bí thuật phương pháp. Thông qua bên trong giới thiệu, Diệp Minh rốt cuộc biết vì sao thon dài nói tu sĩ bình thường chỉ cần luyện hóa một tia thật lân liền đã đủ dùng. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng trong đó một cái tương đối quan trọng nguyên nhân chính là tu sĩ bình thường thể nội không có chân linh huyết mạch, như một chút thu hút quá nhiều thật lân bản nguyên, liền sẽ cùng tự thân huyết mạch nội xung đột, không hợp tính, tại thể nội xung kích lẫn nhau tan ra phía dưới, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, trở nên điên điên cùng, nặng thì tu vi lùi lại, căn cơ bị hao tổn. Bất quá, Diệp Minh cảm thấy mình hẳn không có phương diện này hạn chế. Dù sao trong cơ thể của hắn đã có 4 loại chân linh huyết mạch, mặc dù là hậu thiên luyện hóa đi vào, nhưng dù gì cũng là chân linh huyết mạch chi lực, hẳn là có thể bằng này triệt tiêu thật lân bản nguyên ảnh hưởng trái chiều. Đồng thời, những huyết mạch này trong cơ thể hắn có thể rất tốt dung hợp lại cùng nhau, sẽ không lên bất kỳ xung đột nào, phương diện này hắn hẳn là không cần lo lắng. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng sẽ không thật luyện hóa quá nhiều, vạn nhất xuất hiện biến cố gì sẽ không tốt, thứ này chỉ cần đủ liền tốt. Quyết định chủ ý sau, hắn tiện tay cầm lấy bên trong một cái kim hạt. Xuê bàn tay ra tại trên hộp nhẹ nhàng một vòng, một mảnh kim quang hiện lên đằng sau, phốc phốc hai tiếng, phong ấn phía trên phủ lục rụng xuống, nắp hộp cũng tự động mở ra. Lộ ra bên trong một nắm màu xám trắng bột phấn đến. Nhìn kỹ lời nói, những bột phấn này nhưng thật ra là từng viên thật nhỏ tinh thể màu trắng giống như tồn tại. Chính là thật lân bản nguyên. Thứ này là tiến vào hợp thể kỳ đường tắt cùng cam đoan, bởi vậy, Diệp Minh vừa về tới đạo phủ, liền trước tiên xử lý so bật này. Chỉ gặp hắn ngón tay tại dưới đáy hộp nhẹ nhàng bắn ra, trong hộp bột phấn tinh hạt liền tự động trôi nổi lên nửa cái móng tay số lượng. Diệp Minh lực há miệng ra bên dưới, một sợi kim hà phi bắn mà ra, một cái lượn vòng sau, mang theo những này tinh hạt về tới trong miệng của hắn, bị hắn một ngụm nuốt vào phần bụng. Lập tức, hai tay nhanh chóng kết động từng cái kỳ dị pháp quyết, điều động thể nội pháp lực đem những này tinh hạt chăm chú bao khỏa, điên cuồng ở trong kinh mạch vận chuyển lại. Như có thể nội thị Diệp Minh thể nội lời nói, liền có thể nhìn thấy ở tại trong đan điền, ba cái nguyên anh đồng thời bóp lấy đồng dạng pháp quyết, đánh ra từng đạo kỳ dị linh lực, dung nhập đan điền, trong kinh mạch. Mà tại Diệp Minh trên mặt, thì có thể nhìn thấy từng mảnh nhỏ kim quang không ngừng hiện lên, từng luồng man hoang chi lực chậm rãi từ nó thể nội phát ra, phảng phất một cái tuyệt thế hung thú liền muốn thức tỉnh bình thường. Chương 706, tâm cảnh nguyên hợp ngũ cực sơn, 1, chương 706, tâm cảnh nguyên hợp ngũ cực sơn, 1, qua đi tới 10 ngày lâu, Diệp Minh mới hai tay pháp quyết vừa thu lại, chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Rốt cục sơ bộ đem thật lân bản nguyên luyện vào thể nội, sau đó cũng chỉ cần để công pháp tự hành vận chuyển, từ từ đối với nó luyện hóa liền có thể. Quá trình này chỉ sợ cần không ít thời gian, bất quá bây giờ cũng không phải là quá gấp. Diệp Minh thấp giọng nhỉ non một câu. Sau đó, Diệp Minh đem hóa thân thứ hai kêu gọi ra. Ngươi cầm một thành thật lân bản nguyên, đến sát vách mật thất đi thôi, hy vọng ngươi luyện hóa về sau, tốc độ tu luyện có thể tăng lên trên diện rộng. Diệp Minh nhàn nhạt phân phó một câu. Minh Bạch, hóa thân theo lời từ kim hạt bên trong lấy ra một phần thật lân bản nguyên, sau đó rời đi nơi đây mật thất, chính mình bận rộn đi. Diệp Minh nhìn chằm chằm trước mắt kim hạt, ánh mắt dần dần mê ly, rơi vào trầm tư. Lần này, Diệp Minh đem hai thành thật lân bản nguyên luyện hóa đến thể nội, hiện tại cho hóa thân thứ hai một phần, còn lại còn đủ 5-6 người sử dụng. Như lại phân tán một chút, phân cho 7 người cũng là không có vấn đề. Nói cách khác, những vật này chí ít có thể lấy bồi dưỡng 7 tên hợp thể tu sĩ, đáng tiếc Nam Cung Uyển Vung Ngưng các nàng không có ở bên người, cũng không biết nàng có hay không hướng nguyên tắc như thế bị nhặt nhạnh chỗ tốt hai bộ chân linh thi thể. Lập tức lại nghĩ tới Lăng Ngọc Linh, vị này tiểu kiểu thê tiến nhập man hoang bên trong, bây giờ lại là hơn 200 năm đi qua, cũng không biết nàng có hay không gặp được nguy hiểm gì, trở lại nhân tộc không có, tu vi lại là bao nhiêu. Nghĩ đến ba nữ này, Diệp Minh tiến tới liền nghĩ tới còn lưu tại nhân giới Trần Sảo Thiến cùng Lâm Ngân Bình. Tính toán Trần Sảo Thiến cũng đã hơn 400 tuổi. Có về dương nước cộng thêm một chút khác kéo dài thọ nguyên đồ vật, nếu nàng không có tiến giai hóa thần, vậy liền hẳn là còn có thể sống cái hơn 100 năm. Mà Lâm Ngân Bình tuổi tác thì phải lớn hơn một chút, nếu không có tiến giai hóa thần, giờ phút này hẳn là cũng sắp tọa hóa đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, chính mình phi thăng lúc, rõ ràng lưu lại có hồn đăng, những năm này cũng không thấy các nàng triệu hoán chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình rời đi nhân tộc quá xa duyên cơ sao? Hay là bởi vì chính mình tu vi không đủ, không cách nào cảm ứng được loại này cách giới triệu hoán? Vấn đề này, chờ lần này Quảng Hàn giới chi hành sau khi kết thúc, nhất định phải nghĩ biện pháp trở về xử lý, nếu không, lại trì hoãn xuống dưới, hồng nhan chỉ sợ muốn biến thành xương khô. Còn có, chính mình đứa con kia cũng có hơn ngàn tuổi. Diệp Minh suy nghĩ thật lâu, một đoạn thời khắc hắn bỗng nhiên giật mình, từ trạng thái thất thần lấy lại tinh thần. Lúc này ánh mắt của hắn không khỏi có chút hoảng hốt, đúng vậy a. Chính mình bất chi bất giác đều xuyên qua hơn 1.4005, ở đời sau đều đủ đem đường chiều về sau tất cả triều đại kinh lịch một lần. Trong những năm này, hắn tinh lực chủ yếu chính là tu luyện, không ngừng mà tu luyện, vì truy cầu thực lực mạnh hơn, cao hơn tu vi, không ngừng đột phá chính mình. Cũng chỉ có những này cùng mình người thân cận, có thể làm cho hắn có mấy phần lo lắng. Chỉ là những năm này Diệp Minh vẫn rất ít nhớ tới các nàng, bây giờ lần này muốn, trong lòng đã có đắng chát, lại có chút ngọt ngào. Hít sâu một hơi sau, Diệp Minh tay áo bung lên, đem còn lại thật lân bản nguyên thu nhập bao khỏa không gian. Sau đó ngồi xếp bằng, chậm rãi đã vận hành lên thần diễn quyết. Sau nửa canh giờ, Diệp Minh bỗng nhiên mở ra hai mắt, thâm tình trở nên không hề bận tâm, mà trong mắt lại tinh quang rạng rỡ lấy. Trải qua lần này nỗi lòng ba động, Diệp Minh tâm cảnh tựa hồ đạt được nhất định thăng hoa, trở nên càng mạnh càng ổn một phần. Từ từ nhớ lại một phen loại cảm giác này sau, Diệp Minh đưa tay xông vòng tay chữ vật một chút. Lập tức một tia ô quang hiện lên, bay một tiếng, mật thất trên mặt đất nhiều hơn một bộ mấy trượng lớn ma thú thi thể, chính là đầu kia người mang sơn nhạc cự viên huyết mạch ma vượng. Vượng này đã tu luyện đến hợp thể trung kỳ, nhục thân rèn luyện cực kỳ cường hãn, có vẻ như chân linh huyết mạch cũng rất tinh khiết dáng vẻ, bây giờ ma vượng thể nội huyết nhục tinh huyết không hư hại chút nào, chắc hẳn có thể để luyện ra không ít chân linh chi huyết tới đi. Diệp Minh ánh mắt lửa nóng nhìn xem ma viên thi thần. Hắn mạnh nhất thần thông cho tới nay đều là nhục thân lực lượng, cũng chỉ có sơn nhạc cự viên mới có thể đem loại lực lượng này phát huy đến cực hạn, cho nên này cố ma viên thi thể tại Diệp Minh trong lòng chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Chỉ cần có sơn nhạc cự viên huyết mạch, kinh chập thập nhị biến không chỉ có nhiều hơn một loại biến thân chi thuật, mà các biến thân uy năng cũng sẽ đi theo phóng đại 1/3, hắn thực lực tổng hợp lập tức liền có thể tăng trưởng một mạng lớn. Quan sát ma viên thi thân một lát sau, Diệp Minh trong miệng đống nhiên bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên, cũng đối với ma này thi 10 ngón liên tiếp búng ra. Lập tức từng đạo nhan sắc khác nhau phát quyết, từ đầu ngón tay tuôn ra, sau đó lóe lên liền biến mất không có nhập ma thi bên trong.